Chương 27, đem bằng hữu khiến cho nhiều một chút, đem địch nhân khiến cho ít ỏi. Chương 27, đem bằng hữu khiến cho nhiều một chút, đem địch nhân khiến cho ít ỏi. Vào lúc giữa trưa, Sở Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, thoải mái. Hắn xoay người nhảy xuống giường, dùng sức duỗi người. Bên cạnh ngồi Thiền Minh Tưởng Lý Huyền Giáp đồng thời tỉnh lại, xoay người nhìn về phía cánh cửa. Vệ Kinh Lan đi đến Sở Mặc trước người, cúi đầu nói, đại nhân, Đồ Vũ người nhà không thấy. Ân. Sở Mặc lông mày níu lại, làm sao lại? Vệ Kinh Lan trịnh trọng nói, trước đó một mực có người nhìn chằm chằm Đồ Vũ người nhà, chúng ta đi thời điểm, phát hiện hai cái huynh đệ thi thể vẫn là nóng. Sở Mặc cao mày, hắn hạ lệnh để cho Vệ Kinh Lan bắt Đồ Vũ người nhà, hoàn toàn là trong chốc lát cao hứng quyết định, lại có thể có người nhanh như vậy liền mang đi Đồ Vũ người nhà. Sở Mặc lại nói, là các ngươi ba cái đi qua sao? Vệ Kinh Lan hít sâu một cái nói, ti chức dẫn theo chừng 10 người. Lý Huyền Giáp trầm giọng nói, nói cách khác, này chừng 10 người bên trong có gian tế. Vệ Kinh Lan quỳ một chân trên đất, đại nhân, ti chức hành sự bất lực, mời đại nhân giáng tội. Sở Mặc khoát tay áo, quan hệ không lớn, chỉ cần cậy ra Đỗ Vũ miệng là được. Vệ Kinh Lan thở sâu, cực kỳ khó hiểu nói, đại nhân, ngài là như thế nào xác định Đỗ Vũ trộm giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai khoản? Lý Huyền Giáp cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sở Mặc cùng Đỗ Vũ cũng chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền xác nhận Đỗ Vũ có chuyện, đây không khỏi cũng quá trò đùa. Lý Huyền Giáp cũng không tin tưởng Sở Mặc thật chỉ là nhìn Đỗ Vũ không vừa mắt mà thôi. Sở Mặc nhún nhún vai nói, ta không xác định a, cho nên mới muốn thẩm một chút hắn sao? Vệ Kinh Lan khỏe miệng giật nhẹ. Ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý. Cho nên, Đỗ Vũ là ngã 18 đời huyết môi, mới đụng với ngươi Sở Mặc cái người điên này. Nói đến đây, Sở Mặc xoay người hướng Đỗ Vũ nhà tù đi tới. Đỗ Vũ cụt tay mặc dù cầm máu, có thể đau đớn kịch liệt thỉnh thoảng xông lên đầu, cả người sắc mặt tái nhợt. Hắn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng Trần Sách cùng Diệp Tuyên hai người thay phiên trông coi, căn bản không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Vẹn vẹn nửa ngày, Đỗ Vũ đã không có nửa cái mạng. Thấy Sở Mặc đến, hắn trong con ngươi lộ ra hào quang cừu hận, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Sở Mặc cười nhạt, Trần Sách, ngươi tiếp tục xem hắn, đừng để cho hắn đang ngủ. Là. Trần Sách cung kính gật đầu. Sở Mặc vừa nhìn về phía Diệp Viên cùng Vệ Kinh Lan đạo, hai người các ngươi xác định một chút đêm nay có thời gian huynh đệ, sau đó đi Ánh Nguyệt lâu định xong phòng riêng. Là. Diệp Viên cùng Vệ Kinh Lan theo tiếng rời đi. Sở Mặc thấy chung quanh không người, lúc này mới nhìn về phía Đỗ Vũ, thấp giọng nói, xem ra ngươi đã biết người thê nhi được cứu đi chuyện. Đỗ Vũ yên lặng không nói, hãy nhìn Sở Mặc ánh mắt nhưng là thay đổi. Này ra hỏa, làm sao cảm giác có thể thấy rõ lòng người đâu? Sở Mặc nhìn về phía Trần Sách đạo, hôm nay ai tới gặp qua hắn? Trần Sách đột nhiên nghĩ tới điều gì, vừa rồi có người đến tán ăn. Lý Huyền Giáp thần sắc ngưng lại, đại nhân, có muốn hay không? Sở Mặc lắc đầu, từ giờ trở đi, không muốn cho hắn ăn, uống, cũng không cần để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn. Mấu chốt nhất là, đừng cho hắn đã chết. Chờ Diệp Viên trở về, hắn với ngươi thay phiên nhìn chằm chằm. Trần Sách gật đầu. Một mình hắn nhìn chằm chằm, quả thực tương đối khổ cực. Lý Huyền Giáp muốn nói cái gì, lại bị Sở Mặc lôi kéo rời đi, tối hôm nay có chuyện cần ngươi đến làm. Lập tức Sở Mặc tại Lý Huyền Giáp bên tai nói nhỏ vài tiếng. Lý Huyền Giáp mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thời gian trôi qua, ban đêm, Sở Mặc mang theo Lý Huyền Giáp xuất hiện ở Ánh Nguyệt lâu. Sở Mặc hào khí bao xuống một cái tầng lầu. Vệ Kinh Lan cùng chừng 30 cái cẩm y liễu vệ tham gia tụ hội. Qua ba lần rượu, uống đang vui mừng chi tế, một đạo nhân ảnh đột nhiên xông vào phòng riêng, trực tiếp vặn Sở Mặc lỗ tai. Sở Mặc trợn to hai mắt, một bộ có tật giật mình dáng dấp, "Nương, nương tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Sở Mặc, ngươi thật to gan, dám gạt ta đi dạo thanh lâu." Diệp Khinh Vũ vẻ mặt hung thần ác sát dáng dấp, hãy nhìn tại Sở Mặc trong mắt, làm sao cảm giác còn có chút khả ái đây? "Còn không theo ta trở về." Diệp Khinh Vũ dắt Sở Mặc lỗ tai trực tiếp rời đi Ánh Nguyệt lâu. Vệ Kinh Lan đám người một lát mới hồi phục tinh thần lại. "Nguyên lai, Sở Mặc sợ vợ, cũng là, hắn bất quá là Diệp phủ người ở rể mà thôi, làm sao có thể bất kể Diệp Khinh Vũ đâu?" Mọi người chơi vui vẻ điểm, đại nhân đã kết sổ sách. Lý Huyền Giáp để lại một câu nói, đội ba rời đi. Đợi Lý Huyền Giáp biến mất ở trong tầm mắt, Vệ Kinh Lan phất phất tay nói, các minh đệ, tiếp tục phòng riêng bên trong lần nữa náo nhiệt lên. Mà lúc này, Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ, Lý Huyền Giáp ba người vòng một vòng, lặng yên quay trở về Bắc Trấn phủ thi. Sở Mặc cười cười, nương tử, ngươi tới chính là thời điểm. Diệp Khinh Vũ kinh ngạc nói, Diệp Viên nói cho ta biết thời điểm, ta còn rất vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự có người cho ta tặng một phong thơ, nói ngươi đi đi dạo thanh lâu. Sở Mặc đạo, Huyền Giáp, dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Lý Huyền Giáp lấy ra hai bộ cẩm y liễu vệ trang phục, đưa cho Sở Mặc, lại nói: "Tiểu thư, kế tiếp cô gia an nguy nhờ vào ngươi." Dứt lời, hắn lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Diệp Khinh Vũ lúc này mới nói: "Phu quân, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngày đầu tiên tiền nhiệm, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy." Sở Mặc đem sự tình ngọn nguồn đơn giản giải thích một lần. Diệp Khinh Vũ hầu nghi nói: "Vụ án này ta cũng đã nghe nói qua, có thể ngươi làm sao lại nhận định là Đỗ Vũ lấy trộm giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai khoản?" Sở Mặc cười cười nói: "Ta không biết a." Diệp Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, ngươi không biết, liền đem Đỗ Vũ giết hết bên trong. Sở Mặc thấp giọng nói, nương tử, kỳ thực ta có một loại năng lực đặc thù. Diệp Khinh Vũ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sở Mặc lại nói, ta có thể cảm giác đến người khác đối với ta có hảo ý cùng ác ý, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Vũ, tự giới thiệu thời điểm, Đỗ Vũ đối với ta sinh ra sát ý mãnh liệt, hắn muốn giết ta. Ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Ngươi là nói Đỗ Vũ đối với ngươi có sát ý? Diệp Khinh Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc, đạo, nếu như cảm giác sai rồi đâu, ngươi chặt đứt hắn một tay, vạn nhất hắn không phải không có bản nhất. Sở Mặc tự tin cười, Đỗ Vũ là cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi, bình thường mà nói chắc là thánh thượng người, có thể thánh thượng lại muốn cho hắn chết. Nói cách khác, Đỗ Vũ chắc là Hồng Vương người. Ta giết chết hắn, thánh thượng sẽ không trách tội ta, tối đa chỉ là để cho Hồng Vương khó chịu. Có thể Hồng Vương vốn chính là địch nhân của chúng ta, A Diệp phủ muốn trường tồn, phải đem bằng hữu khiến cho nhiều một chút, đem địch nhân khiến cho ít đòi. Diệp Kinh Vũ trịnh trọng gật đầu, lo lắng nói, ta là lo lắng Hồng Vương trả thù ngươi. Sở Mặc cười nói, ta có Lý Huyền Giáp bảo hộ, trừ phi Hồng Vương phái ra thất phẩm đại tông sư giết ta. Ta loại này tiểu lâu la, còn không có cần phải để cho Hồng Vương động can qua lớn như vậy à? Diệp Kinh Vũ ngưng âm thanh nói, vậy cũng chưa chắc. Sở Mặc không để bụng nhún nhún vai, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, ngược lại không giết chết Đỗ Vũ, ta ý nghĩ không thông đạt đến. Diệp Kinh Vũ không còn lời nào để nói. Sở Mặc tên con này, thật sự quá mang thủ. Mới vừa lên đảm nhiệm ngày đầu tiên, tiểu muốn đem trước một đời chỉ huy đồng chi giết hết bên trong. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một ánh mắt không thích hợp. Này ra hỏa quá mang thủ. Thật là báo thủ không cách đêm a, cũng không biết hắn ở lại cẩm y liễu vệ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai người rất nhanh thay cẩm y liễu vệ trang phục, rất nhanh hướng chiếu ngục đi tới. Chiếu ngục bên trong, dưới ánh đến, mờ mịt trầm thấp. Đỗ Vũ chịu đựng đau nhức, cái trán chảy ra mịn mồ hôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đạm mạc nhìn Trần Sách cùng Diệp Viên hai người, yếu ớt nói, Tần Quốc công phủ cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp trăm lần cho các ngươi. Trần Sách cùng Diệp Viên không nói. Đỗ Vũ lại nói, các ngươi một tháng cũng liền mấy lượng lương tháng, đáng giá chơi như vậy mệnh. Trần Sách cùng Diệp Viên như trước giữ yên lặng. Đỗ Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ, bản quan cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng. Hô vừa dứt lời, trong bóng tối hàn mang lóe lên, chợt xẹt qua Trần Sách cùng Diệp Viên cổ, tiên huyết chảy ra ra. Trần Sách cùng Diệp Viên hai người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không một tiếng động. Lúc này, một cái từ đầu vũ trang đến chân hắc y nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Đỗ Vũ trên mặt hiện lên nụ cười, rốt cuộc đã tới. Chương 28, lẽ nào hắn tự sát thời điểm không thương sao? Chương 28, lẽ nào hắn tự sát thời điểm không thương sao? Tại sao có thể như vậy? Hắc y nhân nghỉ chân cửa lao trước, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Vũ, trong giọng nói đều là chất vấn ý. Đỗ Vũ cắn răng, chịu đựng đau nhức đạo, ta cũng không biết, mới tới cái kia bách hộ cùng một người điên. Hôm nay mới vừa lên đảm nhiệm, mượn ta khai đao. Hắc y nhân không nói. Hiển nhiên, hắn đối với đáp án này không hài lòng lắm. Đỗ Vũ lại nói, đối với tiểu tử kia là Tần Quốc công phủ con rể, có thể là thánh thượng phái tới người. Thánh thượng đối với Đông Lăng quận giúp nạn thiên thai một án kiện như trước có mang nghi hoặc, nhất định là để cho tiểu tử kia đến tra ta. Hắc ý nhân giọng nói phát lệnh, ngươi nói. Đỗ Vũ đầu như là chống lắc một dạng đung đưa, không nói tới một chữ. Hắc ý nhân lúc này mới hài lòng gật đầu. Đỗ Vũ ngưng âm thanh nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, giúp ta rút ra trong cơ thể kim châm, rời đi trước nơi đây lại nói. Hắc ý nhân không trả lời. Trong con ngươi hàn mang lóe lên, chậm rãi nâng tay phải lên. Đỗ Vũ trợn tròn mắt, thấp giọng giận dữ hét, ngươi làm cái gì? Hắc ý nhân cười lạnh một tiếng, vợ con của ngươi cùng người nhà đã lên đường, hiện tại xuống dưới, hẳn là còn có thể đuổi kịp bọn hắn. Đỗ Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi có người cất ngủ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, từng đợt huyên náo tiếng bước chân truyền đến. Hắc ý nhân quay đầu nhìn một cái, tay phải giương lên, mấy đạo lưu quang chợt phụt ra tới. Đỗ Vũ nghiêng người lóe lên, như trước có hai cây kim châm không có vào trong cơ thể hắn. Phục hồi tinh thần lại chi tế, Hắc ý nhân đã không thấy hình bóng. Đỗ Vũ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Ít khi, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Đỗ Vũ mắt lạnh mà nhìn kỹ. Lúc này, một cái nam tử khôi ngô xuất hiện ở cửa lao miệng. Nam tử khôi ngô thân xuyên cẩm y liễu vệ đặc lưu trang phục, cứ như vậy cứ cao lâm hạ quan sát Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cắn răng nghiến lợi nói, Hồng Vương cứ như vậy ước gì ta chết sao? Phái một cái tông sư cao thủ đột kích giết chính mình, cảm giác còn không đáng tin cậy. Cư nhiên âm thầm còn phái người thứ hai. Nam tử khôi ngô thản nhiên nói, thánh thượng không hài lòng án này kết quả, nếu như tiếp tục tra được, rất nhiều người sẽ có phiền phức. Chỉ cần ngươi chết, thánh thượng thỏa mãn, chủ nhân thỏa mãn, tất cả mọi người có thể thỏa mãn. Đỗ Vũ đột nhiên đứng dậy, xích sắt bị lôi kéo hoa hoa tác hưởng. Hắn chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, cho nên các ngươi liền giết cả nhà của ta. Nam tử khôi ngô thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi người nhà. Đỗ Vũ tự nhiên không tin, còn muốn gạt ta. Ngươi cũng biết. Nam tử khôi ngô hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng cười, có đôi khi giả vờ ngây ngốc không tốt sao, thời điểm chết trong lòng có thể vui sướng một điểm. Dứt lời, nam tử khôi ngô đột nhiên rút ra bên hông tú xuân đao. Chen một tiếng, hắn trực tiếp phá vỡ đóng cửa, một cước đá văng cửa lao, nên ngang đi bảo. Hắn mang lóe lên, bén nhọn đao mang hướng phía Đỗ Vũ hốt bổ tới. Nhưng mà, Đỗ Vũ hốc tung tóe một màn cũng không xuất hiện. Tương phản, nam tử khôi ngô cánh tay quẳng dựng lên. Nam tử khôi ngô nhìn trước mắt xuất hiện người, vẻ mặt không thể tin tưởng, Lý Huyền Giáp, ngươi không phải theo Sở Mặc rời đi sao? Lý Huyền Giáp điểm trụ nam tử khôi ngô mệt bị, than thở, Vệ Tinh Lan, không nghĩ tới ngươi thực sự là cái kia gian tế. Không sai, nam tử khôi ngô chính là Vệ Tinh Lan. Tại Sở Mặc điểm báo bị trễ thời điểm, Vệ Tinh Lan còn thay Sở Mặc nói chuyện nhiều. Không nghĩ tới, này ra hỏa giấu sâu như vậy. Vệ Tinh Lan ra sức dây rủa, thế nhưng hắn chỉ là tứ phẩm hậu thiên tu vi, căn bản là không có cách tránh thoát lục phẩm tông sư chân khí điểm huyệt. Vệ Tinh Lan dứt khoát bỏ qua dây rủa, cắn răng nói, các ngươi đã sớm hoài nghi ta. Cũng không phải đã sớm hoài nghi ngươi. Lúc này, một đạo hài hước thanh âm vang lên. đã thấy thân xuyên phi ngư phục Sở Mặc xuất hiện ở cửa phòng giam miệng, bất quá, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đối với ngươi khó chịu. Vệ Kinh Lan khỏe miệng giật nhẹ. Lại là khó chịu. Này gia hỏa có bị bệnh không? Hắn đã sớm biết Sở Mặc thân phận. Hơn nữa, hắn lại nghe nói Sở Mặc mặc dù có thể trở thành cẩm y liễu vệ bách hộ, chính là thánh thượng bổ nhiệm. Vì vậy, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lựa chọn đứng ở Sở Mặc một phương. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì khó chịu, chính mình đã bị hắn theo dõi. Vệ Kinh Lan nơi nào biết, hắn ẩn nút cũng không tệ lắm, Sở Mặc ngay từ đầu cũng không nhìn ra. Chỉ là hắn tự nhận là giúp Sở Mặc nói chuyện nhiều, về sau liền lại nhiều lần làm trái Sở Mặc mệnh lệnh. Sở Mặc cái kia so với Lô Kim còn nhỏ lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên muốn hoài nghi hắn. Tại ánh nguyệt lâu bên trong, Vệ Kinh Lan nhìn thấy Sở Mặc bị Diệp Khinh Vũ mang đi, nụ cười trên mặt có thể trốn bất quá Sở Mặc bắt. Sở Mặc như nhìn kẻ ngu si giống nhau nhìn Vệ Kinh Lan, ngươi tự cho là thông minh, đem cứu Đô Vũ người nhà sự tình nói cho hắn biết, cho là chúng ta cũng không biết. Vệ Kinh Lan sắc mặt u ám chìm, chỉ bằng điểm này. Sở Mặc lại nói, đêm nay đi ánh nguyệt lâu trước đó, ngươi lại cố ý cho nhà ta nương tử đi truyền tin, không phải là muốn mượn ta nương tử tay, mang ta rời đi. Ta vừa đi, Lý Huyền Giáp cũng phải theo. Dạng này, ngươi thì có biện pháp đối với Đô Vũ độc thủ. Vệ Kinh Lan ngạc nhiên, ngươi vậy mà phái người theo dõi ta? Theo dõi ngươi? Sở Mặc vẻ mặt khinh thường, đạo, ta chỉ là để cho Diệp Viên tại Diệp phủ cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đi. Vệ Kinh Lan thở sâu, như trước có chút không cam lòng nói, có thể ngươi như thế nào biết, là Đỗ Vũ đánh cắp giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai quản. Lời này vừa nói ra, Đỗ Vũ cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không ngờ a. Sở Mặc nhún nhún vai, đạo, ta chính là có cây táo không có cây táo đánh hai cây, thử xem mà thôi. Đỗ Vũ, không nghĩ tới cư nhiên thật là ngươi làm. Vệ Kinh Lan cùng Đỗ Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng một lời nói, ngươi không biết. Đỗ Vũ, giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai quản hiện tại nơi nào? Lúc này, giọng nói lạnh lùng từ cánh cửa truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Lục Qua mang theo bốn cái cẩm y liễu vệ đi đến. Lục đại nhân. Sở Mặc vội vã chắp tay hành lễ, vừa nhìn về phía Lý Huyền Giáp đạo, đem nơi đây hai cô thi thể dẫn đi. Lý Huyền Giáp lên tiếng, mang theo Trần Sách cùng Diệp Viên rời đi. Lục Qua khẽ gật đầu, ánh mắt âm lạnh tại Đỗ Vũ cùng Vệ Kinh Lan trên người bồi hồi. Vệ Kinh Lan yên lặng không nói. Lục Qua trầm giọng nói, Vệ Kinh Lan, ngay mới vừa rồi, cả nhà ngươi chín miệng, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Cái gì? Vệ Kinh Lan đồng tử hơi co lại. Ha ha, Đỗ Vũ đột nhiên cười ha hả, khuôn mặt hung ác nói, quả nhiên ngoan độc à, đợi một chút là giết chúng ta cả nhà. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai quản, tại Sóc Châu, Đông Lăng quận, An Nam phủ, Minh Châu huyện, Thanh Phong trại. Lục Qua trầm giọng hỏi, người sau lưng là ai? Đỗ Vũ cùng Vệ Kinh Lan nhìn nhau, hai người đều có thể thấy đối phương trong mắt sợ hãi. Hiển nhiên, tên này để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Lục đại nhân, thủ hạ đi bên ngoài coi chừng. Sở Mặc để lại một câu nói, lôi kéo Diệp Khinh Vũ hướng ra ngoài vừa đi đi. Có một số việc, biết đến càng ít, có thể sống được càng lâu. Hồn hển hai người mới vừa đi ra một khoảng cách, mờ tối trong lao ngục đột nhiên hàn quang lóe lên. Cẩn thận! Diệp Khinh Vũ thét mắng một tiếng, đột nhiên xoay người, đem Sở Mặc bảo hộ ở phía sau. Sở Mặc quay đầu nhìn lại, đã thấy Lục Qua bên cạnh một cái cẩm y liễu vệ, đã rút ra bên hông tú xuân đao. Hàn mang lóe lên, Đỗ Vũ cùng Vệ Kinh Lan hai quả đầu người rơi xuống đất. Thật can đảm! Lục Qua nổi giận gầm lên một tiếng. Không đợi hắn động thủ, cái kia cẩm y liễu vệ không chút do dự một đao bôi ở trên cổ. Tiên huyết vẩy ra, thế trên mặt đất liền không có sinh tức. Tê Sở Mặc hút miệng lấy khí. Hắn muốn không biết, cái kia cẩm y liễu vệ dũng khí từ đâu tới tự sát, không khỏi cũng quá quả đoạn. Trong lúc nhất thời, chiếu ngục bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu, Sở Mặc mới thấp giọng nói, "Nương tử, hắn là làm sao hạ thủ được? Lẽ nào, hắn tự sát thời điểm không thương sao?" Diệp Khinh Vũ, tử sĩ liền chết còn không sợ, còn sợ đau không? Chương 29, tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu đi nằm ngủ. Chương 29, tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu đi nằm ngủ. Lục Qua nhìn chằm chằm trên đất ba bộ thi thể, thật lâu không nói gì. Thằng đến phía sau chuyển đến Sở Mặc thanh âm. Lục Qua hít sâu một cái nói, "Sở lão đệ, ta cái này vào cùng, đem việc này bẩm báo thánh thượng. Lý nên như vậy." Sở Mặc cười cười, đối với Lục lão ca, tốt nhất là suốt đêm phái người đi trước Đông Lăng quận. Lục Qua nhãn quang sáng ngời, đạo, Sở lão đệ, nếu không quên đi thôi. Sở Mặc đội vã phất tay làm gãy, đạo, Lục lão ca, ngươi cũng biết, con người của ta sợ nhất phiền phức. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Qua bên cạnh ba người, nếu không, phiền phức ba vị này huynh đệ rút một chút. Ba người kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn làm sao không biết, Sở Mặc đây là đem công lao phân cho bọn hắn. Nếu như tìm được cái kia 50 vạn thạch lương thực và 30 vạn lượng bạc ngân, đây chính là một cái công lớn. Mặc dù chưa chắc có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng là về sau tiến bộ bậc thang. Lục Qua ngưng âm thanh nói, đã như vậy, Bùi Chiếu Giã, ngươi mang theo Yến Phong cùng Phó Thành, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Đông Lăng quận. Nếu như tìm được giúp nạn thiên thai lương cùng giúp nạn thiên thai quản, lập tức báo lên. Là. Ba người cung kính gật đầu. Lập tức cảm kích nhìn Sở Mặc liếc mắt, xoay người rời đi. Sở lão đệ, ngày mai tìm ngươi uống rượu. Lục Qua để lại một câu nói, rất nhanh tiêu thất. Ít khi, Lý Huyền Giác mang theo một đám cẩm y liễu vệ đi đến, rất nhanh quét tước nhà tù. Trở lại Diệp phủ lúc, đã là sáng sớm. Sở Mặc vỗ vỗ Trần Sách cùng Diệp Viên bà bay, đêm nay cực khổ, sớm nghỉ ngơi một chút. Không khổ cực. Trần Sách cùng Diệp Viên thật thà cười. Hai người chỉ là phối hợp Lý Huyền Giáp diễn một tuần kịch mà thôi. Lúc đó nằm dưới đất bọn hắn, thiếu chút nữa thì đang ngủ. Sở Mặc thấy hai người phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hít thở, rất sợ hai người lộ tẩy, này mới khiến Lý Huyền Giáp nâng bọn hắn rời đi. Huyền Giáp, ngươi cũng là. Sở Mặc để lại một câu nói, nắm cả Diệp Khinh Vũ hông rời đi. Diệp Khinh Vũ đã dần dần thói quen. Trở lại nơi ở, nàng có chút ngạc nhiên, Sở Mặc, ngươi nói Đỗ Vũ là như thế nào lặng yên không tiếng động đánh cắp giúp nạn Thiên Thai Lương cùng Bạch Ngân? Đây chính là 50 vạn thạch giúp nạn Thiên Thai Lương, cùng với 30 vạn lượng Bạch Ngân. Chí ít cũng phải mấy nghìn người mới có thể chơi đi a. Không dùng được nhiều người như vậy. Sở Mặc cười cười nói, buổi trưa, ta xem một chút hồ sơ. Vật tư vùng Thiên Thai tương đối đầy đủ, chỉ là bách tính không có tiền mua, cho nên mới trực tiếp lựa chọn cấp cho tiền. Thái Thương lệnh quý ngạ, trên thực tế chỉ là vận chuyển 35 vạn lượng Bạch Ngân cùng 10 vạn thạch lương thảo đi trước vùng Thiên Thai. Còn giữ lại 50 vạn thạch lương thảo, cần hắn từ những châu khác quận điều hành. Hồ sơ đã nói, quý ngạ ngay từ đầu cùng Tống Hoài Cẩn hoàn thành 10 vạn thạch lương thảo giao tiếp. Về sau, quý ngạn lại tốn 5 vạn lượng bạch ngân từ Lâm quận mua 50 vạn thạch lương thực, đồng thời kể cả 30 vạn lượng bạch ngân, cùng Tống Hoài Cẩn hoàn thành giao tiếp. Nhưng trên thực tế, Tống Hoài Cẩn cũng không biết chuyện sau đó. Ý của ngươi là, có người giả mạo Tống Hoài Cẩn? Diệp Kinh Vũ vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp, giao tiếp giúp nạn Thiên Thai Lương, nhất định phải chi công văn, quận trưởng quan ấn, đi lại, ký nhận bằng chứng, khoản rõ ràng chi tiết chờ bằng chứng. Chỉ là ký nhận bằng chứng, liền cần ký nhận, địa phương ký nhận, thậm chí có thể phải nạn dân ký nhận. Sau đó còn muốn cầm ý liễu vệ kiểm tra đối chiếu sự thật, người bình thường căn bản không có khả năng giả mạo nói đến đây. Diệp Khinh Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, đối với giúp nạn Thiên Thai khoản căn bản là không có đến nạn dân trong tay, cho nên đây là nhân viên nội bộ dở trò quỷ. Sở Mặc khẽ gật đầu, ngươi lời vừa mới nói những này bằng chứng, ngoại trừ nạn dân ký nhận, những thứ khác toàn bộ đều có. Thậm chí, liền cầm ý liễu vệ kiểm tra đối chiếu sự thật ghi lại đều bảo tồn hoàn hảo. Hơn nữa, kiểm tra đối chiếu sự thật giúp nạn Thiên Thai lương cùng giúp nạn Thiên Thai khoản những cái kia cầm ý liễu vệ đều 10 phần chắc mình làm việc này. 50 vạn thạch lương thực và 30 vạn lượng bạch ngân, không kém chút nào. Chỉ có lúc đó tham dự kiểm tra đối chiếu sự thật cầm ý liễu vệ thiên hộ, lại không giải thích được chết bởi giang hồ báo thủ. Cuối cùng lương thực và bạch ngân không cánh mà bay. Triều đình biết được việc này lúc đã là một tháng sau. Diệp Khinh Vũ càng thêm buồn bực, nếu như lời ngươi nói, thời gian một tháng, quả thật có đủ thời gian chữa đi. Có thể Đỗ Vũ mặc dù có làm giả năng lực, nhưng là không thể dạng này, chắc chính là hắn làm a vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi nhận thấy được hắn muốn giết ngươi. Sở Mặc nhún nhún vai, cũng là bởi vì Đỗ Vũ chuẩn bị đồ vật quá đầy đủ hết, quá hoàn mỹ. Hoàn toàn không có bất kỳ lỗ thủng. Ngay cả khí trời, người chứng kiến chờ những vật này đều sớm chuẩn bị được rồi. Này rõ ràng chính là sớm làm xong kết quả điều tra. Hoàng đế lại không phải người ngu, làm sao có thể không phát hiện được. Diệp Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, cho nên thánh thượng cũng là có cây táo không có cây táo, đánh hai cây. Sở Mặc gật đầu. Hoàng đế quyết tâm muốn giết Đỗ Vũ, Hồng Vương lại nói Đỗ Vũ vô tội, này rõ ràng có chuyện an nếu như Đỗ Vũ là hoàng đế người, Hồng Vương không nên giết hết bên trong Đỗ Vũ sao? Cái gì gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết? Đây chính là Hồng Vương nếu như làm bộ muốn giết chết Đỗ Vũ, có thể Đỗ Vũ thật có khả năng sống. Sở Mặc đột nhiên tiến đến Diệp Khinh Vũ bên hai đạo, "Nương tử, có khác cây táo không có cây táo? Nếu không, chúng ta tắm rửa, ngủ sớm một chút." Diệp Khinh Vũ khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé hồng, cười nói, "Cái kia thiếp thân hầu hạ phu quân ngủ." Sở Mặc sửng sốt, hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ cư nhiên thực sự đáp ứng rồi. Sở Mặc thuận tay vỗ nhẹ nhẹ chính mình một cái tát, "Gì, không phải nằm mơ. Tiểu gia mùa xuân rốt cuộc đã tới. Thoải mái a." "Phanh." Đúng lúc này, Diệp Khinh Vũ cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Mặc gáy. "Ngoa tào, ngủ vật lý." Sở Mặc trợn to hai mắt, lập tức hai mắt một đen. "Tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu đi nằm ngủ." Mặt trời lên cao. Sở Mặc đống nhiên thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Hắn vội vã rất nhanh mặc quần áo tử tế. Lúc này, Diệp Khinh Vũ đi đến, cười híp mắt nói, "Phu quân, chuẩn bị đi cái nào nha?" "Điểm mạo." Sở Mặc lãnh đạm đạo. Tối hôm qua làm hại hắn cao hứng hụt một chút, còn tưởng rằng có thể thâm nhập trao đổi một chút đâu. Không nghĩ tới, Diệp Khinh Vũ cư nhiên trực tiếp giúp hắn ngủ vật lý. "Điểm mạo." Diệp Khinh Vũ còn tưởng rằng mình nghe lầm, thứ nhẹ nói, hiện tại cũng nhanh buổi trưa. "Khinh Vũ." Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sở Mặc đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa, than thở, còn không phải là nữ tử, tối hôm qua để cho vi phu cực khổ nghiêm chỉnh cái buổi tối. Ta này thắt lưng a, cảm giác không phải là của mình. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Vân Tụ thân ảnh vừa lúc xuất hiện ở cánh cửa. Nghe được Sở Mặc chính là lời nói, Đông Phương Vân Tụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt tại trên người hai người bồi hồi. Diệp Khinh Vũ sắc mặt đỏ bừng như máu, ngươi Sở Mặc cười nói, "Nữ tử, về sau không thể như thế không có tiết chế." Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại Diệp Khinh Vũ sắp tức đến bể phổi rồi. Tên con này, thực sự là há mồm liền ra a loại chuyện như vậy, là có thể lớn tiếng như vậy nói ra được sao? Tuy, không đúng, căn bản cũng không có phát sinh qua việc này. Tên con này muốn cố ý để cho mình có chịu. Sở Mặc cười đắc ý, đây chính là ngươi tối hôm qua giúp ta ngủ vật lý tiểu tiểu trả thù. Kích thích a. Diệp Khinh Vũ trừng Sở Mặc liếc mắt, nhìn về phía cánh cửa Đông Phương Vân Tụ đạo, "Tứ tẩu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy." Đông Phương Vân Tụ tự nhiên cười nói, "Đây là các ngươi đôi tư mật sự tình, ta không quan tâm." Diệp Kinh Vũ sắc mặt đỏ hơn, vội vã nói sang chuyện khác, "Tứ tẩu, làm sao ngươi tới nơi này?" Đông Phương Vân Tụ than thở, "Chặt tuyết ấm áp đã ba ngày, lâu nóng không lùi, nhị tẩu để ta đến tìm em rể hỗ trợ nhìn một chút. Chúng ta cái này qua đi." Diệp Kinh Vũ vội vã lôi kéo Sở Trần tay đi ra ngoài. Sở Mặc hơi sững sờ, tiến đến Diệp Kinh Vũ bên hai, thấp giọng hỏi, Trạch Tuyết là ai?
Chương 30, dịch độc lỵ, phòng ngừa chu đáo. Chương 30, dịch độc lỵ, phòng ngừa chu đáo. Ngươi không biết?
Diệp Khinh Vũ trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Sở Mặc lắc đầu. Diệp Khinh Vũ giải thích, Trạch Tuyết là nhị ca cùng nhị tẩu nữ nhi, bọn hắn chỉ có một đứa con gái như vậy.
Sở Mặc nhíu mày.
Theo hắn biết, Diệp Vũ Phong chết trận xa trường thời điểm, đã 27 tuổi, a nghĩ đến Lý Thải Vi lứa tuổi cũng kém không có bao nhiêu, tối đa nhỏ cái 3 năm tuổi. Có thể hai người làm sao chỉ sinh một cái nữ nhi đâu? Diệp Khinh Vũ phảng phất nhìn thấu Sở Mặc suy nghĩ trong lòng, đạo, nhị ca quanh năm trong quân đội, về sau lại kế thừa phụ thân và đại ca nguyện vọng, quanh năm trấn thủ biên cương. Cưới vợ lúc đã 25 tuổi. Thứ ca thấy nhị ca không có cưới vợ, tự nhiên không thể sớm. Về sau, mẫu thân làm chủ cho hai người bọn hắn cái mỗi người nói chuyện một mối hôn sự. Nhị ca cùng tứ ca hai người là cùng một ngày thành thân. Sở Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu sau khi chết, Diệp gia đời thứ ba người đã tuyệt đâu. Diệp Khinh Vũ lại nói, tứ ca cùng tứ tẩu cũng có một đứa con gái, tên là Sấu Ngọc. Trạch Tuyết cùng Sấu Ngọc hai người là cùng một năm sinh ra, cũng chính là sinh ra chưa tới nửa năm. Nhị ca cùng tứ ca Diệp Khinh Vũ không có tiếp tục nói hết, trong con ngươi mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Sở Mặc minh bạch, thành thân chưa tới nửa năm, Diệp Vô Phong cùng Diệp Vô Vũ liền chết. Hai người đều vẹn vẹn sinh một đứa con gái, cũng không có nhi tử. Sở Mặc lại nói, vậy đại ca cùng đại tẩu đâu? Diệp Khinh Vũ hít sâu một cái nói, đại tẩu sinh ra nhỏ kiêu sau đó bị người đánh trộm, bản thân bị trọng thương, không có năng lực sinh sản. Việc này ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ở trước mặt các nàng nhắc tới. Sở Mặc gật đầu, bây giờ Lục ca khôi phục, Diệp gia có người kế nghiệp. Diệp Khinh Vũ khẽ gật đầu. Nói rồi, hai người rốt cuộc đã tới Lý Thải Vi sân nhỏ. Ngoài Diệp Khinh Vũ dự liệu, Diệp Mẫu cư nhiên cũng tại. Sở Mặc ngược lại là có thể lý giải. Bây giờ Diệp gia đời thứ ba chỉ còn lại có hai đóa tiểu hoa, tự nhiên bảo bối được ngay. Diệp Mẫu nhìn thấy Sở Mặc, bước nhanh tới, hấp tấp nói, "Tiểu Mặc, đi nhanh cho Trạch Tuyết nhìn một chút." Từ khi Sở Mặc chữa khỏi Diệp Vô Thương sau đó, Diệp Mẫu đối với Sở Mặc y thuật rất tín nhiệm. Chỉ là Sở Mặc mấy ngày này quá bận rộn cầm ý liễu vệ sự tình. Hơn nữa, nàng cho rằng Diệp Trạch Tuyết cũng chỉ là thỉnh thoảng cảm giác phong hàn, sẽ không có cố ý phiền phức Sở Mặc. Sở Mặc đạo, "Nhạc Mẫu đại nhân, tiểu tế cái này đi." Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Khinh Vũ. Hắn đối với nơi đây chưa quen thuộc, hơn nữa còn là Lý Thải Vi địa phương, tự nhiên là muốn tỉ hiểm. Diệp Khinh Vũ đội vã mang theo Sở Mặc đi đến Diệp Trạch Tuyết gian phòng. Thấy Sở Mặc đến, Lý Thải Vi đột nhiên đứng dậy. Sở Mặc gật đầu lên tiếng chào, liền nhìn về phía nằm trên giường tiểu cô nương. Lập tức ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng sờ mạch đập của nàng. Diệp Trạch Tuyết gương mặt đỏ bừng, rõ ràng nhiệt độ cao bệnh trạng. Hơn nữa, mạch nhỏ như tuyến, số mà vô lực. Sở Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhẹ nhàng buông xuống Diệp Trạch Tuyết cánh tay, hỏi, "Nhị tẩu, Trạch Tuyết mấy ngày này chứng bệnh như thế nào?" Lý Thải Vi vội vàng nói, "Trạch Tuyết lâu năm không lùi, ngay từ đầu đau bụng, mà lại kèm thêm đi tả, số lần nhiều lần." Sở Mặc đạo, "Nhưng có tiêu ra máu?"
"Có."
Lý Thải Vi bình tĩnh gật đầu, hai mắt đỏ bừng, sau đó, Trạch Tuyết thần bất tỉnh nói mê, toàn thân co quắp, vô luận ta gọi làm sao nàng đều bất tỉnh. Trạch Tuyết nàng nếu có chuyện bất chấp nói đến đây, Lý Thải Vi cũng không nhịn được nữa khóc ra thành tiếng. Thân thể vô lực hướng mặt đất ngã xuống. Diệp Khinh Vũ vội vã đỡ Lý Thải Vi. Sở Mặc lộ ra vẻ trầm tư. Hắn ngược lại là hiểu rõ Diệp Trạch Tuyết bệnh tình, tên là dịch độc lỵ, chính là một loại đường ruột bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa Diệp Trạch Tuyết bệnh tình đã đến tương đối nghiêm trọng cấp độ. "Có kim châm sao?" Sở Mặc hỏi.
"Có."
Lý Thải Vi vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cánh cửa một cái thanh y liễu bà lao rất nhanh tiến lên, từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống một bộ kim châm. Sở Mặc lấy ra một cây kim châm, đặt ở ánh nến bên trên đốt chốc lát, đưa cho Diệp Khinh Vũ, "Nương tử, dùng nội lực cọ rửa một lần." Diệp Khinh Vũ không chần chờ. Đại hỏa thiêu nướng, hơn nữa nội lực cọ rửa, không hề thua kém cồn khử trùng hiệu quả kém. Sở Mặc nắm lấy kim châm, đâm nhanh Diệp Trạch Tuyết người bên trong, dũng tuyển, mười tuyển, hợp cốc các huyệt đạo. Chỉ một lát sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Trạch Tuyết mở hai mắt ra khóc ra thành tiếng.
"Nương,
Trạch Tuyết." Lý Thải Vi rất nhanh nào tới. Sở Mặc không có ngăn cản, lập tức lại lấy Diệp Trạch Tuyết thính hai huyệt, thả một điểm huyết. Một bộ này quy trình như nước chảy mây trôi, vừa lúc đưa đến khai khiếu tinh thần, tả nóng giải kinh hiệu quả. Bên cạnh Diệp Khinh Vũ sớm đã nhìn ngây người mắt. Nhà mình phu quân bộ dáng nghiêm túc, thật xoái. Sở Mặc thu hồi kim châm, nhìn về phía bên cạnh giấy và bút mực, rất nhanh viết xuống một cái phương thuốc, đưa cho bên cạnh thanh y y bà lão đạo, mài nhỏ sau đó đưa tới. Mặt khác, ngao một ít mễ dầu, đốt một ít nhạt nước muối, càng nhanh càng tốt.
Là.
Thanh y y bà lão theo tiếng rời đi. Sở Mặc nhìn thoáng qua Diệp Trạch Tuyết, hơi hơi nhíu mày. Diệp Khinh Vũ thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Sở Mặc lắc đầu. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi thuốc, hiển nhiên đã có nhân trị liệu qua Diệp Trạch Tuyết. Không biết là đối phương y thuật không được, vẫn là cái thế giới này y thuật không được. Đời trước y thuật mặc dù không tệ, nhưng về phương pháp trị liệu bệnh này cũng không nhiều. Sở Mặc tìm tòi một chút tự thân ký ức, phát hiện kiếp trước cổ đại trong sách lại ghi lại không ít về phương pháp trị liệu bệnh này. Hắn vừa rồi biết phương thuốc tên là Tử Tuyết Đan, lấy sừng tê giác, linh dương sừng, xạ hương các loại dược liệu, mài thành bột hòa thuốc vào nước, có thể thanh nhiệt khai khiếu, ngăn kinh an thận. Trừ cái đó ra, còn có chim sáo đá canh, thực dược canh chờ phương thuốc. Tạm thời mà nói, Diệp Trạch Tuyết bệnh tình sẽ không có vấn đề gì. Để ngừa lý do an toàn, Sở Mặc lại an bài xuống người chế biến một ít hoàng liên mỡ. Hoàng liên mỡ đối với bệnh này có đặc hiệu, hạ nhân hiệu suất rất nhanh. Hơn nửa canh giờ sau đó, Diệp Trạc Tuyết sau khi dùng thuốc liền ngủ mất, nhiệt độ cao đã dần dần lui ra. Diệp Mẫu cùng Lý Thải Vi tự đáy lòng cảm kích, "Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi." Sở Mặc thật thà cười, "Nhạc Mẫu đại nhân, nhị tẩu, người một nhà cũng không cần khách khí. Nhớ kỹ cho nhiều Trạc Tuyết dùng một ít mễ dầu cùng nước muối, tu bổ nước đầy đủ tân. Mặt khác, chú ý hâm nóng, tránh cho bệnh lạnh vào cơ thể. Có vấn đề gì, tùy thời gọi ta." Dứt lời, Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ xoay người rời đi. Diệp Khinh Vũ thấy Sở Mặc yên lặng không nói, "Đạo, Sở Mặc, ngươi có tâm sự?" "Sở Mặc đạo, ta chỉ là đang suy nghĩ, trên đời có phải hay không có một chút thần dược đâu?" Diệp Khinh Vũ cười nói, "Nào có cái gì thần dược? Vậy cũng chưa chắc." Sở Mặc hít một hơi dài, "Chuyện hôm nay nói cho hắn biết, lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo luôn là không sai. Thì như penicillin, thì như thuốc mệt bở rỉn, tỏi làm. Lấy chính mình kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này y thuật, làm ra những vật này, trên lý thuyết cũng không có vấn đề. Còn như thực tế thao tác, thân là thất phẩm đại tông sư chính mình, nghĩ đến càng không vấn đề." "Nguy rồi." Sở Mặc đột nhiên vỗ đầu một cái. Diệp Khinh Vũ lại càng hoảng sợ, "Làm sao vậy?" Sở Mặc khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ta không có đi trấn phủ ti điểm mạo, sẽ không bại miễn ta đi." Mặc dù nói như thế, nhưng hắn khẽ miệng độ cong làm thế nào đều không đè ép được. Diệp Khinh Vũ trợn trừng mắt, nàng làm sao không biết Sở Mặc ý nghĩ? Tên cuốn này, phòng trường ước gì bị bại miễn đâu? Miệng kia sừng nụ cười, đều nhanh không đè ép được. "Cô gia, tiểu thư." Lúc này, cách đó không xa truyền đến Lý Huyền Giáp thanh âm. Sở Mặc vẫy vẫy tay, "Huyền Giáp, ngươi cũng không có đi điểm mạo." "Lý Huyền Giáp đạo, cô gia, ta giúp ngài điểm mạo, là Lục Qua đại nhân để ta trở về." "Lục Qua?" Sở Mặc hơi sửng sở. Lý Huyền Giáp lại nói, "Lục đại nhân nói, đêm nay hắn tại Trục Nguyệt thuyền mời khách, xin ngài cần phải đến." "Lục đại nhân khách khí như vậy?" Sở Mặc giả vờ vẻ kinh ngạc, trên mặt sớm đã hồi hộp. Có thể ngoài miệng lại nói, "Nương tử, nếu không ta không đi a." Diệp Kinh Vũ khẽ cắn hàm răng, "Đạo, tất nhiên Lục đại nhân ước hẹn, phu quân đi chính là." "Ai, người tại quan trường, thân bất do kỷ." Sở Mặc thở dài, "Huyền Giáp, đi mau." Dứt lời, Sở Mặc nhanh như chớp không thấy hình bóng. Diệp Kinh Vũ khí lồng ngực phập phồng không ngừng. Tên cuốn này, Lục Qua không phải buổi tối mời khách sao? Hiện tại mới buổi trưa, có cần phải gấp gáp như vậy? Chương 31, ưu thế tại ta, mập mạp hợp tác chương 31, ưu thế tại ta, mập mạp hợp tác Ngụy Quốc công phủ. Trung đình, phòng nghị sự. Ngụy Quốc công chén trà trong tay, quanh quẩn từng kia nhiệt khí. Hắn cau mày, thần sắc ngưng lại. Tiêu Lân cung kính đứng ở Ngụy Quốc công trước người, sắc mặt cũng không tốt gì. Một lúc lâu, Tiêu Lân không nhịn được nói, "Cha, có muốn hay không thủ Tiêu tiểu tử kia?" Ngụy Quốc công yên lặng không nói. Tiêu Lân lại nói, "Cha, ngài có hay không phát hiện, từ khi tiểu tử kia ở rể Diệp gia tình huống mà bắt đầu chuyển tốt?" Ngụy Quốc công khẽ gật đầu. Dường như đúng là chuyện như thế. Từ khi Sở Mặc ở rể Diệp gia, bại liệt ở giường Diệp Vô Thương đã có thể đứng bắt đi. Qua một đoạn thời gian, liền muốn kế thừa Tần Quốc công chi vị. Không chỉ có như vậy, hắn đều tại tiểu tử kia trong tay bị thiệt lớn. Tiêu gia không công thua thiệt 20 vạn lượng bạc ngân. Bây giờ, tiểu tử kia cư nhiên tiến vào Cẩm Y Liệp vệ. Cái này thì cũng thôi đi. Ngay đầu tiên tiền nhiệm, liền gây ra chuyện lớn như vậy. Đỗ Vũ cùng vệ Kinh Lan chết thảm, liền Hồng Vương đều buồn bực ăn thiệt thòi nhỏ. Ngụy Quốc công đạo, ngươi nói, xung hỉ thật hữu dụng sao? Cha, loại chuyện như vậy ngài cũng tin? Tiêu Lân bĩu môi, đạo, lão tam chiếm đoạt cô gái đàng hoàng, không, có 10 cái, cũng có 8 9 cái. Nhưng này đoạn thời gian, Tiêu gia chúng ta cũng không thuận lợi. Theo ta thấy, chính là cái kia gọi Sở Mặc tiểu tử rất tà dị. Ngụy Quốc công như có điều suy nghĩ, đạo, ngươi có nắm chắc thủ Tiêu tiểu tử kia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện? Tiêu Lân trầm tư chốc lát nói, cha, ta chỉ là ngũ phẩm tiên tiến cảnh, giết hắn không chắc chắn lắm. Đối với chúng ta không thiếu lục phẩm tông sư, an bài một người không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn phá hư quy tắc. Ngụy Quốc công phất tay làm gãy Tiêu Lân mà nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần làm, sẽ có người biết. Diệt Diệp gia có thể, nhưng được dịp trước trong quy tắc trò chơi mặt. Chúng ta nếu như dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chẳng phải là cho thánh thượng cơ hội. Hồng Vương nắm trong tay thất tinh cát, hắn vì sao không trực tiếp giết tới hoàng cung? Tiêu Lân than thở, đây không phải là bởi vì hoàng cung có mấy người lao bất tử sao? Ngụy Quốc công lạnh rên một tiếng, nếu như Hồng Vương ngoan hạ tâm, cũng chưa chắc không thể làm đến. Có thể vạn nhất mấy cái kia lão bất tử quyết tâm trước phải giết Hồng Vương đâu? Đây mới là Hồng Vương không dám vượt lôi chỉ nửa bước nguyên nhân thực sự. Nếu như chúng ta cứ như vậy giết tiểu tử kia, thánh thượng đến lúc đó có thể hay không phái một cái lão bất tử đến Tiêu gia đi một chuyến đâu? Cha dạy phải. Tiêu Lân không người cúi đầu, thật dài hút miệng lanh khí. Thân là Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy thiêm sự, không, Cẩm Y Liệp vệ thiên hộ, hắn biết rõ chân chính võ đạo cao thủ khủng bố cỡ nào. Di Sơn đảo hải có thể làm không được, nhưng khai sơn liệt thạch nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngụy Quốc công lại nói, tiểu tử kia để cho Hồng Vương mất mặt, ngươi yên tâm, khẳng định có không ít người muốn lấy lòng Hồng Vương. Tiêu Lân mỉm cười. Lấy lòng Hồng Vương, đương nhiên nếu muốn phương nghị cách thủ Tiêu Sở Mặc, chỉ cần không phải bọn hắn làm, thánh thượng đương nhiên sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Tiêu Lân lại nói, cha, chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Đương nhiên. Ngụy Quốc công khẽ gật đầu, đạo, ngươi đại huynh đảm nhiệm Yến Châu mục đã có 3 năm, cũng là thời điểm điều hồi triều kinh. Tiêu Lân hiếu kỳ nói, đại huynh điều trở về, đảm nhiệm chức gì? Ngụy Quốc công cũng không giấu giếm, nghe nói Đình Úy một bệnh không nổi, hơn phân nửa là muốn lui xuống. Tiêu Lân nhãn quang sáng ngời. Đình Úy, đây chính là cựu khanh một trong á đi lên nữa, chính là tam công. Mà đại ca hắn Tiêu Kỳ mới không đến 40. Tiêu Lân ngưng âm thanh nói, cho nên chúng ta nhất định phải có chỗ biểu hiện, để cho Hồng Vương hỗ trợ xuất lực. Ngụy Quốc Công cười gật đầu. Tiêu Lân hỏi, cha, cần ta làm cái gì sao? Ngụy Quốc Công lắc đầu, nghe nói Yến Châu lại không bình tĩnh, người Hồ Xuôi Nam cướp đốt giết hiếp, Diệp Vô Thương không phải khôi phục sao? Tiêu Lân hiểu ý cười, ưu thế tại ta. Trần Sách cùng Diệp Viên đâu? Trên đường phố, Sở Mặc cầm một chuỗi mức quả ghim thành sâu, hứng hờ hỏi. Lý Huyền giáp đạo, ta để bọn hắn ở lại chiếu ngục, buổi tối đi Ánh Nguyệt lâu chiêu đãi các huynh đệ khác, có muốn hay không triệu bọn hắn trở về? Không cần, nói chuyện giữ lời. Sở Mặc khoát khoát tay, đạo, tất nhiên ta đáp ứng mời khách, đương nhiên một cái cũng không thể rơi xuống. Ánh Nguyệt lâu khoảng cách chụp Nguyệt thuyền dường như không xa à, buổi tối đi mời bọn họ một chén rượu. Lý Huyền giáp khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, hắn lại nói, cô già, Vệ Kinh Lan chết, chúng ta bách hộ sở thiếu một tổng kỳ. Sở Mặc đạo, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp? Lý Huyền giáp suy nghĩ một chút nói, chúng ta bách hộ sở có cái gọi Bách Lý Phong lá cờ nhỏ, tự thân là tứ phẩm võ giả, làm người nhìn qua cũng thành thật. Vậy thì hắn. Sở Mặc không để ý, đối với ba lần mời khách cũng không tới người, lần sau có nguy hiểm nhiệm vụ để bọn hắn lên trước. Lý Huyền giáp gật đầu. Ba lần cơ hội cũng không tới, nói rõ cùng Sở Mặc không phải người cùng một đường. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, nhất định là địch nhân. Người như vậy cũng không cần phải giữ lại. Hai người lại đi dạo chốc lát. Sở Mặc nghỉ chân một tòa tên là Túy Tiên lâu trước tiểu lâu, sờ bụng một cái, đi, ăn trước ít đồ. Sở Minh. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sở Mặc xoay người nhìn lại, đã thấy Đường Phong tại sáu cái hộ vệ che chở cho, long hành hổ bộ mà đến. Sở Mặc chắp tay cười nói, Tam thiếu, đã lâu không gặp. Đi, uống chút, ta mời khách. Đường Phong cười cười. Sở Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người một trước một sau tiến vào Túy Tiên lâu, đi đến lầu 3 phòng riêng. Phòng riêng bên trong, chỉ có Sở Mặc cùng Đường Phong hai người. Lý Huyền Giáp cùng Đường Phong sáu cái hộ vệ đưa độc ở bên ngoài mở một bàn. Sở Mặc hiếu kỳ nói, Đường Minh, chuyện gì thần như vậy thần bí bí mật? Đường Phong đột nhiên nghiêm mặt, âm tàn nói, lần trước ta bị Hồng Vương hại, khẩu khí này ta không nuốt trôi. Sở Mặc không nói gì, không thể không nói, hắn đều có điểm bội phục Đường bản tử. Nếu như đổi thành những người khác, phòng trường hiện tại cũng không dám với hắn Sở Mặc cùng tiến tới. Có thể Đường Phong lại còn muốn lôi kéo hắn báo thù. Đường Phong lại nói, Sở Minh, ngươi có giúp ta hay không? Sở Mặc sửng sốt, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi sẽ không sợ hắn đối phó ngươi Đường ra? Đường Phong rêu cợt, ngươi cho rằng chúng ta không tìm phiền phức của hắn, hắn liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức? Diệp gia, Đường gia là mọi người đều biết trung thành phái, mấy năm nay bị Hồng Vương đối tượng còn thiếu sao? Nói cẩn thận. Sở Mặc nhắc nhở một câu, thù đương nhiên phải báo, nhưng không cần thiết nói cho người khác biết, vạn nhất nói lộ ra miệng, Hồng Vương vẫn không thể trực tiếp đưa bọn hắn cả nhà thùng. Đường Phong nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt, hít sâu một cái nói, Sở Minh nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, việc này không nói, chúng ta liên thủ kiếm tiền trung quy cũng không có vấn đề a. Chờ ta có một ngày phú khả địch quốc, trực tiếp mời mấy cái võ thánh cùng thiên nhân làm hộ vệ. Nhìn còn có ai dám âm tiểu gia? Sở Mặc giơ ngón tay cái lên. Đường Phong trầm giọng nói, ngươi giúp ta cải tạo Ỷ Thúy Hiên, ta nguyện ý cầm 5/10 lợi nhuận tới mua rượu ngon. Đường huynh đại khí. Sở Mặc cười cười, nói, Đường huynh, có nhớ hay không pháp chơi đem lớn? Đường Phong nhãn quang sáng ngời, nói nghe một chút. Sở Mặc sắp xếp lời nói một chút, đạo, nếu như là ta sẽ từ năm cái phương diện đối với Ỷ Thúy Hiên tiến hành cải tạo. Điều kiện tiên quyết là Ỷ Thúy Hiên sở hữu đủ lớn địa phương. Đường Phong đội vã bình hai. Điểm thứ nhất, một lần nữa định vị Ỷ Thúy Hiên. Sở Mặc đứng dậy, tiếp tục nói, Ỷ Thúy Hiên tên này không đủ văn dội, cũng không đủ lịch sự tao nhã. Có thể đổi tên là Thính Tuyết Các Thiên Kim Lâu, Trầm Nguyệt Lâu hoặc là Thiên Thượng Nhân Gian. Đương nhiên ta lấy những tên này cũng không nhất định tốt, ngươi có thể tìm người hỗ trợ, tên nhất định phải văn dội. Ỷ Thúy Hiên không nên vẹn vẹn chỉ là thanh lâu, làm ra thị sinh ý, mà là hẳn là trở thành văn hóa xã giao nơi. Thiên Thượng Nhân Gian, cái này tốt. Đường Phong vô đuổi, nhãn quang trong nháy mắt sáng lên, Sở Minh cũng xin nói tưởng tận nói. Chương 32, Thiên Thượng Nhân Gian, Sở Mặc ra sách. Chương 32, Thiên Thượng Nhân Gian, Sở Mặc ra sách. Văn hóa xã giao nơi. Nghe thấy cái chữ này, cũng cảm giác rất cao thượng a. Đường Phong trong nháy mắt hứng thú. Sở Mặc cười nói, một lần nữa định vị Ỷ Thúy Hiên, chính là muốn làm nhạt thanh lâu nhãn hiệu, át chủ bài văn nhân nhã tụ tập chi địa, tài tử tiêu tiền quật những này khái niệm. Cương điệu thi tiểu phong lưu, thú tao nhã làm đầu. Tuyên truyền thời điểm, tận khả năng cao điệu một điểm. Thì như lập quy củ, công khai ghi giá bán nghệ không bán thân. Đường Phong cao mày, vậy làm sao kiếm tiền? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, đạo, tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng đặc thủ phục vụ có thể tự mình hiểu đảm. Bất quá, nhất định phải ký kết bảo mật khế ước. Kể từ đó, có thể hấp dẫn chú trọng danh tiếng quan viên, sĩ tử tới đây. Đồng thời còn có thể tránh cho cùng tầng dưới chót thanh lâu ác tính cạnh tranh. Đường Phong nghe vậy, kinh vi thiên nhân. Vội vã để cho người ta mang tới giấy và bút mực, rất nhanh ghi lại. Sở Mặc tiếp tục nói, khách nhân quần thể phân tầng hoạt động, có thể đem khách nhân chia làm 3 cái quần thể. Theo thứ tự là tầng lớp cao nhất hộ khách, trung tầng hộ khách, cùng với nữ tính hộ khách. Tầng lớp cao nhất hộ khách, bao quát quan viên, phú thương. Người có thể tại Ỷ Thúy Hiên chế tạo một cái bí ẩn sân bãi, cung cấp định chế hóa xã giao phục vụ. Tỷ như viết thay làm thơ tử, bày ra yến hội, an bài nghiệp quan giật dây. Trung tầng hộ khách, bao quát sĩ tử, quan viên con nối dõi, thương nhân con cháu. Đẩy ra một ít tài tử lôi đài tỷ như thi từ trận đấu, ném thẻ vào bình rượu đổ tiểu. Người thắng có thể được hoa khôi nói chữ, miễn phí giao lưu. Còn như nữ tính hộ khách các loại. Đường Phong sợ ngây người, Sở Minh, không phải là tầng dưới hộ khách sao? Làm sao còn có nữ tính hộ khách đâu? người nghèo tiền ngươi cũng cái hố. Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn. Đường Phong hậm hực cười, nếu như số lượng nhiều, cũng Sở Mặc rêu cợt một tiếng. Này ra hỏa liền chút tiền đồ này. Thật đúng là một gian tương a. Sở Mặc lại nói, nữ tính hộ khách, bao quát người quý phụ, tài nữ, có thể mở hồng trang nhã tụ tập dạy một ít mỹ nhan, hóa trang thuật. Nếu như có thể chế tạo mấy khoản bạo khoản nước hoa hoặc là dưỡng da son phấn, vậy thì càng tốt hơn. Đồng thời, mỗi cái hộ khách dựa theo tiêu phí trình độ, cũng có thể chia làm mấy cái đẳng cấp. Tốt nhất có thể làm cho hộ khách ở giữa lẫn nhau tranh đua. Bọn hắn càng tranh đua, kiếm thì càng nhiều. Đường Phong tán thán không thôi. Tại hắn trong nhận biết, Thanh Lâu chỉ kiếm phái năm tiền. Không nghĩ tới Sở Mặc thậm chí ngay cả tiền của nữ nhân đều có thể kiếm. Cao A điểm thứ hai thì là sản phẩm sáng tạo. Sở Mặc không thèm để ý hắn, tiếp tục nói, có thể chế tạo đắm chìm thức cảnh tượng, liên quan đến một ít chủ đề cảnh tượng. Tỷ như tẩu tử mở rộng cửa, ta là ca ca của ta phu mục trước phạm chiếm đoạt đàng hoàng tê. Đường Phong hít vào miệng lấy khí. Chỉ là nghe thế ba cái cảnh tượng tên, trong đầu hắn vậy mà hiện ra từng bức họa. Thật sự là quá kích thích. Sở Mặc lại nói, thứ nhì, có thể thích hợp cho phép tài hoa bộc lộ, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thư sinh, sĩ tử lấy thơ làm, tranh chữ để trừ tiêu phí. Tác phẩm bồi dắt lầu cát, đã tỉnh thành phẩm, có thể chế tạo tốt đẹp quan hệ xã hội, còn có thể xây dựng văn nhân thánh địa bầu không khí. Mặt khác, có thể cho ăn uống thăng cấp, dẫn vào một ít món điểm tâm ngọt, đủ loại đến từ ngũ hồ tứ hải đặc sắc mỹ thực. Thậm chí, từ hải ngoại thương đội chọn mua nước hoa, son phấn, làm quà nhỏ, đưa cho những cái kia hội viên, hình thành danh tiếng quyết tán. Đường Phong một khắc cũng không dám làm gãy Sở Mặc, rất nhanh ghi chép. Giờ khắc này, Sở Mặc đã để hắn kinh vi thiên nhân. Điểm thứ ba là marketing phá bỏng. Sở Mặc uống một ngụm trà, tiếp tục nói, tổ chức hoa khôi tổng tuyển cử mở rộng ỷ Thúy Hiên Sở Minh, về sau không có gì ỷ Thúy Hiên, cứ gọi thiên thượng nhân gian. Đường Phong nói một cách vô cùng trịnh trọng. Sở Mặc cười cười, tổ chức hoa khôi tổng tuyển cử mở rộng thiên thượng nhân gian danh tiếng, mời quan viên, đại nho đảm nhiệm bình ủy, thứ nhì, mỗi tháng tuyên bố tài tử bảng dựa theo tiêu phí kim ngạch, tác phẩm truyền bá tốc độ đứng hàng thứ. Đầu bảng có thể lấy được hoa khôi bồi đọc 3 ngày kích thích tranh đua tâm lý. Đường Phong giơ tay phải lên, Sở Minh, này bồi đọc 3 ngày, này người nào ngày? Người nói xem. Sở Mặc sắc mặt một đen. Ma đản, vừa mới nói xong bán nghệ không bán thân. Đường Phong lúng túng cười. Sở Mặc lại nói, nếu như ngươi chịu, hoặc là ngươi gánh không được, còn có thể mời một ít quan viên âm thầm nhập cổ, cung cấp tuyệt đối tư ẩn bảo hộ. Đường Phong cười nhạt, kiếm tiền phương pháp, làm sao có thể cùng các người chia sẻ, trừ phi thánh thượng còn tạm được. Ngươi muốn ăn độc thực, rất khó. Sở Mặc không nói, thở dài, nếu quả như thật làm quá lớn, làm sao cũng phải tìm một chỗ dựa vững chắc, bằng vào nhà ngươi Tĩnh Quốc công danh tiếng chưa chắc đủ. Dạng này như thế nào, ta chỉ cần 3 phần lợi. Đường Phong chăm chú suy tư chốc lát, cao mày nói, ngoại trừ thánh thượng cùng hoàng vương, ta cảm thấy ai cũng không đáng tin cậy, làm sao bây giờ? Sở Mặc nhún nhún vai, vậy thì tìm thánh thượng. Đường Phong không lời nói, thánh thượng làm sao có thể nhúng tay nơi Phong Nguyệt sinh ý? Sở Mặc đạo, ta cũng không nói để cho thánh thượng nhúng tay à, ngươi chỉ cần mỗi tháng đem kiếm được 3 thành lợi nhuận, trở thành thu nhập từ thuế trực tiếp đưa đi nội phủ không được sao? Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói, loại này thao tác quả thực làm được a, lấy hắn lao tử địa vị, nhìn thấy thánh thượng vẫn là không khó. Hơn nữa, thiện đương ngân lượng, hoàng đế vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, đây căn bản không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Sở Mặc lại nói, nếu như ngươi to gan một điểm, có thể bồi dưỡng một ít am hiểu xã giao, mà lại trung thành người trong trắng. Để bọn hắn chủ động kết bạn thi rất thư sinh, hàn môn tài tử, giúp đỡ bọn hắn tham gia văn cử. Đường Phong nghe nói như thế, hô hấp đều trở nên dồn dập. Việc này, quả thực có thể làm a, nếu như người nào người trong trắng làm quen thư sinh bên trong đệ, vậy coi như là sống sờ sờ chiêu bài. Tương lai cũng có thể trở thành thiên thượng nhân gian chỗ dựa vững chắc một trong. Điểm thứ tư, để thăng quản lý. Sở Mặc tiếp tục nói, định kỳ huấn luyện người trong trắng, làm cho các nàng học được một ít marketing kỹ xảo, sát ngôn quan sát kỹ năng, thậm chí chế tạo một ít đặc định nhân thiết, cho các cô nương thiết lập một cái tài khoản, khách nhân tiêu phí nửa thành tiền lời tự động tồn bảo, góp đủ là có thể chuộc thân hoàn lương, để thăng các cô nương lòng trung thành, giảm thiểu nhân tài sói mòn. Còn có thể dạng này. Đường Phong trợn tròn mắt, dũng giọng nói, ta nếu như làm như vậy, phòng trường khắp thành cô nương đều sẽ hướng ta chỗ này chạy. Đến lúc đó, bằng vào lao tử ta thân phận, thật vẫn chưa chắc chịu nổi. Điểm thứ năm cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Sở Mặc thần sắc trịnh trọng, đạo, nghĩ biện pháp nhược hóa nơi Phong Nguyệt tác dụng phụ, thậm chí đạt được quan phủ ngợi khen. Đường Phong nghi ngờ nói, điều này sao có thể? Thanh Lâu đạt được quan phủ ngợi khen, này nghe vào đều không chân thực, làm sao không có khả năng? Sở Mặc nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại, lần trước Đông Lăng quận lũ lụt, quan phủ không phải còn hiệu triệu quên tiền sao? Về sau gặp gỡ loại chuyện như vậy, ngươi có thể lấy thiên thượng nhân gian danh nghĩa quên tiền a, không chỉ có như vậy, ngươi có thể quên tiền cho một chút học đường, thêm đại tuyên truyền. Nói đến đây, Sở Mặc dừng một chút mới nói, Thanh Lâu công năng tính một loại, hẳn là đem nhãn giới phong khoán một điểm. Muốn để biết thiên thượng nhân gian người biết, thiên thượng nhân gian là cuộc đời này tất điều khiển chi địa. Đường Phong đột nhiên đứng dậy, đối với Sở Mặc bài nói, Sở huynh, ta phục rồi. Sở Mặc phất tay một cái. Kế tiếp, hai người liền nhằm vào cụ thể thực thi kế hoạch nghiên cứu một hồi. Một bữa cơm hạ xuống, đã màn đêm buông xuống. Đường Bàn Tử không kịp chờ đợi rời đi. Sở Mặc nhìn sắc trời một chút, cũng là thời điểm đi chụp nguyệt thuyền. Bất quá, Sở Mặc quyết định dẫn đầu đi xem đi ánh nguyệt lâu. Ai biết, còn chưa đi đến ánh nguyệt lâu, đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm, bên cạnh trong chỗ ở truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, nồng nặc mùi máu tanh sông vào mũi. Chương 33, dơ bẩn thủ đoạn, không chừa một ngống chương 33, dơ bẩn thủ đoạn, không chừa một ngống cô ra, đi mau. Lý Huyền Giáp đội vã bảo hộ ở Sở Mặc trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong nhà. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày. Hắn tinh thần lực đã sớm bắt được trong chỗ ở cảnh tượng. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Bốn cái hắc y nhân đại sát tứ phương. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ. Bốn người tu vi không kém, một cái lục phẩm tông sư, ba cái ngũ phẩm tiên thiên cảnh. Ra tay cực kỳ hung ác. Giang hồ báo thủ. Nhưng này canh giờ cũng không đúng, ai trời vừa sụp tối mà thôi. Bên này, lúc này, trong ngõ hẻm truyền đến một tiếng hét lớn. Lý Huyền Giáp thấy thế, vội vã mang theo Sở Mặc vượt qua ngõ hẻm bên cạnh, rất nhanh rời đi cái này trốn thị phi. Sở Mặc tinh thần lực nhưng là một mực tập trung vào kia tòa nhà. Chỉ thấy một đám tuần tra tướng sĩ rất nhanh dũng mãnh vào trong chỗ ở, cái kia bốn cái hắc ý nhân vội vã từ hậu viện leo tường thoát đi. Đúng lúc này, trong đại sảnh đã có một đạo nhân ảnh đứng lên. Đó là một thanh niên nam tử, lớn lên coi như anh tuấn, nhưng hai mắt long xuống, cước bộ phù phiếm, một thân cẩm bào, phi phú tức quý. Cẩm bào thanh niên đung đưa đầu, đã thấy hai cái tướng sĩ đột nhiên nhào tới, cầm lấy hai tay của hắn, trong nháy mắt phản chế phía sau. Cẩm bào thanh niên giận dữ hét, các ngươi chơi cái gì? Biết lao tử là ai, vậy mà bắt ta? Mặc kệ ngươi là ai, giết người liền phải đền mạng. Một cái tuần tra tướng sĩ trầm giọng nói. Cẩm bào thanh niên vẻ mặt khinh thường, cha ta là Võ Bình Hầu, các ngươi dám đụng đến ta, đều phải chết. Thanh âm không nhỏ, đối với tông sư cảnh cường giả mà nói, mặc dù cách xa nhau hơn trăm thước đều có thể nghe thấy. Lý Huyền Giáp đột nhiên dừng lại âm thanh đến, quay đầu nhìn về phía xa xa sân nhỏ. Sở Mặc hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Lý Huyền Giáp ngưng âm thanh nói, cái kia trong chỗ ở có một người tự xưng Võ Bình Hầu nhi tử, có thể Võ Bình Hầu phủ cũng không tại nơi đây. Khu vực này phần lớn là một ít phú thương trạch viện. Sở Mặc lông mày nhíu lại, ngươi là nói giết người là Võ Bình Hầu nhi tử? Lý Huyền Giáp lắc đầu, vừa rồi ta cảm nhận được bốn cổ khí tức cường đại, hiện tại cái kia bốn cổ khí tức đã đi xa. Ta cảm giác bốn người kia giết kia tòa nhà người, hơn phân nửa là muốn giá họa cho Võ Bình Hầu nhi tử. Hơn nữa những cái kia tuần tra tướng sĩ không khỏi cũng tới thật trùng hợp. Sở Mặc không để bụng đạo, giá họa Võ Bình Hầu nhi tử, việc không liên quan đến chúng ta. Lý Huyền Giáp cổ quái nhìn Sở Mặc. Sở Mặc vẻ mặt buồn bực, nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào ta hẳn là nhận thức Võ Bình Hầu? Lý Huyền Giáp ngưng âm thanh nói, cô gia, nhị phu nhân chính là Võ Bình Hầu nữ nhi. Sở Mặc đồng tử hơi co lại. Hắn trong nháy mắt minh bạch Lý Huyền Giáp ý tứ. Cái kia bốn cái hắc y nhân giá họa Võ Bình Hầu nhi tử, mười có tám chín là hướng về phía Diệp phủ tới. Nhưng này thủ đoạn, không khỏi cũng quá ô hế. Lý Huyền Giáp lại nói, lấy cái kia bốn cái hắc y nhân thực lực, bình thường giết người, căn bản sẽ không làm cho hô to đại náo cơ hội. Nhưng bọn họ lại không giết Võ Bình Hầu nhi tử. Cô gia, bọn hắn muốn đem người mang đi. Sở Mặc nhãn quang phát lệnh, đem người mang ra ngoài, những người khác không chừa một ngống, ta tại bực này ngươi. Là. Lý Huyền Giáp nghe vậy, kéo xuống một tấm vải che lại khuôn mặt, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Đợi Lý Huyền Giáp nhảy vào tòa nhà, Sở Mặc hốt lên một nắm tảng đá đi theo. Trong sân, Cẩm Bào thanh niên ra sức dây rủa, có thể cái kia mười mấy tuần tra tướng sĩ căn bản không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, một bộ muốn theo lẽ công bằng phá án dáng dấp. Một người cầm đầu tuần tra đội trưởng tiểu đạo, Lý Tứ Thiếu, giết người thì thường mạng, không muốn khó khăn tiểu nhân. Cẩm Bào thanh niên Lý Thành Ngọc trợn to hai mắt, ngươi biết ta? Lý Thành Ngọc chính là tứ đại hoàn khố một trong. Thế nhưng, bình thường ỷ vào bậc cha chú ban cho hoành hành ngang ngược hắn, cũng không phải là kẻ ngu si. Này rõ ràng cho thấy có người hãm hại hắn. Tuần tra đội trưởng cười cười, Lý Tứ Thiếu là kinh thành tứ đại hoàn khố, người phương nào không biết. Bất quá, Lý Tứ Thiếu không khỏi cũng quá lòng dạ ác độc. Thừa dịp bóng đêm theo đuôi phú thương tiểu thiếp, cường bạo chưa toại, lại bị người phát hiện, dưới cơn nóng giận giết người diệt khẩu. Nói vậy, Lý Thành Ngọc giống giận. Đúng lúc này, trong đống thi thể đột nhiên bỏ ra ngoài một cái dính đầy máu tươi nữ tử. Nữ tử hoảng sợ nhìn Lý Thành Ngọc, nước nở nói, quan gia, này tặc tử làm bẩn nô gia chưa toại, lại giết ta quan nhân cả nhà, các ngươi có thể nhất định phải thay nô gia làm chủ à? Lý Thành Ngọc trợn to hai mắt. Tuần tra đội trưởng nét miệng cười, đem Lý Tứ Thiếu mời đi hình ngục. Hô. Đúng lúc này, một cái người bịt mặt trong nháy mắt leo tường mà vào. Từng đạo đao mang lấp lóe, mấy viên đầu chợt quẳng dựng lên. Ai? Tuần tra đội trưởng kinh hô. Nhưng mà, hồi đáp hắn là Nhất Đao Phong Hầu. Những này tuần tra tướng sĩ thực lực cũng không như gì, cũng liền nhất nhị phẩm tu vi. Tại sao có thể là Lý Huyền Giáp đối thủ? Vẹn vẹn ba tức thời gian, tất cả tuần tra tướng sĩ ngã trong vũng máu. Nữ tử kia tất cả hoảng sợ, đừng giết ta. Phốc, Lý Huyền Giáp tay phải nhấc một cái. Nữ tử chợt che cổ của mình, tiên huyết phun tung tóe ra. Ngay sau đó, Lý Huyền Giáp lại tại đem cả tòa nhà đi dạo một lần, từng cái bổ đao, xác định không có người sống sót, lúc này mới mang theo Lý Thành Ngọc rời đi. Ngồi xổm đầu tường Sở Mặc nhìn thấy một màn này, thỏa mãn cười. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lý Huyền Giáp sẽ mềm lòng đâu, không nghĩ tới hắn ra tay quyết đoán tàn nhẫn, không hổ là quân nhân xuất thân. Thấy cái kia bốn cái hắc y nhân không có đuổi theo, Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đây, Sở Mặc lách mình tiêu thất. Sau một lát, Lý Huyền Giáp mang theo Lý Thành Ngọc đã đi tới. Lý Thành Ngọc nghi hoặc nhìn Sở Mặc, đề phòng đạo, ngươi là ai? Sở Mặc đạo, hộ vệ của ngươi đâu? Lý Thành Ngọc cao mày nói, ta để bọn hắn trở về. Sở Mặc cực kỳ không nói, Huyền Giáp, tiến hắn đi Diệp phủ. Người này tâm vẫn còn lớn, ngươi một cái hoàn cố, cư nhiên một thân một mình ra ngoài, sẽ không sợ bị người đập muộn côn sao? Lý Thành Ngọc nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi là Diệp gia người? Sở Mặc không trả lời hắn, mà là khuyên bảo, nhớ kỹ, đêm nay không muốn xa cách Diệp phủ. Lý Thành Ngọc khẽ gật đầu. Lý Huyền giáp đạo, cô ra, vậy còn ngươi?
Sở Mặc không để bụng đạo, xuyên qua ngõ hẻm này, chính là tiêu giao hẻm, ta một người qua đi là được. Trở về sau, đem việc này nói cho nhị đầu. Ngươi là Diệp Khinh Vũ nam nhân. Lý Thành Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đạo, nếu không, ta và các ngươi một chỗ.
Sở Mặc thật lâu không nói. Có người muốn hãm hại hắn Lý Thành Ngọc, này ra hỏa lại còn nghĩ đi dạo thanh lâu. Tâm thật là phi thường lớn a, Sở Mặc không thèm để ý hắn. Ra ngõ hẻm, liền vất vất tay. Vừa mới cứu Lý Thành Ngọc, nếu như mang theo hắn đi dạo thanh lâu, kẻ ngu si đều biết là ai cứu hắn.
Sở Mặc cũng không muốn quá tiêu căng.
Bất quá, hắn cũng ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là có thể sử dụng người quá ít. Trần Sách cùng Diệp Viên mặc dù trung thành, thế nhưng tu vi quá yếu. Tam phẩm võ giả, tại trên giang hồ xem như là một cái hảo thủ. Có ở chân chính võ đạo cao thủ trước mặt, như trước như là con kiến hôi. Còn phải nghĩ biện pháp mời chào mấy cái võ đạo cao thủ. Cùng Lý Huyền Giáp phân biệt, Sở Mặc cũng bước nhanh hơn. Hiện tại hắn bên người không có bất kỳ ai, nếu có người đối với hắn động thủ, tất nhiên muốn bại lộ thực lực. Sau một lát, Sở Mặc rốt cục đi đến Ánh Nguyệt lâu dưới. Nhưng mà, khi hắn đang muốn tiến vào Ánh Nguyệt lâu thời điểm, một đạo thân ảnh gầy yếu đột nhiên đánh vào trên người hắn. Tập trung nhìn vào, nhưng là một cái tiểu khất cái. Tiểu khất cái bò người lên, xoay người chạy. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày. Hình ảnh này, làm sao cảm giác khá quen đâu? Quả nhiên, hắn bỗng nhiên sờ sờ bên hông mình, phát hiện túi tiền cư nhiên không thấy. Cô ra, làm sao vậy? Lúc này, Trần Sách cùng Diệp Viên mang theo chừng 30 cái trang phục đồ thường cầm y y vệ đã đi tới. Chương 34, truyền thống tay nghề, giang hồ hung hiểm. Chương 34, truyền thống tay nghề, giang hồ hung hiểm. Không có việc gì. Sở Mặc nhìn tiểu khất cái chạy trốn phương hướng, khoát tay một cái nói, đi, mọi người đêm nay nhất định phải tận hứng. Mặc dù nói như thế, nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng lên mới vừa một màn kia. Đột nhiên phát hiện, cái kia tiểu khất cái có điểm đồ vật ta cư nhiên có thể từ trên người hắn trộm đi túi tiền. Cũng may ngân lượng không nhiều, hắn cũng lười đuổi theo. Coi như tán tiền tránh hai. Dứt lời, Sở Mặc dẫn đầu hướng Ánh Nguyệt lâu đi tới. Cùng lần trước giống nhau, 30 mấy người, bọc nguyên tầng lầu. Sau một nén nhang, Lý Huyền Giáp đến, Sở Mặc lúc này mới rời đi Ánh Nguyệt lâu, hướng Trục Nguyệt thuyền đi tới. Trên đường, Lý Huyền Giáp từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, đạo, cô ra, nhị phu nhân để ta mang câu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Này một sấp ngân phiếu, mặt giá trị đều là trăm lượng, làm sao cũng phải hơn vạn lượng. Lý Thải Vi thật có tiền.
Cũng thật cam lòng a.
Bất quá, Lý Thành Ngọc sự tình, nếu như bạo phát, không chỉ có Võ Bình Hầu phủ sẽ gặp nạn, Diệp phủ cũng sẽ rất phiền phức. Cứu Lý Thành Ngọc, đáng cái giá này. Ngân phiếu tạm thì phóng ở trên thân thể ngươi. Sở Mặc cũng không đem ngân phiếu sự tình để ở trong lòng. Tạm thời mà nói, ngân phiếu đối với hắn chỉ là một con số mà thôi. Không bao lâu, hai người tới Trục Nguyệt thuyền vị trí bến tàu. Đầu thuyền đứng thẳng hai ngọn lưu ly đèn hoa sen, màu vàng ấm quang mang phản chiếu cả thuyền ám ảnh lắc lư. Trên thành thuyền treo lục lạc len ken rung động, gió đêm bọc tuyệt vời giọng hát bay tới, tuyệt vời êm tai. Sở đại nhân. Lúc này, hai cái y phục thường cầm y liễu vệ đi lên, Lục đại nhân đã đợi chờ lâu ngày. Sở Mặc vội vã chắp tay nói, hai vị huynh đài khách khí, tiểu đệ thật là không gánh nổi đại nhân xưng hô. Lục Qua dầu gì cũng là chỉ huy đồng chi, có thể được hắn giữ ở bên người người, quan chức khẳng định thấp không đến đi đâu. Như thế nào đi nữa, cũng so với hắn cái này bách hộ cao. Tuy nói đi ra khỏi nhà, địa vị là mình cho, nhưng những người này đối với Sở Mặc cũng là hiểu rõ. Sở Mặc tự nhiên không cần thiết tự cao tự đại. Đoàn người đi đến buồng nhỏ trên tàu, hệ thống sưởi hơi bọt tới, xua tan chung quanh hàn ý. Lý Huyền Giáp đội vạ thay Sở Mặc cởi xuống áo choàng. Sở lão đệ. Lục Qua nhìn thấy Sở Mặc, chủ động tiến lên đón, cùng Sở Mặc kề vai sát cánh, tại phía trước nhất ghế dựa mềm ngồi xuống. Chung quanh ca cơ và cẩm y liễu vệ thấy thế, đội vã lặng yên tối lui. Sau khi ngồi xuống, Sở Mặc cười nói, Lục lão ca, có phải hay không có gì vui chuyện? Lục Qua khẽ cười nói, thánh thượng biết được hôm qua sự tình, mặt rồng vui mừng, lão ca xem như là sơ bộ đứng vững bước chân. Sở Mặc ngoài ý muốn nói, Đông Lăng quận nhanh như vậy liền truyền đến tin tức, thế thì không có nhanh như vậy. Lục Qua lắc đầu, thấp giọng nói, bất quá, Đồ Vũ cùng vệ kinh lan lời khai, xem như là hung hăng đánh vị kia mặt. Sở Mặc hoảng hốt, hôm nay không nói được khác, chỉ nói Phong Nguyệt. Lục Qua vô vô Sở Mặc bả vai, cười nói, Sơ Nguyệt, Tuyết Nguyệt, hai người các người, đêm nay cần phải bồi tốt ta huynh đệ. Sở lão đệ, Sơ Nguyệt cùng Tuyết Nguyệt nhưng là Trục Nguyệt thuyền tứ đại hai đầu bài. Thoại âm rơi xuống, hai cái xinh đẹp quyến rũ nữ tử thuận thế lại gần đi lên. Rất lớn, rất mềm, hơn nữa còn là không tâm. Mà thôi, tất nhiên tới, vậy thì học đòi văn vẻ a Sở công tử, nô gia cam bái hạ phong Sở công tử, tha mạng. Chỉ một lát sau, Sơ Nguyệt cùng Tuyết Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, tươi mới ướt át, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Không thể không nói, Sở Mặc truyền thống tay nghề quả thực lợi hại. Hơn nữa hắn đối với thân thể cấu tạo hết sức rõ ràng, ai có thể chịu nổi. Giữa lúc Sở Mặc rơi vào cảnh đẹp chi tế, hai cái đeo đao cầm y liễu vệ đi đến, tiến đến Lục Qua bên thai khen nói vài tiếng. Lục Qua nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Sở Mặc bên người, "Sở lão đệ Lục lão ca, ngươi có việc phải đi vội vàng." Sở Mặc không để bụng khoát khoát tay, "Đạo, vừa lúc ta cũng chuẩn bị trở về." Dứt lời, Sở Mặc tại các cô nương lưu luyến trong ánh mắt đứng dậy rời đi. Chơi thì chơi, buổi tối vẫn phải là về nhà. Xuống thuyền sau, Lục Qua trực tiếp hướng phía Ánh Nguyệt lâu phía sau ngõ hẻm đi tới. Sở Mặc cùng Lý Huyền Giáp nhìn nhau, cũng đi theo. Quả nhiên, Lục Qua bọn hắn đi tới phía trước kia tòa nhà. Sở Mặc nội tâm hiếu kỳ, Tòa nhà này chủ nhân sợ là không đơn giản, cư nhiên kinh động Lục Qua. Phải biết rằng, Lục Qua nhưng là Cẩm Y Liễu vệ tam bả thủ a, bình thường án mạng, căn bản không có khả năng để cho Lục Qua tự mình giải quyết. Ít khi, Lục Qua đi ra, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Sở Mạc Xích tới, "Lục đại nhân, bên trong chuyện gì xảy ra?" Lục Qua ngưng âm thanh nói, "Một nhà 83 miệng, toàn bộ bị giết, việc này đã kinh động thánh thượng." Sở Mạc vô cùng kinh ngạc, tòa nhà này chủ nhân là cái gì địa vị? Lục Qua nhìn liếc xung quanh, đạo, "Giang Châu Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm gia người. Vừa mới người của chúng ta truyền đến tin tức, Giang Châu Vạn Kiếm Sơn Trang, trong vòng một đêm bị người huyết tẩy. Toàn bộ trang lao thiếu, chó gà không tha." Sở Mạc ngạc nhiên, "Không phải Hồng Vương phái người hãm hại Lý Thành Ngọc sao? Cư nhiên dính đến giang hồ thế lực tranh đấu." Nói như thế, Lý Thành Ngọc chỉ là một cái vừa khớp. Nói đi nói lại, giang hồ thật đúng là hung hiểm a hoàn hảo. Hắn Sở Mạc hiện tại không tính là người trong giang hồ. Lục Qua hít sâu một cái nói, "Sở lão đệ, ngươi trước trở về, đêm nay phòng trường lại được làm một cái suốt đêm." Sở Mạc khẽ gật đầu. Hắn cũng không ở lâu, mà là mang theo Lý Huyền Giáp rời đi. Không đúng, đây không phải một cái vừa khớp. Sở Mạc âm thầm trầm ngâm. Nếu như chỉ là báo thủ, đối phương không có khả năng buông tha Lý Thành Ngọc. Không chỉ có như vậy, nữ nhân kia cũng không có cần phải hãm hại Lý Thành Ngọc. Chỉ là hai chuyện này vừa may tiến tới một chỗ. Nói cách khác, hủy diệt Vạn Kiếm Sơn Trang khả năng chính là Hồng Vương. Phòng đoán đến đáp án này, Sở Mạc hết hồn. Tại triều đình trong mắt, giang hồ thế lực quả nhiên như là lùn cỏ mở dạng, không chịu nổi một kích đá thằng nhóc con, đường chạy. Đột nhiên, một tiếng nổ xích cắt đứt Sở Mạc tâm tư. Lý Huyền Giác bất động thanh sắc đem Sở Mạc bảo hộ ở phía sau. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh gầy gò, trong lòng tựa như cất thứ nào đó, điên cuồng chạy trốn. Trời lạnh như thế này, mặc trên người một món áo đơn, dưới chân vậy mà lại trang phục một đôi cũ nát giày vải. Tóc rối tung, chỉ có một cây đơn giản thường mang im. Phía sau, một trung niên nam tử theo đuổi không bỏ. Lúc này, gầy gò thân ảnh đột nhiên chui vào đen nhánh trong ngõ hẻm, chói mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Là hắn. Sở Mạc lông mày nhíu lại. Cái kia thân ảnh gầy gò chính là trộm tiền hắn túi tiểu khất cái. Chỉ là trước đó trang phục cũ nát áo đông, lúc này mới suýt chút nữa không nhận ra được. Lý Huyền Giáp hiếu kỳ nói, "Cô gia biết hắn? Tiểu tử này trộm túi tiền của ta." Sở Mạc cũng không giấu giếm, "Đạo, đi, theo sau nhìn một chút." Lý Huyền Giáp gật đầu, lập tức lôi kéo Sở Trần cánh tay, chợt không vào giữa bầu trời đêm đen kịt. Sở Mạc một mực dùng tinh thần lực tập trung vào tiểu khất cái. Tiểu khất cái điên cuồng chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau. Thấy đuổi theo hắn người cũng không đuổi theo, hắn lúc này mới thả chậm tốc bộ. Nhưng mà, hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giác, dọc theo chung quanh mấy cái ngõ hẻm vòng vo nhiều cái vòng, lúc này mới leo tường nhảy vào một tòa đen nhánh trong sân. Tiểu tử này rất cẩn thận. Lý Huyền Giáp mang theo Sở Trần dừng lại ở bên ngoài tường rào, nhịn không được tán thán. Sở Mạc tùng động mũi, trong lực hắn cất chắc là gà quay, còn có một bầu rượu, hắn hẳn còn có những người khác đồng bọn. Lý Huyền Giáp mang theo Sở Mạc nhảy vào sân nhỏ. Mặc dù xung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng đỡ không được tầm mắt của hai người. Nơi đây chắc là nhà hậu viện, xung quanh xây dựng mấy cái chuồng ngựa bên trong chất đống không ít tuổi khô. Bất quá, tòa nhà kéo dài chưa tu, chuồng ngựa sớm đã rách rách dưới dưới. Hai người mơ hồ nghe được một hồi thanh âm huyên náo từ chuồng ngựa bên trong truyền đến. Hồn hển bỗng dưng, hai đạo tiếng xé gió vang lên, xông thẳng hai người mi tâm mà đến. "Cô ra cẩn thận." Lý Huyền Giáp kinh hô một tiếng. Đột nhiên vận chuyển chân khí, ngưng tụ thành lớp kín chân khí tường che ở Sở Mạc trước người. Hai cây kim châm chợt bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, một đạo hắc ảnh nhưng là nhân cơ hội bay vút tới. Trong bóng tối hàn mang lấp lóe, bén nhọn đao phong nở rộ, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 35, truy phong đao cố dịch, trả thù tới. Chương 35, truy phong đao cố dịch, trả thù tới. Thương Lý Huyền Giáp đột nhiên rút kiếm, ngăn trở đối phương công kích. Trong bóng tối, đốm lửa bắn tứ tung, kim thạch giao kích âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Sở Mạc lặng yên thối lui đến góc tường, lặng lặng nhìn hai người chiến đấu. Hắn cũng rốt cục thấy rõ người xuất thủ dáng dấp. Đó là một cái bảo hộ trang phục màu đen thanh niên nam tử, tay áo miệng cùng ống dày và lấy ám ngân màu lân văn giáp phiến. Đầu mang thanh trúc non tre, hàm dưới đè rất thấp. Sắc mặt tái nhợt hầu như bệnh trạng, khóe mắt hiện lên mỏng hồng. Mấy chiêu hạ xuống, cũng có chút thở hổn hển. Hiển nhiên thân thể có bệnh. Sở Mạc nhìn thấu người này tu vi, lục phẩm tông sư, thực lực hẳn là tại Lý Huyền Giáp phía trên. Chỉ là bị thân thể liên lụy, mới bị Lý Huyền Giáp kéo chặt lấy. Thanh niên nam tử thấy thật lâu bắt không được Lý Huyền Giáp, đột nhiên hướng phía Sở Mạc đánh tới. "Ngươi dám động cô ra một quọng tóc gái, ta liền đem tiểu tử kia tháo thành tám khối." Lý Huyền Giáp như thế nào để cho hắn như nguyện? Một bên cầm đao ngăn đón thanh niên nam tử, một bên mở miệng uy hiếp. Thanh niên nam tử nghe lời nói này, vội vã ngừng thân hình, xoay người hướng tiểu khất cái phương hướng tối lui. Lý Huyền Giáp không có tiếp tục truy kích, mà là tối lui đến Sở Mạc trước người. "Tiểu tử, túi tiền của ta đâu?" Sở Mạc đối với chuồng ngựa phương hướng hô một tiếng. Nghe nói như thế, thanh niên nam tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải đuổi giết bọn hắn người. Thanh niên nam tử nhìn về phía bên cạnh gầy nhom tiểu khất cái, trầm giọng nói, "Ngươi cầm bọn hắn đồ vật." Tiểu khất cái cúi đầu không nói. "Ta đã nói với ngươi như thế nào?" Ngươi thanh niên nam tử giọng nói trầm xuống. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mắt tối sầm lại, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tiểu khất cái thấy thế, kêu khóc nói, "Tam thúc." Lý Huyền Giáp hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sở Mặc. Sở Chân nhìn về phía tiểu khất cái đạo, "Tiểu gia hỏa, các ngươi từ đâu đến?" Tiểu khất cái không nói, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, ném cho Sở Mặc. Sở Mặc nghi hoặc, "Ngươi không phải đoạt túi tiền của ta sao, vì sao còn phải chém giết ăn?" Tiểu Khất Cái rốt cục mở miệng, trong túi tiền của ngươi mặt liền một khối bạc vụn cũng chưa có, không đi cướp ăn, ta Tam Thúc liền sẽ chết đói.
Sở Mặc, không có bạc sao?
Không nên a. Sở Mặc lại nói, ngươi không muốn ngươi Tam Thúc chết, liền cùng ta nói lời nói thật, các ngươi là bị người nào truy sát?
Tiểu Khất Cái khẽ cắn môi, chúng ta không có bị truy sát.
Sở Mặc giễu cợt, ngươi Tam Thúc đường đường lục phẩm tông sư, tại sao lại chịu thương nặng như vậy?
Không bị truy sát, các ngươi cần gì phải trốn ở chỗ này?
Tiểu Khất Cái trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói.
Ngươi không nói coi như.
Sở Mặc phất tay một cái.
Dứt lời, Sở Mặc xoay người liền muốn rời đi.
Mắt thấy Sở Mặc đã mở cửa phòng, Tiểu Khất Cái vội vàng nói, là Thất Sát Lâu.
Thất Sát Lâu?
Sở Mặc biểu thị chưa nghe nói qua.
Có thể Lý Huyền Giáp nhưng là hơi biến sắc mặt, ngưng âm thanh nói, cô ra, Thất Sát Lâu là trên giang hồ một sát thủ tổ chức.
Nghe đồn có thất phẩm đại tông sư tòa chấn.
Hiển nhiên Lý Huyền Giáp có ý tứ là tốt nhất không nên chọc Thất Sát Lâu.
Sở Mặc lại nói, vì sao phải truy sát các ngươi?
Tiểu Khất Cái lắc đầu, bọn hắn đang tìm một vật, một đường đuổi giết chúng ta.
Chúng ta tới kinh thành là muốn đầu nhập vào nhị thúc ta.
Sở Mặc nhíu mày, ngươi nhị thúc gọi cái gì, ở tại kinh thành cái nào?
Tiểu Khất Cái do dự một chút, đạo, chính là ta trộm ngươi túi tiền địa phương, phía sau một cái ngõ hẻm.
Sở Mặc cùng Lý Huyền Giáp nhìn nhau,
trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ, sẽ không như thế đúng chứ a?
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật có khả năng.
Này thúc cháu hai người đã sớm đi tới Chiêu Kinh, cũng không dám đơn giản hiện thân,
chắc là lo lắng địch nhân ở chờ hắn nhóm.
Sở Mặc đạo, nói như thế, các ngươi là Giang Châu Vạn Kiếm Sơn trang người?
Tiểu Khất Cái kiên trì gật đầu.
Việc đã đến nước này, nếu như đối phương là địch nhân, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết.
Mặc dù không phải địch nhân, hắn Tam Thúc cũng có thể bị đông cứng chết cùng bệnh chết ở chỗ này.
Hắn chỉ có thể đánh cuộc đối phương có thể cứu bọn hắn.
Sở Mặc hỏi, các ngươi thúc cháu hai người gọi cái gì?
Tiểu Khất Cái nhìn trên đất thanh niên nam tử liếc mắt, đạo, ta gọi Thẩm Vô Cương, ta Tam Thúc gọi Cố Dịch.
Sở Mặc cau mày,
thúc cháu hai người, làm sao dòng họ cũng không giống nhau đâu.
Còn có thanh niên nam tử tên, không khỏi cũng quá tùy ý cố ý.
Lúc này, Lý Huyền Giáp lại kinh dị nói, truy phong đao Cố Dịch,
ngươi biết hắn?
Sở Mặc ngoài ý muốn, tùy tiện nói, mang theo bọn hắn.
Hắn không biết cái gì Thất Sát Lâu.
Thế nhưng, tất nhiên việc này mới có 89 cùng Hồng Vương có quan hệ, vậy đã nói rõ này thúc cháu hai người là địch nhân địch nhân.
Địch nhân của địch nhân, là có thể trở thành bằng hữu.
Ngày hôm sau,
Sở Mặc lần nữa mở hai mắt ra, đã là vào lúc giữa trưa.
Tối hôm qua vì cứu Cố Dịch, nhưng là bận đến sáng sớm.
Cái gì điểm mạo, sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây.
Trời lạnh như thế này, nơi nào cũng chưa có ổ chăn thoải mái.
Sở Mặc rửa mặt xong tất,
Diệp Khinh Vũ mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến.
Một bên bãi lộng cơm nước, vừa lái miệng đạo, Cố Dịch đã tỉnh.
A, Sở Mặc không để bụng.
Diệp Khinh Vũ không lời nói, người đi ra ngoài cả đêm, không nghĩ tới liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là Lý Thành Ngọc, hiện tại lại là Cố Dịch.
Sở Mặc bẹp lấy miệng, đạo, nương tử, ngươi có hay không cảm thấy hai chuyện này có thể là một việc đâu?
Diệp Khinh Vũ đôi mắt đẹp cao lại, làm sao có thể, Diệt Vạn Kiếm Sơn trang chính là Thất Sát Lâu.
Làm sao không có khả năng?
Sở Mặc tin tưởng mình trực giác, nếu như kia cái gì Thất Sát Lâu cùng Hồng Vương có quan hệ, tại giết người diệt khẩu đồng thời, có thể giá họa cho Võ Bình Hầu phủ Lý Thành Ngọc. Thậm chí, Diệp gia cũng phải xui xẻo theo.
Diệp Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý, bình thường mà nói, Thất Sát Lâu sát thủ là không biết Lý Thành Ngọc, không có lý do không giết hắn.
Hơn nữa, tuần tra tướng sĩ chạy đến thời gian cũng quá nhanh,
có thể là nhất tiễn xong điều,
cũng có thể là một mũi tên trúng ba con chim.
Sở Mặc cười cười, nói, đừng quên, hiện tại là Cẩm Y Liễu vệ giải quyết việc này, nếu như không giải quyết được đâu.
Diệp Khinh Vũ hơi kinh ngạc, Hồng Vương trả thù tới nhanh như vậy.
Sở Mặc hiếu kỳ nói, nương tử, chúng ta Diệp phủ có hay không lục phẩm tông sư nha?
Diệp Khinh Vũ lắc đầu, cha và đại ca bọn họ đều là lục phẩm tông sư, nhưng bọn họ đã Sở Mặc lại nói, sẽ không bồi dưỡng một ít tử sĩ gì gì đó.
Diệp Khinh Vũ như trước lắc đầu.
Sở Mặc không nói,
ngươi Diệp gia sạch sẽ như vậy, lại cùng hoàng đế tụ tập với nhau.
Hồng Vương đương nhiên nếu muốn vương nghĩ cách giết chết các ngươi a, lấy Diệp gia nội tình, đừng nói bồi dưỡng tử sĩ, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái tông môn thế lực.
Luôn là có một chút việc bận thịu và vất vả, là Diệp gia không tiện xuất thủ a.
Ân.
Đột nhiên, Sở Mặc đầu linh quang nhất điểm, này Thất Sát Lâu không phải là Thất Tinh tiểu thư, không xong.
Đột nhiên, cánh cửa truyền đến thanh ý lìa bà lao thanh âm.
Diệp Khinh Vũ nhíu mày, Tô Mama, làm sao vậy?
Tô Mama đạo, nhị phu nhân vừa mới phái người truyền đến tin tức, Túy Tiên lâu có mấy người ăn đồ vật sau chúng độc không nổi.
Nghe nói, những người kia là Ngụy Quốc công phủ Tiêu Cảnh hạ nhân.
Tiêu Cảnh đang mang Ngụy Quốc công phủ người tại Túy Tiên lâu náo sự.
Tứ phu nhân vừa mới mang theo một chi hộ vệ đội ra ngoài, nàng nói để cho tiểu thư cùng cô gia cũng đi theo nhìn một chút.
Nhớ ăn không nhớ đánh a.
Sở Mặc cười nhạt.
Không cần nghĩ đều biết, này rõ ràng chính là cố ý hãm hại A. Diệp Khinh Vũ lạnh giọng nói, Ngụy Quốc công phủ càng ngày càng quá phận.
Sở Mặc nhãn quang phát lạnh, nương tử, ngươi nói, Ngụy Quốc công nếu như người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có thể hay không biết điều một chút?
Diệp Khinh Vũ nghe vậy, mí mắt kinh hoàng, ngươi nghĩ làm gì?
Chương 36, ta chưa từng thấy như vậy yêu cầu kỳ quái. Chương 36, ta chưa từng thấy như vậy yêu cầu kỳ quái. Sở Mặc ra cửa,
khó có được lại đổi lại phi ngư phục, bên hông vẫn xứng lên tú xuân đao.
Một chữ, xoái.
Hai chữ, rất xoái.
Tại Diệp Khinh Vũ hộ tổng dưới, hướng Túy Tiên lâu đi tới.
Trên lưng ngựa, Sở Mặc yếu ớt nói, nương tử, nếu không ta ngồi phía sau.
Không được.
Diệp Khinh Vũ không chút do dự cự tuyệt.
Này ra hỏa ngồi phía sau, tay chân không thành thật không nói, còn bình thường chịu lấy chính mình. Sở Mặc bất đắc dĩ nói, không ngồi phía sau cũng được, nhưng là, nương tử có thể hay không đừng dẫn bóng va chạm vào người khác. Diệp Kinh Vũ cảm thụ được độ ngực xúc cảm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng như máu. Tên con này. Diệp Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi sẽ không thật muốn giết Tiêu Cảnh a? Sở Mặc cười cười, vậy phải xem chính hắn có nghĩ là sống, nương tử, đợi chút nữa cần ngươi diễn một cuộc kịch. Diệp Kinh Vũ sửng sốt, muốn ta làm cái gì? Sở Mặc quay đầu khẽ nói vài tiếng. Diệp Kinh Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc, cái này cũng được. Ít khi, hai người rốt cục đến Túy Tiên lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, Túy Tiên lâu cánh cửa bị vây được chật như nêm cối. Việc này, Túy Tiên lâu nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Cho rằng bồi thường điểm ngân lượng là được sao? Bản thiếu không kém chút tiền đấy. Sở Mặc đẩy ra đoàn người, bên trong liền truyền đến Tiêu Cảnh thanh âm phách lối. Người này chứng cư nhiên quả thật. Có điểm thần kỳ a, thấy Sở Mặc đến, Tiêu Cảnh nạo nghễ ngẩng đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Phía sau hắn, hai cái hộ vệ tiến lên, một trái một phải đem Tiêu Cảnh bảo hộ ở trung ương. Khá lắm, lại là hai cái ngũ phẩm hộ vệ. Này ra hỏa hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, á thảo nào lớn lối như vậy. Sở Mặc không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa nằm trên mặt đất miệng sủi bọt mép, đã ngất bốn nam tử trên người. Hắn đi tới nắm lên một người cánh tay, tra xét rõ ràng. Mặc dù mạch tượng quả thật có chút loạn, nhưng không hề giống là chúng độc. Lúc này, Lý Thải Vi đã đi tới, trầm giọng nói, ta đã tìm thấy lang nhìn rồi, bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Thúc thủ vô sách? Sở Mặc trong lòng cười nhạt. Bọn họ đều là giả bộ, tự nhiên là thúc thủ vô sách. Cho dù ai cũng gọi là bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Xong, xong. Sở Mặc đột nhiên quát to một tiếng, đạo, nương tử, nhanh hỗ trợ. Người này trúng độc quá sâu, nhanh vận chuyển công lực, đem máu độc bức đến cánh tay trái của hắn. Tốt. Diệp Khinh Vũ không chần chờ, làm bộ vật công. Tiêu Cảnh cười lạnh nói, Sở Mặc, ngươi như trị không hết người của ta, hôm nay ta và các ngươi không để yên. Trong lòng hắn cực kỳ khinh thường. Những người này, mạch tượng có điểm loạn là thật, dù sao bọn hắn quả thực ăn một điểm độc dược. Nhưng hôn mê bất tỉnh nhưng là giả. Chỉ cần hắn không cho mấy người tỉnh lại, bọn hắn liền sẽ không tỉnh lại. Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái khai báo. Sở Mặc cười nói. Lý Thải Vi cau mày, không biết Sở Mặc là ý gì. Cư nhiên trước mặt mọi người hứa hẹn Tiêu Cảnh. Vạn nhất mấy người này thật đã chết rồi đâu. Đột nhiên, Sở Mặc lại kêu to đạo, nương tử, ngay tại lúc này, nhanh lên một chút đem hắn đây chỉ có độc cánh tay trái chém đứt. Phúc. Diệp Kinh Vũ đột nhiên rút đao, giơ tay chém xuống, nam tử cánh tay trái chợt rời đi thân thể, tiên huyết vẩy ra. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh triệt đường phố. Tiêu Cảnh giận dữ hét, Sở Mặc, Diệp Kinh Vũ, các ngươi đang làm gì? Chữa bệnh a? Sở Mặc giả vờ không hiểu, đạo, Tiêu Tam thiếu, lẽ nào ngươi nghĩ mắt mở chừng chừng nhìn bọn hắn chết? Đoạn một cánh tay, tổng so với chúng độc bỏ mình tốt ta. Ngươi yên tâm, Túy Tiên lâu khẳng định sẽ bồi thường hắn. Chỉ sẽ để cho hắn về sau không lo ăn uống, bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Tiêu Cảnh á khẩu không trả lời được. Lý Thải Vi thấy thế, như thế nào còn không biết Sở Mặc dụng ý, nàng biết bốn người đều là giả bộ, rồi lại bất lực. Mà bây giờ, Sở Mặc không nói hai lời, trực tiếp chặt xuống một cánh tay, tiên huyết bắn tung tóe ba người khác vẻ mặt. Ba người còn lại, mặc dù như trước nhắm hai mắt, nhưng thân thể đã tại run nhẹ nhẹ. Muốn tiếp tục trang tiếp, cần lớn lao dũng khí. Nương tử, mạng người quan trọng, nhanh cứu cái thứ hai. Sở Mặc lại nói. Diệp Khinh Vũ tiếp tục cách không vận chuyển nội lực, làm bộ bất động. Không đến ba tức công phu, Sở Mặc lại nói, không sai biệt lắm. Diệp Khinh Vũ nội tâm không nói. Lúc này mới ba tức mà thôi, diễn kịch cũng muốn diễn giống như một điểm a không biết, còn tưởng rằng ta là lục địa thần tiên đâu. Phúc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Khinh Vũ trên tay cũng không có nửa điểm lưỡng lự, lại làm một đao chặt xuống người thứ hai cánh tay trái. Ta không có. A người kia nghe được Sở Mặc mà nói, bản năng muốn nói mình không sao. Vẫn như trước chậm nửa bước, cánh tay đã thoát khỏi thân thể hắn. Tiên huyết phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đường phố. Tiếp tục Sở Mặc cười híp mắt nhìn về phía mặt khác hai cái. Ta được rồi. Ta không sao. Hai người nào dám để cho Sở Mặc chữa bệnh đột nhiên đứng dậy. Tiểu tử này tâm hắc tay ác a mấu chốt là, còn tìm không ra lý do. Đối phương là vì chữa bệnh, mà lại đoạn ngươi một tay, lại nuôi ngươi một đời. Sở Mặc hài hước liếc hai người liếc mắt, cười híp mắt nhìn hai người dưới đất đạo, nhị tẩu, sắp xếp người mang theo bọn hắn đi đình bí phủ. Nên như thế nào bồi thường, giống như gì bồi thường. Tốt. Lý Thải Vi khẽ gật đầu. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Cảnh lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Sở Mặc khẽ quát một tiếng. Diệp Khinh Vũ cầm đao ngăn lại Tiêu Cảnh lối đi, lạnh lùng nói, nghe ta phu quân nói xong, ngươi mới có thể đi. Sở Mặc chậm rãi tiến lên, Tiêu Cảnh, ngươi cố ý an bài người đến hãm hại Túy Tiên lâu, việc này không để yên cho ngươi. Tiêu Cảnh vẻ mặt khinh thường, hãm hại? Chứng cứ đâu? Tứ tẩu, bắt lấy bọn hắn hai cái. Sở Mặc liếc mắt một cái Tiêu Cảnh cái kia vừa mới đứng dậy hai cái thuộc hạ. Đông Phương Vân Tụ đột nhiên rút kiếm, cùng một cái khác hộ vệ thanh đao gác ở cổ hai người bên trên. Hai người thấy thế, trực tiếp dọa đái ra. Không muốn chết, đã nói lời nói thật. Sở Mặc quất ra một thanh trường đao, giơ lên thật cao, một bộ phải lập tức đánh xuống dáng dấp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Tiêu Cảnh rất sợ hai người kia khai ra hắn, mà Diệp Khinh Vũ đám người cũng rất sợ Sở Trần trực tiếp bổ hai người kia. Dù sao, giết người nhưng là phạm pháp. Ha ha, đột nhiên, Tiêu Cảnh ngửa đầu cười to, Sở Mặc, ngươi này là cưỡng bức hiếp bức. Ngươi cũng đừng hù dọa người của bổ thiếu, coi như là bản thiếu hãm hại ngươi thì như thế nào? Sở Mặc xoay người, mắt lạnh nhìn Tiêu Cảnh, một bộ cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì dáng dấp. Tiêu Cảnh thấy thế, càng phát ra ý hắn đột nhiên vòng qua Diệp Khinh Vũ, đi đến Sở Mặc trước người. Lập tức đưa ra cái cổ, tay phải vướt cái cổ đạo, "Đến a, giết ta a có bản lĩnh, chém liền dưới đầu của ta." Sở Mặc lui ra phía sau ba bước, sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, "Tiêu Tam thiếu, cái này không được đâu." Thấy Sở Mặc hoảng sợ, Tiêu Cảnh càng thêm trương cuồng, "Đến a, chặt xuống đầu của ta." Sở Mặc lại lui ra phía sau ba bước, lộ ra một bộ mười phần cụ kết dáng dấp, giết người là pháp pháp. Thấy Sở Mặc bị buộc lui lại, Diệp Khinh Vũ thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ. "Thứ hèn nhát." Tiêu Cảnh giễu cợt một tiếng, chỉ cổ của mình, "Từ nơi này rối đao, chặt xuống đầu của ta." Tiểu gia nếu như chắt một chút mí mắt, chính là ngươi tôn tử phốc. Vừa dứt lời, hàn mang chợt lóe lên, một quả thật là lớn đầu lâu ném đi dựng lên. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại, phản phất nhiệt độ giảm xuống hơn mấy chục tốc độ. Mấy hơi thở sau đó, tay cầm trường đao Sở Mặc, nhìn Tiêu Cảnh đầu, từ đáy lòng thở dài nói, "Tiêu Tam thiếu đi vũ, quả nhiên không có chắt một chút mí mắt, thực sự là tên hắn tử. Bất quá, lại nhiều lần để cho người ta hỗ trợ chặt đầu xuống, đời ta còn chưa từng thấy qua như vậy yêu cầu kỳ quái." Diệp Khinh Vũ, Lý Thải Vi, đoàn người, chương 37, làm sao bây giờ? Phong cảnh tổ chức lớn. Chương 37, làm sao bây giờ? Phong cảnh tổ chức lớn. Túy Tiên lâu trước, thời gian giống như lâm vào tĩnh, ai cũng không thể nghĩ đến, Sở Mặc cư nhiên thực sự chặt xuống Tiêu Cảnh đầu, hơn nữa còn là tại trước công chúng phía dưới. Phải biết rằng, giết người nhưng là phải đền mạng. Đừng nói đoàn người kinh ngạc, ngay cả Diệp Khinh Vũ cũng không có nghĩ đến, Sở Mặc thực sự sẽ giết Tiêu Cảnh. Ra ngoài trước đó, nàng còn tưởng rằng Sở Mặc chỉ là đùa thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Vũ thần sắc có chút bối rối, cho Đông Phương Vân tụ một ánh mắt. Hiển nhiên, nàng muốn cho Đông Phương Vân tụ lập tức mang Sở Mặc chạy trốn. Có thể Sở Mặc nhưng không có nửa điểm căng thẳng, ngược lại nhìn về phía đám người chung quanh đạo, các vị láng giềng đều nhìn nghe được, ta không phải mình muốn chặt xuống Tiêu Tam thiếu đầu. Là Tiêu Tam thiếu lại nhiều lần yêu cầu ta, ta chỉ có thể kiên trì đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Dù sao, Tiêu Tam thiếu coi như là bằng hữu của ta, hy vọng các vị láng giềng có thể thay ta làm chứng minh. Đoàn người một hồi lâu yên lặng. Tránh ra. Đúng lúc này, một chi đội ngũ tuần tra đẩy ra đoàn người đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy thi thể trên đất lúc, hơi biến sắc mặt. Nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt của bọn họ rơi vào thân xuyên phi ngư phục Sở Mặc trên người. Cầm đầu tuần tra đội trưởng đạo, vị đại nhân này, người này là ai giết? Cái gì ai giết? Sở Mặc nghiêm mặt, mắng, là chính bản thân hắn để ta hỗ trợ chặt xuống đầu của hắn, hai lần trước ta là cự tuyệt. Có thể trở thành bằng hữu, ta không thể cự tuyệt lần thứ ba. Ai bảo ta như thế lấy giúp người làm niềm vui đâu? Tuần tra đội trưởng trợn tròn mắt. Ngươi cũng không nghe ngươi đang nói cái gì. Đừng tưởng rằng ngươi là cẩm y liề vệ, là có thể nói bậy. Sở Mặc nhíu mày, ngươi không tin. Ngươi có thể hỏi chư vị láng giềng. Tuần tra đội trưởng ánh mắt quét về phía đám người chung quanh. Chính là hắn yêu cầu. Ta cũng nghe đến, là hắn yêu cầu vị đại nhân này trả xuống đầu của hắn. Đời ta chưa từng thấy qua loại này yêu cầu kỳ quái. Đoàn người nhao nhao phụ họa. Trong này, có Diệp phủ hộ vệ, cũng có một chút Tiêu Cảnh đã từng đắc tội người. Tuần tra đội trưởng biết được kết quả này, trực tiếp trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Có bắt hay không người? Sự tình đã giải quyết, tất cả giải tán đi. Sở Mặc Phong khinh vân đạm khoát qua tay, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi không thể đi. Tiêu Cảnh hai cái hộ vệ ngăn lại Sở Mặc lối đi. Sở Mặc trước tiên đem Diệp Khinh Vũ cùng Đông Phương Vân tụ che ở trước người. Một người trong đó hộ vệ ngưng âm thanh nói, giết người thì thường mạng, ngươi giết Tiêu Tam thiếu, không thể trốn thoát luật pháp chế tài. Tiêu Tam thiếu? Tuần tra đội trưởng thần sắc cứng lại. Nhìn kỹ thi thể, lúc này mới xác nhận Tiêu Cảnh thân phận. Tâm thần của hắn trong nháy mắt trở nên hoạt lạc, âm thầm trầm ngâm, Tiêu Nhị thiếu chính là cẩm y liề vệ người, nếu như ta có thể cầm xuống người này, có thể là có thể tiến vào Ngụy Quốc công pháp nhãn. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có cơ hội điều vào cẩm y liề vệ. Nghĩ đến đây, tuần tra đội trưởng vùng cánh tay lên một cái, người đến, cầm xuống cái này người mang tội giết người. Làm càn. Một tiếng quát mắng vang lên, một đạo hồng ảnh sẽ qua, xuất hiện ở Sở Mặc trước người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Huyền Giáp. Lý Huyền Giáp lạnh lùng quét tuần tra đội trưởng liếc mắt, cầm ý liề vệ làm việc, cái khác những người không có nhiệm vụ tán đi. Dám ngăn trở người, giết không tha. Dứt lời, Diệp Yên cùng Trần Sách xuất hiện ở Sở Mặc bên người. Mang đi. Lý Huyền Giáp phất phất tay. Đoàn người trực tiếp mang theo Sở Mặc rời đi. Rời đi chi tế. Sở Mặc cười híp mắt nhìn cái kia tuần tra đội trưởng liếc mắt, làm việc không sai, rất nói nguyên tắc, bản quan nhớ kỹ ngươi. Tuần tra đội trưởng sợ đến toàn thân run run. Thấy Sở Mặc rời đi, Diệp Khinh Vũ bước nhanh đuổi theo. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh chết, Ngụy Quốc công tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Hồng Vương lại cầm tay, nàng đều không dám tiếp tục nghĩ. Sở Mặc cũng không để bụng, nương tử, nếu như có thể, ngươi để cho Nhạc Mẫu đại nhân đi thánh thượng cái kia kiện cáo Tiêu Quốc công phủ cố tình gây sự, khi dễ Diệp phủ cô nhi quả mẫu. Diệp Khinh Vũ hơi hơi nhíu mày, nhưng là Sở Mặc lại nói, Ngụy Quốc công cũng khẳng định sẽ vào cùng cáo trạng, đến lúc đó, thánh thượng khẳng định sẽ toàn diện điều tra việc này, ai cũng không thể lừa gạt. Tiêu Cảnh dẫn người đi Túy Tiên lâu náo sự, vốn là không để ý tới. Ta giết hắn, lại là chính hắn yêu cầu, tối đa tại chiếu ngục đợi tầm vài ngày. Diệp Khinh Vũ nửa ngờ nửa tin, ngươi xác định? Ngươi ngay tại trong nhà tắm rửa sạch sẽ, chờ ta trở lại a. Sở Mặc nháy mắt một cái. Diệp Khinh Vũ gò má ửng hồng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này là lúc nào rồi, còn miệng lưỡi trơn tru. Đợi Sở Mặc rời đi, nàng liền trước tiên phản hồi Diệp phủ. Diệp Mẫu cùng Diệp Vô Thương biết được việc này, chen lấn chuẩn bị vào cung. Diệp Khinh Vũ đạo, "Luca, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, cũng không cần đi. Hơn nữa, việc này nương đi càng thêm có dụng. Diệp Vô Thương như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, Diệp Mẫu nhưng là để tang chồng mất con, người cô đơn đại biểu. Tự nhiên chính là yếu thế một phương. Sau một nén nhang, Diệp Mẫu đi đến ngự thư phòng. Trên ghế rồng, ngồi một cái 24-25 tuổi thanh niên nam tử. Hắn ngày thường sống mũi cao rộng rãi ngạch, mày như lao cắt, mũi cao thẳng như hùng phòng, vành môi ngội lạnh giống như huyền thiết, dưới trán xúc lấy chỉnh tề mỹ nghiêm. Trên người một bộ màu đen mũ miệng và y y phục, vai thêu nhật nguyệt, lưng vẽ sao trời, tay áo đổ trang sức vòng sáng trùng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng không có âm thanh tản ra một cổ đế vương uy nghiêm. Người này chính là Đại Càn Vương triều chi chủ, Càn Đế. Diệp Mẫu đi đến long án hơn một trượng có hơn, liền muốn bị xuống. Càn Đế chậm rãi mở miệng, "Diệp lão phu nhân, không cần đa lễ, không biết tới đây cần làm chuyện gì?" Thanh âm của hắn giàu có tư tính, rồi lại để cho người ta như một xuân phong. Diệp Mẫu hạ thấp người cúi đầu, nước nở nói, "Khởi bẩm thánh thượng, nô tỳ tới đây, kiện cáo Ngụy quốc công, khi dễ lao thân cô già quả phụ." Nói rồi, Diệp Mẫu khóc không thành tiếng. Càn Đế trầm ngâm chốc lát, hướng bên cạnh trung niên thái giám đạo, "Chương bạn lời nói chưa lối ra." Ngự thư phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo khóc lóc kể lể tiếng, "Thần Tiêu Nho, cầu thánh thượng thay quyền tử làm chủ." Càn Đế hơi nhíu mày, "Ngụy quốc công làm sao cũng tới? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ít khi, Ngụy quốc công đi vào ngự thư phòng, thấy Diệp Mẫu cũng tại, trong nháy mắt hồng con mắt, lập tức ngay trước Càn Đế, đem sự tình sinh động như thật, không gì sánh được tức giận giảng thuật một lần. "Tiêu Cảnh chết." Diệp Mẫu giả vờ vẻ kinh ngạc, lại nói, "Ngụy quốc công, ngươi đừng nói bậy, Vu Hám lao thân hiện thế, Sở Mặc tuyệt sẽ không giết người." Ngụy quốc công tức giận nói, "Việc này mấy trăm ánh mắt, tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả." "Được rồi." Mắt thấy hai người tranh cãi không ngớt, Càn Đế có chút đau đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, vừa nhìn về phía bên cạnh trung niên thái giám đạo, "Chư bạn, ngươi tự mình đi một chuyến, điều tra rõ ràng." "Duy." Chư bạn theo tiếng rời đi. Hắn làm việc hiệu suất rất nhanh, chưa tới một canh giờ liền phản hồi ngự thư phòng. Càn Đế thản nhiên nói, "Chuyện đã xảy ra như thế nào, nói cụ thể một chút." Chư bạn lên tiếng, lập tức ngay trước Diệp Mẫu cùng Ngụy quốc công, đem kết quả điều tra kể lại hết, không giấu giếm nói ra. Cuối cùng, Chư bạn tổng kết đạo, "Tiêu Cảnh đúng là Sở Mặc giết chết." Ngụy quốc công kích động đứng dậy, "Nghe chưa? Con ta chính là ngươi con rể Sở Mặc giết." Diệp Mẫu hơi nhíu mày, lãnh đạm đạo, "Ngụy quốc công, lao thân làm sao cảm giác ngươi chết nhi tử còn rất vui vẻ đâu?" Ngụy quốc công sắc mặt cứng đờ, hắn tiến lên quỳ rạp trên đất, cung bái nói, "Thánh thượng, cũng xin thay quyển tử làm chủ." "Thánh thượng." Chư bạn lại hợp thời mở miệng, "Đạo, trải qua lão nô điều tra, Tiêu Cảnh lại nhiều lần yêu cầu Sở Mặc chặt xuống đầu của hắn, Sở Mặc mới ra tay." Càn Đế mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía Ngụy quốc công, "Tiêu Khanh, Tiêu Cảnh tự động đưa ra như vậy yêu cầu kỳ quái, ngươi để cho ta như thế nào làm?" Ngụy quốc công không còn lời nào để nói. Ngự thư phòng bầu không khí có chút yên lặng. Đương nhiên là phong cảnh tổ chức lớn. Đột nhiên, một đạo đại khí thanh âm vang lên. Càn Đế ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Mẫu trên người. Chương 38, bên trong tập truyện cửa hàng, trượng trách 50 chương 38, bên trong tập truyện cửa hàng, trượng trách 50 chiếu ngục. Bên ngoài trời đông giá rét, mà bên trong gian phòng nhưng là lượn lờ vũ khí lờ lờ. Trong phòng, để hai cái thiết hoa, mười mấy cái lên trực cầm y để vệ ngồi vây quanh thành hai bàn. Làm thủy tắc dũng giả Sở Mặc, lúc này đang tại ăn cái lẩu, uống chút rượu. Hồn nhiên cũng biết, vì chuyện của hắn, ngự thư phòng tranh cãi không ngớt. "Hương A, ăn ngon. Trời lạnh như thế này, ăn cái lẩu quá sung sướng. Mọi người ngươi một lời, ta một lời." Thỉnh thoảng hướng Sở Mặc mời rượu. Mặc dù biểu hiện ra một hồi nụ cười chuyện cười, có thể trong mọi người tâm nhưng là không gì sánh được lo lắng. Sở Mặc ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái thời đại này rượu, đối với hắn mà nói, liền cùng uống nước không sai biệt lắm. Sở Mặc khẽ thở dài, nếu có thể làm điểm thịt bò đến đùa cợt cái lẩu thì càng sảng. Lời này vừa nói ra, trong phòng trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Huyền Giáp thấp giọng nhắc nhở, "Đại nhân, giết Nưu là trọng tội. Nông canh thời đại, nhu lực nhưng là trọng yếu nhất sức lao động. Luật pháp có minh xác quy định, vương pháp cấm giết Nưu, vi phạm lệnh cấm giết chết người giết. Nói đơn giản một chút, một mình giết châu cày, khả năng đối mặt tử hình. Chỉ đùa một chút mà thôi." Sở Mặc nhún nhún vai, lời lẽ chính nghĩa đạo, "Thân ta là cẩm y liễu vệ bách hộ, có thể nào cố tình vi phạm đâu? Bất quá, người có sinh lão bệnh tử, Nưu cũng có sao?" Ánh mắt mọi người sáng ngời. "Đúng vậy a, Nưu nếu như chết, không liền có thể lấy ăn dùng sao? Còn như là thế nào chết không trọng yếu, ngược lại cuối cùng đều là bệnh chết. Chỉ cần tư tưởng không đứt lỡ, biện pháp tổng so với chắc trở nhiều." Lúc này, bên cạnh một cái so sánh cao gầy trung niên nam tử đạo, "Lại nhân, quay đầu ta đi chưa hết cứu đi dạo một chút, xem có thể hay không làm đầu bệnh Nưu tới." "Có lòng." Sở Mặc khẽ cười một tiếng, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Bất quá lại nhớ kỹ cái này gọi Bách Lý Phong người, thực lực không kém, người cũng rất nhạy bén a, vì sao một mực không thể cất nhắc lên đâu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt thêm tiếng gõ cửa rồn rập. Tất cả mọi người biến sắc, đều đã chạm vào tối, hơn nữa trời lạnh như thế này, ai sẽ tới nơi này? Một cái cẩm y liễu vệ đứng dậy mở rộng cửa. Theo cửa nhỏ mở ra, cùng phong dung mênh bảo, hoa tuyết bay tán loạn. Tại mọi người kinh ngạc trong mắt, một đám đầu đội ô cắt trung tính qua người chen chúc mà vào. Bọn hắn thân xuyên chính hoàng đoạn thắt lưng bảo, vào bên trên hoa văn phi ngư văn, bên hông buộc lấy luân mang, trang bị con bài ngà, giáp túi xuân đao. Mỗi người nhìn qua dị thường sắc bén. Lúc này, một người mặc đầu ngư bảo, dưới mặt không cần trung niên nam tử đi đến. "Bái kiến Giang Đô đốc." Cẩm Y Liễu vệ mọi người thấy thế, vội vã quỳ một chân trên đất hành lễ. Sở Mặc vẻ mặt một bức, làm sao động một chút là quỳ xuống đâu? Đại Càn Vương triều cũng không có động một chút là quỳ xuống quy củ. A trung niên nam tử Giang Đô Đốc quét mắt liếc mắt mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên người. Sở Mặc ở đâu? Bái kiến Giang Đô Đốc. Sở Mặc chắp tay hành lễ. Hắn căn bản không biết cái gì Giang Đô Đốc, thế nhưng nghe thành âm, hình như là tên thái giám. Mấu chốt là thái giám này thực lực cũng không yếu, a khí huyết tràn đầy, hung mãnh dị thường, chí ít cũng là lục phẩm tông sư. Còn như những người trước mắt này, Sở Mặc đoán được thân phận của bọn họ, chắc là bên trong tập truyện cửa hàng người, phần lớn người đều là thái giám. Giang Đô Đốc thản nhiên nói, Sở Mặc tiếp chiếu. Bên cạnh một người từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí tay lấy ra hoàng mã chỉ. Lập tức hai người cung kính triển khai chiếu thư, đặt ở Giang Đô Đốc trước mắt. Sở Mặc yên lặng quỳ một chân trên đất. Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giang Đô Đốc chậm rãi mở miệng, hoàng đế chiếu biết, ta thừa thiên tự, duy lấy làm sáng tỏ lễ nghĩa để cảm hóa dân, lập pháp luật chính đáng để cai trị dân vì trị quốc ý chính. Tần quốc công tế Sở Mặc, làm Hà quốc ân, mệnh chịu vinh sủng, lại tại chiêu kinh tây thị tử quán, nộ sát ngụy quốc công tam tử. Thấy máu vì đấu, kẻ giết người phải chết, mặc dù lầm, ý làm luận hình. Nghiệm hắn là Tần quốc công phủ đích tế, mà lại đã kiểm chứng không tổn hại mạng người chi tâm, Tần quốc công phủ đã hậu táng người chết, lấy theo nộ sát lệ sẽ khoan hồng. Trượng trách 50, đã đang quân tử không nặng thì không uy giáo huấn. Phạt hoàng kim chăm giật vào thiếu phủ, xung làm tôn thất hôn tàng công cộng. Từ nay lui về phía sau, vô luận giá cả thế nào, đoạn tội đều là lúc này lấy pháp luật lệnh, mà nhỏ lớn ngục, mặc dù không thể sát, tất lấy tỉnh. Bố cáo thiên hạ, mạn sử dụng nghe thấy biết. Chiêu Ninh 4 năm tháng trạng tất trưa. Thần, tuân chiếu. Sở Mặc cung kính tiếp nhận chiếu thư. Không thể không nói, nghe được phía trước những lời kia, Sở Mặc thật vẫn lại càng hoảng sợ. Nhiều như vậy chữ, rõ ràng chính là muốn đem hắn giết hết bên trong, a có thể nghe phía sau, Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hoàng kim trăm giật không tính là gì, cũng liền tương đương với 2 vạn lượng bạc ngân. Bất quá, hoàng đế thật đúng là lòng dạ ác độc, ca tiểu gia vừa mới giúp hắn giết chết Đỗ Vũ, đánh hồng vương mặt, lại muốn đánh chính mình 50 đại bản. Trượng trách 50, hắn phỏng trừng thời gian rất lâu hạ không được mà. Giết chết Tiêu Cảnh, hoàng đế 10 có 8 9 đều tại cười trong đâu. Các loại, cái kia hoàng kim trăm giật có vẻ như đưa cho nội phủ. Nội phủ không phải là hoàng đế tiểu kim cố sao? Cảm tình, hoàng đế còn chiếm tiện nghi. Thu này, lão tử nhớ kỹ. Hành hình a. Giang Đô Đốc nắm bắt tay Hoa Đạo. Nhưng mà dứt lời nửa ngày, bên trong tập truyện cửa hàng người cư nhiên không có một cái tiến lên. Mọi người hơi sửng sở. Chuyện này là sao nữa? Lý Huyền Giáp cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, còn lo lắng cái gì, mang ghế, lấy sát đi động. Mấy cái cẩm ý liề vệ rất nhanh bận rộn đứng lên. Sở Trần sợ ngây người. Hắn vốn tưởng rằng này 50 đại bản là do trong triều người đến đánh đâu, không nghĩ tới là để bọn hắn người một nhà đánh. Hoàng đế có thể a coi là tiểu gia không phải như thế nhớ thủ người. Giang Đô Đốc, trời lạnh, cũng xin bên trong chờ chốc lát. Sở Trần cười cười. Hắn đều suýt chút nữa muốn đem Giang Đô Đốc tên trở về sau đó khắc vào trên tường, không nghĩ tới còn có xoay ngược lại. Giang Đô Đốc cũng không cự tuyệt. Sở Mặc nhân cơ hội từ Lý Huyền Giáp trên người lấy ra một sấp ngân phiếu, trực tiếp đi vào theo. Ít khi, một màn quỷ dị xảy ra. Sở Mặc cùng Giang Đô Đốc ở trong đó ăn cái lẩu, uống chút rượu. Phía ngoài Lý Huyền Giáp đám người cầm trong tay sát uy bổng, điên cuồng đánh giết lấy người bù nhìn. Bên cạnh lại còn có người kêu rên phối âm. Phòng trong, Sở Mặc lấy ra một sấp ngân phiếu đặt ở Giang Đô Đốc trước người. Giang Đô Đốc, ngài đồ bẩn rớt. Giang Đô Đốc hết ý nhìn Sở Mặc liếc mắt. Khá lắm, tiểu tử này thật cam lòng, a này một sấp ngân phiếu, làm sao cũng có 5 ngàn lượng. Hắn bất động thanh sắc thu vào trong tay áo, Sở cô gia, trời lạnh, ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, chờ thương lành trở lên giá trị. Đa tạ Đô Đốc quan tâm. Sở Mặc nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hắn trượng trách 50, 10 ngày nửa tháng bên trong khẳng định không cách nào xuống giường, a 2 vạn 5 nghìn lượng bạc ngân, liền mua Tiêu Cảnh mệnh. Đáng giá. Hơn nữa, hắn lại quá giang một đại nhân vật. Bên trong tập truyện cửa hàng Đô Đốc, địa vị nhưng là so với Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ cao hơn nữa nửa cấp đầu. Một lát, Giang Đô Đốc cơm nước no nê rời đi. Chuyến này hắn cũng rất hài lòng. Hắn là không chọn vẹn thân thể, người bình thường nhìn thấy hắn, ánh mắt ít nhiều có chút quái dị. Có thể Sở Mặc đâu, từ đầu đến cuối coi hắn là thành một người bình thường, đồng thời đưa cho hắn đủ tôn trọng. Này Diệp phủ người ở rể, không đơn giản a lúc này. Cẩm Y Liễu vệ nhóm nhìn về phía Sở Mặc ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như trước đó chỉ là thảo hảo lời nói, hiện tại đã biến thành kính nể. Giết Ngụy quốc công nhi tử, cư nhiên chỉ là phạt chút bạc, đánh 50 đại bản. Còn có, trong triều thi hành 50 đại bản, nhất định chính là trò đùa. Phải biết rằng, trong triều nhưng là thánh thượng tâm phúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Mặc là thánh thượng người ai đu. Đột nhiên, Sở Mặc che cái mông, đạo, các minh đệ, ta phải trở về dưỡng thương. Chiếu ngục sự tình, tạm từ Lý Huyền Giáp an bài. Dứt lời, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Huyền Giáp bảo vệ Sở Mặc khập khiễng rời đi. Chương 39, nằm một chút, liền lên trước chương 39, nằm một chút, liền lên trước Diệp phủ, đại sảnh. Diệp Kinh Vũ đi qua đi lại, trên mặt đều là vẻ lo âu. Diệp Vô Thương, Giang Thanh Nguyệt, Lý Thải Vi cùng Đông Phương Vân Tụ mấy người cũng là đứng ngồi không yên. Tuy nói Tiêu Cảnh hoang cố, nhưng tốt xấu cũng là Ngụy quốc công nhi tử, trực tiếp bị Sở Mặc một đao chặt đầu xuống. Hậu quả của chuyện này, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Ngụy quốc công, Hồng Vương lần này lại làm sao có thể bỏ qua đối phó Diệp gia cơ hội đâu? Lúc này, bên ngoài, tuyết càng rơi xuống càng lớn, mọi người cảm giác càng ngày càng lạnh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, đã thấy Diệp Mẫu tại mấy người che chở cho chậm rãi đi tới.
Nương,
mọi người nhao nhao nên đón, đi vào nói. Diệp Mẫu phất phất tay, ý bảo bọn hạ nhân lui ra. Đại môn đóng cửa, Diệp Kinh Vũ hỏi lần nữa, nương, thế nào? Diệp Mẫu hít sâu một cái nói, may mà ta đi sớm, về sau Ngụy Quốc công cũng đến mọi người nhao nhao về hay, lắng nghe. Diệp Mẫu đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần, cuối cùng nói, tiểu Mặc trượng trách 50, phạt hoàng kim 100 giận. Lúc đầu ta còn muốn lấy Diệp phủ giúp Tiêu Cảnh làm một cái phong cảnh tán sự, bất quá cuối cùng bị Ngụy Quốc công cự tuyệt. Liên này, Diệp Vô Thương trợn mắt hốt mồm. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, chỗ này phạt không khỏi cũng quá nhẹ a. Diệp Kinh Vũ lại lo lắng nói, nương, Sở Mặc cái kia thân thể gầy yếu xương, trượng trách 50, còn không bị đánh chết khiếp. Hiện tại biết đau lòng. Diệp Mẫu giận dữ, đạo, ngươi tốt xấu cũng là ngũ phẩm tiên thiên cảnh, tiểu Mặc cơ đao thời điểm, ngươi làm sao không ngăn điểm đâu? Diệp Kinh Vũ đỏ mặt nói, ta không nghĩ tới hắn thật sẽ động thủ, muốn ngăn cản thời điểm đã tới đã không kịp. Quả thực như vậy. Lý Thải Vi cùng Đông Phương Vân tụ nhận đồng gật đầu. Sở Mặc chém xuống Tiêu Cảnh đầu thời điểm, các nàng đều sợ đã tê dần. Diệp Mẫu lại nói, việc này, Ngụy Quốc công chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này, muốn hắn ra ngoài cẩn thận một chút. Diệp Kinh Vũ đạo, ta mỗi ngày đưa đón hắn lên trực. Diệp Mẫu mở ra đại môn, nhìn tuyết lớn đầy trời bầu trời, tính toán thời gian, hắn cũng phải trở về. Ta đi đón hắn. Diệp Kinh Vũ xoay người muốn đi ra cửa. Lúc này, cách đó không xa Tô Ma Ma đột nhiên nói, tiểu thư, cô gia đã trở về. Diệp Kinh Vũ sửng sốt, lập tức rất nhanh hướng lầu các đi tới. Mọi người vẻ mặt một bức. Lý Thải Vi hồ nghi nói, em rể trở về lúc nào? Tô Ma Ma hồi đáp, nửa canh giờ trước. Lý Thải Vi, mọi người, bọn hắn ở nơi này lo lắng hãi hùng, tiểu tử kia cư nhiên đã sớm trở về. Mấu chốt là, trở về cũng không thông báo các nàng một tiếng. Diệp Vô Thương hỏi, thương thế của hắn như thế nào? Tô Ma Ma lộ ra vẻ nghi hoặc, đúng sự thật nói, ra, cô ra là mình đi về tới, lão bộ cũng không biết thương thế của hắn như thế nào. Đi về tới. Diệp Vô Thương há miệng. Trượng trách 50, tuyệt đối sẽ cái mông nở hoa, làm sao có thể bình yên vô sự đi về tới. Diệp Mẫu nhưng là cười cười, thánh thượng long ân. Diệp Vô Thương mấy người trở nên hoảng hốt, nguyên lai là hoàng đế thả nước. Lão bộ xin cáo lui. Tô Ma Ma rất nhanh hướng Diệp Kinh Vũ đuổi theo. Lầu các vị trí. Diệp Kinh Vũ vừa mới tới gần, bên trong liền truyền đến một hồi đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết. Sở Mặc giết Tiêu Cảnh, lại làm sao không có báo thủ cho nàng ý tứ đâu? Có thể làm việc này, Sở Mặc lại gặp hại. Nàng thở sâu, đẩy cửa phòng ra đi vào. Chỉ thấy Sở Mặc nằm lì ở trên giường, cái quần đều bị nhuộm thành huyết sắc. Diệp Kinh Vũ đi đến bên giường, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Tô Ma Ma, đi nhanh tìm thầy lang. Tô Ma Ma trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nàng vừa mới rõ ràng thấy Sở Mặc vui vẻ đi về tới đó à, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Bất quá, nàng vẫn là lên tiếng rời đi. Đây là nhân gia đôi sự tình, làm người hầu phải có làm người làm nhãn lực. Nương tử. Đợi Tô Ma Ma rời đi, Sở Mặc đột nhiên cầm lấy Diệp Khinh Vũ tay, "Nương tử, nếu như ta thật không qua cửa này đừng nói ngốc lời nói." Diệp Khinh Vũ làm gãy Sở Mặc mà nói. Sở Mặc hai mắt nhỏ bé hồng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thần sắc càng ngày càng tái nhợt. Hắn nghiêng thân thể, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Khinh Vũ mặt, "Nương tử, ta không xong rồi. Có thể hay không để cho ta thân một ngụm?" Diệp Khinh Vũ thân thể mềm mại khẽ run, chậm rãi nhắm mắt lại. Mười hơi thở sau đó, nô Diệp Khinh Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, muốn đẩy ra Sở Mặc. Tên con này, cư nhiên rũi lưỡi đầu. Không chỉ có như vậy, một đôi bàn tay heo ăn mặn càng là không thành thật, trên dưới cầu tác. Này không phải một kẻ hấp hối sắp chết có thể làm được. Tên con này, lại dám lừa gạt nàng. "A, nương tử, ta muốn chết." Sở Mặc đội vã cầm lấy yết hầu. Diệp Khinh Vũ sắc mặt tái xanh, khẽ cắn hàm răng đạo, "Sở Mặc, ta với ngươi không để yên." Sở Mặc đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, lại bị Diệp Khinh Vũ như nói con gà một dạng nói lên. "Nương tử, ta sai rồi." Sở Mặc quyết đoán nhận túng, gắt gao ôm Diệp Khinh Vũ cánh tay. Diệp Khinh Vũ bị chọc giận quá mà cười lên. Tên vô lại này, nàng là thực sự không cách nào. Diệp Khinh Vũ cười híp mắt nói, "Phu quân, từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi võ công." Sở Mặc sắc mặt cứng đờ. Mấy hơi thở sau đó, trong lầu các truyền đến một hồi bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua nửa tháng. Mỗi ngày trời tờ mờ sáng, Sở Mặc đã bị Diệp Khinh Vũ lôi kéo rời giường tu luyện. Nửa tháng trôi qua, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể tinh tiến vài phần. Tương phản, cả người nhìn qua ngược lại càng thêm bình thường. Có một loại phản phát quy chân cảm giác. Sở Mặc luôn cảm giác thân thể của mình tại phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, lại không nói ra được. Hắn cũng không có tiếp tục quấn quýt việc này. Bất quá, hắn cố ý tại Diệp Khinh Vũ trước mặt thành công tu luyện ra nội lực. Từ giờ trở đi, Sở Mặc đã coi như là một cái tam lưu võ giả. Diệp Khinh Vũ đều sợ ngây người. Phải biết rằng, nàng trước đây sinh ra tia thứ nhất nội lực, nhưng là tìm gần một tháng thời gian. Dù sao, vạn sự khởi đầu nan, có thể Sở Mặc lại chỉ tìm nửa tháng. Lẽ nào Sở Mặc thực sự là một thiên tài? Diệp Khinh Vũ rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Sở Mặc lại như thế nào thiên tài, niên linh đã quá lớn. Can cốt thành hình, rất khó đạt thông hai mạch nhâm đốc, tam phẩm nhất lưu võ giả, phòng trường chính là cực hạn. Một ngày này, ban đêm, Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ hoàn thành tu luyện. Đột nhiên Tô Ma Ma đã đi tới, "Cô gia, bên ngoài có cái gọi Lục Qua người tìm ngài." Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ nhìn nhau. "Lục Qua tới làm cái gì?" Sở Mặc đơn giản lau lau rồi một chút mồ hôi, liền hướng đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh, Lục Qua thấy Sở Mặc đến, chủ động đứng dậy nghênh đón, "Sở lão đệ, chúc mừng chúc mừng." Sở Mặc ngẩn ra một chút, "Lục lão ca, thích từ đâu đến?" Lục Qua cười cười, "Giúp nạn thiên thai khoản một tháng kiện, đã là thật, thánh thượng luận công ban thưởng, Sở lão đệ bây giờ đã tấn thăng phó thiên hộ." Sở Mặc sợ ngây người. Hắn vừa mới bị hoàng đế trượng trách 50, mỗi ngày ở nhà dưỡng thương, hầu như mỗi ngày nằm ngang, có thể làm mộng đều không nghĩ đến, nằm một chút, chính mình cư nhiên lên chức. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phó thiên hộ, phẩm chất bị tòng ngũ phẩm. Từ chính lục phẩm đến tòng ngũ phẩm, miễn cưỡng coi như là tiến bộ không phải. Sở Mặc đột nhiên ý thức được, hiện tại hoàng đế có thể cho á chí, thưởng phạt phân minh. Các loại. Sở Mặc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, "Lục lão ca, ta như tấn thăng thành phó thiên hộ, chẳng phải là không thể đợi tại chiếu ngục? Chiếu ngục không chỉ có không rảnh, hơn nữa an toàn." Hắn cũng không muốn tùy ý đổi chỗ. Lục Qua cười cười, "Chiếu ngục như trước quy lão đệ trưởng quản." Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm, "Như thế tốt lắm." Hai người hàn huyên chốc lát, Lục Qua đột nhiên nói, "Sở lão đệ, lần này đến đây, lão ca còn có một yêu cầu quá đáng." Chương 40, Tứ Thủy Quy Tông, Cửu Đà phân bờ cõi chương 40, Tứ Thủy Quy Tông, Cửu Đà phân bờ cõi yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng không cần nói. Thấy Sở Mặc không nói, Lục Qua vội vàng nói, "Lão đệ còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, Vạn Kiếm Sơn trang thẩm gia diệt môn huyết án sao?" Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, "Này ra hỏa, không phải là muốn tìm chính mình hỗ trợ cha án a?" Trầm tư chốc lát, hắn vẫn gật đầu, "Còn không có điều tra ra." "Không có." Lục Qua thở dài, "Lúc đầu, loại này liên quan đến giang hồ báo thù án tử, Cẩm Y Liễu vệ là sẽ không tham dự, bình thường đều là giao lại cho Thất Tinh Các. Có thể hết lần này tới lần khác thẩm gia lão nhị, góp cái đông viên chủ chức lệnh, xem như là người của triều đình. Thất Tinh Các không chỉ có cự tuyệt tra vụ án này, hơn nữa đẩy không còn một mảnh." Sở Mặc vẻ mặt một bước, "Đông viên chủ trương lệnh là làm gì gì đó?" Lục Qua đạo, "Một phần của tương tác đại tự thự, chủ yếu phụ trách bó củi lớn tuổi, vận chuyển cùng gia công, chật tòng ngũ phẩm." Sở Mặc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mười phần khó hiểu nói, "Ta nhớ rõ, Giang Châu Vạn Kiếm Sơn trang thẩm gia có vẻ như mười phần giàu có, A Đường Đường trang chủ nhi tử, vậy mà gia nhập triều đình làm những chuyện nhỏ nhặt này. Cái gì đông viên chủ chức lệnh, không phải là cái thợ một sao? Vạn Kiếm Sơn trang không chỉ có gia tài mặt triệu, hơn nữa trên giang hồ danh tiếng cũng mười phần vang dội. Thế mà lại vào triều làm quan. Then chốt, đây cũng không phải là cái gì đại quan A Lục Qua, nhưng là đương nhiên đạo, Vạn Kiếm Sơn trang lại như thế nào giàu có, tại triều đình trong mắt, bất quá là một cái tiểu địa chủ mà thôi. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn trang bản thân thì có bó củi sinh ý vào triều làm quan, không phải rất bình thường sao?" Sở Mặc không còn lời nào để nói, "Cho nên, vũ trụ phần cuối là thi biên chế." Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại. Cái gì môn phái giang hồ, võ lâm thế lực, tại triều đình trong mắt chính là một đám thổ phỉ. Không hơn, giang hồ nhân sĩ bình thường đều không nguyện ý cùng triều đình giao tiếp, càng không cần phải nói đối địch với triều đình. Sở Mặc hiếu kỳ nói, "Lục lão ca, ngươi là muốn cho ta giúp như thế nào?" Lục Qua ngưng âm thanh nói, "Đêm hôm đó, chúng ta căn cứ hiện trường vết tích, khóa được một cái đao khách. Hơn nữa tháng đến nay, chúng ta tổng cộng bắt được 6 cái đao khách. Nhưng vô luận chúng ta làm sao nghiêm hình tra tấn, bọn hắn đều không thừa nhận. Ta nghe nói, Sở lão đệ khảo vấn trình độ rất tốt ngoa tạo." Sở Mặc kinh ngạc không gì sánh được, lại là để cho mình đi làm loại này bị bẩn. Tiểu gia là người như vậy sao? Lục Qua lại bổ sung một câu, "Đối với, người ta đã đưa đi chiếu ngục." Sở Mặc khóe miệng giật nhẹ, "Đây là tiên trạng hậu tấu sao?" Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Lục lão ca, ngươi hiểu lầm, ta khảo vấn trình độ thực sự bình thường." Lục Qua đạo, "Vô luận được chưa, nhân tình này, lão ca nhớ kỹ." Sở Chân bất đắc dĩ, "Ta chỉ có thể thử xem." Lục Qua mỉm cười, "Vậy thì đa tạ lão đệ." "Nương tử, ta đi ra ngoài." Sở Mặc đối với lầu các phương hướng hô một tiếng. Có thể thanh âm chưa dứt, Diệp Khinh Vũ liền cầm kiếm đã đi tới, "Ta cùng ngươi đi." Lục Qua vội vàng nói, "Diệp tiểu thư, chiếu ngục loại địa phương kia quá. Nếu không, hay là chờ Lý Huyền Giáp tới đón Sở lão đệ. Việc này cũng không kém này nửa ngày." Sở Mặc suy nghĩ một chút nói, "Lục lão ca, nếu không ta sáng mai đi qua đi." Lục Qua tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, thỏa mãn rời đi. Sở Mặc nắm cả Diệp Khinh Vũ hông, cười híp mắt nói, "Nương tử, vừa rồi ra một thân mồ hôi, nếu không cùng tắm một chút, ngươi đánh thắng được ta lại nói." Diệp Khinh Vũ liếc hắn một cái, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại đạo, "Ta phải tiếp tục tu luyện, nhanh chóng đả thông kỳ kinh bát mạch thứ hai, đột phá lục phẩm tông sư cảnh." Sở Mặc nhìn Diệp Khinh Vũ bóng lưng, nhiều lần nhịn được động thủ kích động. Lấy hắn thực lực, đừng nói đánh qua Diệp Khinh Vũ, coi như trà đạp nàng đều không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Khinh Vũ muốn đột phá lục phẩm tông sư cảnh, nhất định phải đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong đái mạch cùng trùng mạch. Mà đả thông kỳ kinh bát mạch, bảo lưu nguyên âm có thể làm ít công to. Đây cũng là Sở Mặc một mực không có bại lộ thực lực cầm xuống Diệp Khinh Vũ một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Diệp Khinh Vũ đột phá lục phẩm tông sư, vậy hắn cũng không cần phải bại lộ. Cũng nhanh. Sở Mặc khẽ nói một tiếng, xoay người hướng sân nhỏ đi tới. Ít khi, hắn gặp được Cố Dịch cùng Thẩm Vô Cương thúc cháu hai người. Đi qua nửa tháng trị liệu, Cố Dịch thương thế đã tốt lắm rồi. Sở Mặc cùng Cố Dịch đi tới sân nhỏ góc, trực tiếp luận đạo, "Giết ngươi nhị ca người, Cẩm Ý Liễu vệ khả năng đã tìm được một cái." Cố Dịch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lạnh lùng sát ý hiện lên, "Là ai?" "Không biết." Sở Mặc lắc đầu, thần sắc đột nhiên chút ngưng, "Bất quá, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta một chút, rốt cuộc là người nào đang theo đuổi giết các ngươi? Lại là vì sao truy sát các ngươi?" Cố Dịch mặt lộ vẻ do dự. Sở Mặc cũng không sốt ruột, bình tĩnh nói, "Nghĩ đến ngươi cũng biết đây là nơi nào, chí ít chúng ta nhất định là không có thủ, đúng không?" "Ta biết, nơi này là Tần Quốc công phủ." Cố Dịch khẽ gật đầu, giọng nói ngưng lại. Đột nhiên, hắn thoại phong nhất chuyển, "Sở cô gia, ngài ngươi không nên biết thì tốt hơn, việc này đối với các ngươi không có chỗ tốt. Ngài đối với tại hạ có ân cứu mạng, tại hạ không muốn hại ngài." Sở Mặc giả vờ kinh ngạc nói, "Liên Tần Quốc công phủ đều không gánh nổi ta." Cố Dịch thở sâu, "Thế nhân đều biết, Tần Quốc công phủ thời đại trung lương, Tần Quốc công cùng hắn mấy cái nhi tử, tất cả đều bị gian nhân làm hại. Hiện tại Tần Quốc công phủ sớm đã không còn lúc đó." Sở Mặc đột nhiên hai mắt híp lại đạo, "Là Hồng Vương a?" Cố Dịch đồng tử hơi co lại. Hắn không gì sánh được kinh hãi nhìn Sở Mặc, lập tức lại vội vã túi thấp đầu. Sở Mặc nhún nhún vai, "Xem ra ta đã đoán đúng, nói như thế, Thất Sát lâu cùng Thất Tinh các thật sự có vấn đề." Nói đến đây, Sở Mặc tay phải nhỏ cảm, lộ ra vẻ trầm tư. Cố Dịch tiên lặng không nói. Sở Mặc than thở, "Nếu như ngươi cái gì cũng không nói mà nói, vậy ta cũng không giúp được các ngươi." Sở Mặc là xen vào việc của người khác người sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ là coi trọng Cố Dịch thực lực mà thôi. Lục phẩm tông sư a, dùng để làm hộ vệ, rất để cho người ta an tâm. Hơn nữa, nếu như địch nhân là Hồng Vương mà nói, hắn cũng hoàn toàn không có tổn thất gì. Dù sao, Hồng Vương vốn chính là Diệp phủ địch nhân. Cố Dịch cắn răng nói, "Sở cô gia, tại hạ cũng không cách nào xác định, hủy diệt Vạn Kiếm Sơn chẳng có phải hay không Hồng Vương gây nên. Thế nhưng, ta biết đám người kia vì sao đuổi giết chúng ta." Sở Mặc hơi sững sờ, đợi câu sau của hắn. Cố Dịch trầm ngâm mấy hơi thở, đột nhiên hỏi, "Sở cô gia, ngươi có từng nghe nói qua Vạn Hải Bang?" Sở Mặc lắc đầu. Hắn đối với thế lực triều đình lý giải cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ, nơi nào biết giang hồ thế lực phân chia. Vạn Hải Bang là đại càn vương triều lớn nhất giang hồ vận tải đường thủy bang phái. Cố Dịch thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, tiếp tục nói, "Tứ Thủy Quy Tông, Cửu Đà Phân Bờ Cõi, phân biệt đại biểu cho Vạn Hải Bang Tứ Thủy Điện cùng Cửu Đại Phân Đà. Cách mỗi 10 năm, sẽ từ Tứ Thủy Điện đề cử xuất hiện bang chủ, cũng xưng là tổng đà chủ. Hơn 3 tháng trước, còn chưa đảm nhiệm tròn 10 năm kỳ hạn tổng đà chủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại Vạn Hải Quy Lưu Các. Ngày thứ 2, triều đình thủ hộ Tào Đô úy bao vây Vạn Hải Quy Lưu Các, tại lục soát một vật." Sở Mặc nhíu mày, "Thứ gì?" Cố Dịch ngưng âm thanh nói, "Thủy vận sổ sách, cùng với một phần danh sách." Sở Mặc oán thầm không thôi. Liên quan đến hai thứ đồ này, hơn phân nửa liên quan đến tham ô hủ bại sự tình. Nhưng hắn nghi ngờ là, việc này làm sao cùng Vạn Kiếm Sơn Trang liên hệ quan hệ đâu? Cố Dịch phảng phất lâm vào hồi ức bên trong, "Đại ca của ta Thẩm Bá Thư, không chỉ có là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, cũng là Vạn Hải Bang nội giao đà đà chủ. Lão bang chủ chết bất đắc kỳ tử vào cái ngày đó buổi tối, hắn vừa lúc gặp đại ca của ta một mặt." Nói đến đây, Cố Dịch trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Sở Mặc nhưng là sợ ngây người, cho nên bọn hắn hoài nghi là đại ca ngươi cầm sổ sách cùng danh sách, sau đó giết toàn bộ Thẩm gia. Chương 41, tiểu tử này, quả thực không phải người. Chương 41, tiểu tử này, quả thực không phải người là. Cố Dịch hai mắt đỏ bừng như máu, lạnh lùng sát khí nở rộ. Sở Mặc một hồi lâu yên lặng. Giang hồ hiểm ác, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Động một chút là diệt cả nhà người ta. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đổi lại là hắn, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Sở Mặc hiếu kỳ nói, ngươi cũng biết sổ sách cùng danh sách ở đâu? Cố Dịch lắc đầu, không biết, ta chạy tới Vạn Kiếm Sơn Trang, còn không có theo ta đại ca nói chuyện, một đám người sẽ giết tiến đến. Bọn hắn gặp người chém liền, uy hiếp ta đại ca, thỉnh cầu danh sách cùng sổ sách. Ta làm lúc bản thân bị trọng thương, đại ca tạm thời đẩy lùi bọn hắn sau đó, để ta mang theo Vô Cương Tử lối đi bí mật thoát đi. Thằng đến gặp phải Sở cô gia, lúc này mới nhặt hồi một cái mạng. Sở Mặc hai mắt híp lại. Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Cố Dịch mà nói. Nếu như chỉ là vì chạy thoát thân, Cố Dịch hoàn toàn không cần thiết hướng Chiêu Kinh chạy. Thiên hạ to lớn, lấy hắn lục phẩm tông sư tu vi, chạy đi đâu không được. Còn như đến Chiêu Kinh đầu nhập vào hắn nhị ca, Sở Mặc càng thêm không tin. Bọn hắn rõ ràng đã sớm tới mấy ngày, nhưng vẫn không có đi thẩm phủ. Hơn nữa, sự tình huyên náo lớn như vậy, Vạn Kiếm Sơn Trang bị diệt môn, Cố Dịch làm sao cũng có thể thông báo hắn nhị ca cẩn thận á, nhưng mà chuyện này hắn cũng đồng dạng không có làm, mà là cẩn thận từng ly từng tí giấu ở phụ cận. Nói cách khác, Cố Dịch đến Chiêu Kinh, rõ ràng cho thấy muốn tìm cơ hội báo thù. Còn như tìm ai báo thù, kia liền càng đơn giản. Cái kia phần sổ sách cùng danh sách, hơn phân nửa liên quan đến không ít quan viên triều đình. Thậm chí, liền Hồng Vương tên đều có thể ở phía trên. Bằng không, hắn mới vừa nói ra Hồng Vương hai chữ lúc, Cố Dịch không có phản ứng lớn như vậy, mà có thể động được bọn hắn, chỉ có hoàng đế. Nghĩ đến đây, Sở Mặc dư quang liếc mắt một cái Thẩm Vô Cương vị trí gian phòng. Nếu quả thật có sổ sách cùng danh sách mà nói, vật ấy hơn phân nửa là đang làm vì Vạn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Thẩm Vô Cương trên người. Dù là không tại trên người hắn, chí ít hắn cũng có thể biết manh mối. Bất quá, Sở Mặc đối với cái này tạm thời không có cái gì hứng thú. Dù sao, coi như hắn hiện tại đạt được danh sách, cũng không dám cho hoàng đế. Hồng Vương dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, tại Chiêu Kinh giết người cả nhà. Hiển nhiên cái kia sổ sách cùng danh sách, vô cùng có khả năng uy hiếp đến địa vị của hắn. Vạn nhất hắn tức nước vỡ bờ, đối với hoàng đế cùng Diệp gia động thủ đâu? Lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối gánh không được Hồng Vương vô tận lửa giận. Sở Mặc nói, tránh đi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Cố Dịch thở dài, Chiêu Kinh rất lớn, chúng ta tìm một chỗ ở lại nói. Sở Mặc lại nói, người đuổi giết các ngươi, biết các ngươi còn sống. Cố Dịch lắc đầu, lúc đó quản gia dùng con hắn giả mạo Vô Cương, đối phương hẳn là cho rằng Vô Cương đã chết. Mà ta, không chỉ có bản thân bị trọng thương, hơn nữa chúng độc của bọn họ. Ở trong mắt bọn hắn, hơn phân nửa chắc là chết. Bằng không, cùng nhau đi tới, chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Sở Mặc như có điều suy nghĩ, có hứng thú hay không thêm vào cẩm y y vệ. Cố Dịch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ta có thể chứ? Sở Mặc cười cười, ta thay ngươi người bảo đảm, chắc là không có vấn đề. Bất quá, ngươi không thể để cho danh tự này, hơn nữa ngoại hình cũng muốn hơi chút cải biến một chút. Quay đầu, ta an bài cho ngươi một cái thân phận thích hợp. Biết được có thể làm cẩm y liề vệ, Cố Dịch cư nhiên như thế kích động. Quả nhiên, vũ trụ phần cuối là thi biên chế a, bất quá việc này, còn phải tìm nhà mình nương tự hỗ trợ. Cố Dịch không có cự tuyệt. Sở Mặc hiểu ý cười, lại một cái lục phẩm tông sư hộ vệ, giải quyết. Đột nhiên, Sở Mặc hiếu kỳ nói, đối với vì sao đại ca ngươi cùng nhị ca họ Thẩm, mà ngươi lại họ Cố? Cố Dịch giải thích, ba người chúng ta là anh em kết nghĩa, đại ca cùng nhị ca vừa may đều họ Thẩm. Sở Mặc trở nên hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng ba người là thân huynh đệ đâu. Buổi tối, trong lầu các, ngươi muốn cho Cố Dịch thêm vào cẩm y liề vệ. Diệp Kinh Vũ kinh ngạc nhìn Sở Mặc, lại dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ trán của hắn, buồn bực nói, cũng không có bệnh a. Sở Mặc mặt đen lại, không được sao? Diệp Kinh Vũ đạo, truy phong đao Cố Dịch danh khí, tại trên giang hồ cũng thật không tệ, vạn nhất có người nhận ra Sở Mặc nhún nhún vai, đổi một thân phận không được sao? Thời đại này, mặc dù đổi một thân phận thích hợp cũng thật phiền toái. Thế nhưng, Diệp phủ không ở tại liệt. Diệp Kinh Vũ lại nói, vạn nhất hắn động thủ thời điểm, có người nhận ra đao pháp của hắn đâu? Sở Mặc không để bụng, cái này càng đơn giản hơn, để cho hắn tại tàng thư các chọn lựa mấy quyển thích hợp công pháp. Không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn thi triển trước đó sử dụng công pháp không được sao? Diệp Kinh Vũ như có điều suy nghĩ, không có phản bác. Sở Mặc tiếp tục nói, nương tử, Cố Dịch dầu gì cũng là lục phẩm tông sư à, hắn nếu như quy phụ, Diệp gia cũng nhiều một sự giúp đỡ lớn. Diệp Kinh Vũ thở khẽ miệng chọc khí, ngày mai ta đi tìm Lục ca hỗ trợ. Sở Mặc trong nháy mắt được một tức lại muốn tiến một thước, vì cảm tạ nương tử, đêm nay ta cho người chăn ấm. Diệp Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ, trong nháy mắt rơi vào một cây dây thừng bên trên. Sở Mặc không nói, được, quả nho không ăn được, không bằng hồi gian phòng của mình hảo hảo tu luyện. Diệp Kinh Vũ thấy Sở Mặc rời đi, bĩu môi nói, tên khốn này, liền không thể kiên trì một chút không? Xác định Sở Mặc chưa có trở về, nàng trực tiếp quanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngày hôm sau, giờ dần, Sở Mặc thu liễm khí tức, tu luyện hơn 2 canh giờ, cả người chẳng những không có nửa điểm mệt nhọc, ngược lại tinh thần sảng khoái. Ít khi, Lý Huyền Giáp mấy người đã đi tới. Sở Mặc cũng lười đổi phi ngư phục, trực tiếp ra cửa, đi đến chiếu ngủ. Đã thấy Lục Qua đã sớm đợi lâu ngày. Sở Mặc âm thầm kinh ngạc, Lục Qua sẽ không một mực tại bực này hắn a. Sở Mặc không chần chờ, Lục Qua dẫn dắt dưới, đi thẳng tới một gian lao ngục trước. Chỉ thấy một cái toàn thân nhuốm máu nam tử khôi ngô, bị gắt gao trói lên trên một cây cột. Tại hắn bên cạnh, còn để một ít tăng ma, vỏ cây, giấy, cùng với một cái thùng nước. Sở Mặc gọi thẳng khá lắm, hoàn toàn là hoạt học hoạt dụng ai, nhưng mà Lục Qua nhưng là than thở, biện pháp này ta đều thử qua, bọn hắn chính là không nói. Sở Mặc yếu ớt nói, Lục lão ca, có khả năng hay không, bọn họ là thực sự không biết đâu. Bắt 6 người, trong 6 người chỉ có một cái tội phạm, tối đa 1/6 cơ hội mà thôi. Chỉ cần có một người thừa nhận, những người khác thì có hy vọng còn sống. Mấy người khẳng định được đánh cuộc một lần a. Lục Qua hơi sững sờ, vậy làm sao bây giờ? Sở Mặc suy nghĩ một chút, đối với bên cạnh Lý Huyền Giáp đạo, đem nắm cái khác người mang tới, trói lên một khối thẳng đứng trên tấm ván, lại đi đốt mở ra nước, chuẩn bị một cái bàn trải. Lý Huyền Giáp rất nhanh hành động. Không bao lâu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Sở Mặc cười híp mắt đảo qua 6 người, con người của ta thích nhất giảng đạo lý. Hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, là ai giết Thẩm Phong cả nhà. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Sở Mặc đã khóa được một cái nam tử khôi ngô. Dù sao, Thẩm Phong một nhà diệt môn ngày đó, hắn chính là bắt được ra tay 4 người khuôn mặt. Bộ dạng dài ngắn thế nào, hắn nhất thanh nhị sở. Vừa dứt lời, trong đó 3 người mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Đêm này 3 cái cầu xin tha thứ thả a, không phải bọn hắn. Sở Mặc khoát tay một cái nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt một bức. Cầu xin tha thứ liền hạ. Nghiêm hình tra tấn thời điểm, ai không cầu xin. Lục Qua mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là như trước nghe theo, thả bọn hắn. Mấy cái cẩm y liễu vệ mang theo cầu xin tha thứ 3 người rời đi. Còn lại 3 người thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng nóng đội. Sở Mặc mỉm cười, nói, ta này có cái mới hình phạt, cần các ngươi tới thí nghiệm một chút hiệu quả. Chính là đem đốt lên nước, kẽ ở trên thân thể của các ngươi. Sau đó dùng một cái bàn trải, không ngừng cọ rửa, thẳng đến lộ ra bên trong bạch cốt. Ta đem, là cọ rửa. Tê mọi người nghe vậy, hít vào miệng lên khí. Này mẹ nó thực sự là người có thể làm được tới sự tình. Một người trong đó tội phạm, càng là trực tiếp hôn mê đi. Tiểu tử này, quả thực mẹ nó không phải người. A chương 42, tâm ngoan thủ lạn, đến việc to chương 42, tâm ngoan thủ lạn, đến việc to tâm lý tố chất quá kém, khẳng định không phải hắn. Sở Mặc phất phất tay. Dứt lời, hai cái cẩm y liề vệ tiến lên, đem hôn mê nam tử kéo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng giam chỉ còn lại có 2 người. 2 người không gì sánh được hối hận. Sớm biết vừa rồi cũng có thể làm bộ ngất đi, lại bỏ lỡ một cơ hội. Sở Mặc cười híp mắt liếc 2 người liếc mắt, vừa nhìn về phía Lục Qua đạo, "Lục lão ca, 2 người bọn họ võ công như thế nào?" Lục Qua không cần nghĩ ngợi nói, lao ra hỏa này là tứ phẩm hậu thiên tu vi, mà người cao to thì là ngũ phẩm tiên thiên tu vi. Sở Mặc như có điều suy nghĩ, thẩm gia mạnh nhất võ giả là thực lực gì? Thẩm Phong là ngũ phẩm tiên thiên. Lục Qua bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm cái kia nam tử khôi ngô, Triệu Thiết Tiểu, là người diện thẩm gia. Nam tử khôi ngô Triệu Thiết Tiểu bỗng nhiên đung đưa đầu, sợ hãi nói, "Đại nhân, không phải ta." Lục Qua cười lạnh nói, Ngươi vốn là Giang Châu người, lại tu luyện đoạn môn ngũ hổ đao. Thẩm Phong một nhà có ít nhất 6 người là chết ở bá đạo đao pháp phía dưới. Triệu Thiết Tiêu rung giọng nói, Cẩm Y Liễu vệ không có chứng cứ, có thể nào qua loa loan của người, ta muốn cáo các ngươi. Lục Qua vẻ mặt khinh thường, thà rằng giết lầm, không thể buông tha. Vào cánh cửa này thì không thể còn sống rời đi. Sở Mặc thần sắc như thường, cũng không ngăn cản. Hắn mặc dù không đồng ý Lục Qua ý nghĩ, nhưng cũng không ngăn cản cách làm của hắn. Này ra hỏa đem 5 người kia hành hạ chết đi sống lại. Hiện tại người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ khi nào đem bọn họ thả ra ngoài, vậy thì không nhất định. Phải biết rằng, 6 người này cũng đều là võ giả. Giết người không muốn quá đơn giản. Lục Qua có thể bất kể, nhưng hắn cũng có người nhà. Có người nhà, thì có uy hiếp. Vạn nhất 5 người kia thừa dịp Lục Qua không ở nhà, giết hắn cả nhà chạy trốn, Lục Qua có thể làm sao bây giờ? Thiên hạ rất lớn, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Đây cũng là vì sao, tiến vào chiếu một người, cơ hồ không có còn sống rời đi. Lục Qua phất phất tay. Rất nhanh, nhà tù bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Sở Mặc bĩu môi. Chiếu ngục đã quá bẩn, còn động một chút là ở nơi này giết người, hoàn cảnh có thể tốt đi nơi nào? Sở Mặc cho Lý Huyền giáp một ánh mắt. Hai người lặng yên thối lui ra khỏi nhà tù. Bên ngoài, mấy cái cẩm y liễu vệ rất nhanh thì đem thi thể kéo ra ngoài, đang dùng nước trôi tắm mặt đất. Loại chuyện lặt vặt này, bọn hắn cũng sớm đã quen tay hay việc. Sở Mặc tìm ở giữa sạch sẽ gian phòng, ngủ cái ngủ nướng lại. Không biết qua bao lâu, Sở Mặc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đã thấy Lục Qua sắc mặt khó coi ngồi ở trên chiếc ghế, trong con ngươi hiện đầy tơ máu. Nhìn hắn dáng dấp, phòng trường Triệu Thiết Tiểu hơn phân nửa không có chiêu. Thấy Sở Mặc thức tỉnh, Lục Qua đột nhiên đứng dậy, lao đệ, trước ngươi nói cọ rửa chi hình không sai. Sở Mặc hơi sững sờ. Này ra hỏa sẽ không đã tại Triệu Thiết Tiểu trên người dùng qua. Triệu Thiết Tiểu cũng là một ngoan nhân a, lại còn có thể không khai. Lục Qua tiếp tục nói, Sở lão đệ, ngươi thực sự là quá khiêm nhường, trước đó còn nói không biết hình phạt. Về sau nếu là có cái gì mới mẹ độc đáo hình phạt phương pháp, nhớ kỹ nói cho ta biết. Sở Mặc nội tâm cũng nói, hắn chính trực như vậy nho nhã người, làm sao lại hiểu những vật này đâu. Sở Mặc cười giải thích, Lục lão ca, ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật làm cho ta ra tay, vậy khẳng định làm không được. Dù sao, ta ngất huyết. Lục Qua thần sắc đột nhiên chút ngưng, lạnh giọng nói, Triệu Thiết Tiểu cũng là một mệnh cha, cư nhiên kiên trì được. Bây giờ chỉ còn lại có một hơi thở, muốn từ trong miệng hắn nảy ra càng nhiều hơn tình báo, phòng trường rất khó. Sở Mặc thở dài, người là có uy hiếp, Triệu Thiết Tiểu không khai, nói rõ hắn đem mình uy hiếp nhìn so với chính mình tính mệnh quan trọng hơn. Lục Qua như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn đứng dậy, cắn răng nói, ta cũng không tin tà, người là bức ra. Vậy cũng chưa chắc. Sở Mặc điệu môi nói. Lục Qua trong lúc nhất thời không rõ Sở Mặc ý tứ, vẻ mặt khao khát nhìn Sở Mặc, thấp giọng nói, Sở lão đệ, thánh thượng bên kia thúc giục gấp, có thể hay không lại thay lão ca nghĩ một chút biện pháp. Sở Mặc không biết đáp lại ra sao. Mấu chốt là, hắn cũng không có lòng tin cạnh ra Triệu Thiết Tiểu miệng a một cái liền chết còn không sợ người, cơ hội là không có nhược điểm. Một lát, Sở Mặc mới nói, Lục lão ca, ta chỉ có thể nói thử xem, cũng không nhất định có thể được đến tin tức hữu dụng. Lục Qua thần sắc vui vẻ, từ khi biết Sở Mặc đến nay, còn chưa từng để cho hắn thất vọng qua. Việc này, có thể còn có thể xoay chuyển. Sở Mặc duỗi người, hướng Triệu Thiết Tiểu vị trí lao ngục đi tới. Khi nhìn thấy Triệu Thiết Tiểu chi tế, làm gặp qua đại tình cảnh Sở Mặc, đều cảm giác tê cả da đầu. Lục Qua này ra hỏa thực sự là hạ thủ được a lúc này. Triệu Thiết Tiểu nằm ở trên miếng sắt, tứ chi cố định không còn cách nào nhúc đích. Đùi phải cần thịt nấu nhừ, máu me đầm địa, lộ ra bạch cốt âm u dưới đất khắp nơi đều là thịt nát, máu tanh tột cùng. Triệu Thiết Tiểu gương mặt không ngừng co quắp, hầu như chỉ còn lại có một hơi thở. Sở Mặc không nói, cái này còn làm sao thẩm? Đem hắn đứng lên. Lục Qua cũng không có tha thứ Triệu Thiết Tiểu ý nghĩ. Không đổi giết được hung thú, hắn mũ cánh chuẩn khả năng khó giữ được. Hai cái cẩm ý liề vệ đem thiết bản dựng lên. Triệu Thiết Tiểu khỏe mắt có rúm, hưu khí vô lực mắng, cậu quan. Triệu Thiết Tiểu đúng không? Sở Mặc đi đến Triệu Thiết Tiểu ngay phía trước, chậm rãi mở miệng, ngươi không nghĩ thông miệng, không thể nghi ngờ là không muốn người nhà của ngươi bị liên lụy. Mặc dù ngươi không nói, nhưng cũng không đại biểu người nhà của ngươi sẽ không có việc gì. Triệu Thiết Tiểu mí mắt kinh hoàng. Sở Mặc giả vờ trầm ngâm, lại nói, lúc đầu, sát nhập thẩm phủ tổng cộng có mấy người? 3 cái, 4 cái, vẫn là 5 cái. Triệu Thiết Tiểu há miệng. 4 cái. Sở Mặc khép cười một tiếng, ta đoán một chút, 4 người các ngươi người, chứ ngươi ra là dùng đao, có phải hay không còn có 2 cái sử dụng kiếm, 1 cái dùng ám khí. Triệu Thiết Tiểu thần sắc hơi động. Sở Mặc căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội, nhìn chằm chằm Triệu Thiết Tiểu bộ phận nhỏ bé biểu tình. Các ngươi tại sao muốn diệt thẩm phủ? Đột nhiên, hắn quát khẽ đạo, không phải báo thù a? Diệt thẩm phủ sau đó, các ngươi đi nơi nào? Đông thành, Nam thành, Bắc thành. Bắc thành. Đó là Thiên Ngai, Ngự Sử hẻm, Chu Tước đường phố, vẫn là Tiêu Giao hẻm, Tiêu Giao hẻm. Sở Mặc nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như lẩm bẩm. Ánh mắt nhưng xưa nay không có rời đi Triệu Thiết Tiểu mặt bộ phận, nhìn đi hắn bất luận cái gì nhỏ bé cử động. Là ở Thanh lâu, vẫn còn ở Đỗ phường. Thanh lâu. Tiêu Giao hẻm Thanh lâu cũng không ít, nơi đó có Bát Đại Thanh lâu, Ánh Nguyệt lâu, Thính Hương Các, Ỷ Thúy Hiên, Ngưng Yên Tiêu, Miên Hoa Liêu, Ngưng Yên Tiêu. Sở Mặc đột nhiên lui ra phía sau 2 bước, nhìn về phía Lục Qua đạo, Lục lão ca, hắn đồng bọn tại Ngưng Yên Tiêu, bắt người. Lục Qua vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải là một mình ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu sao? Triệu Thiết Tiểu không nói gì a, hắn không có phát hiện là Triệu Thiết Tiểu đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sở Mặc thúc giục, Lục lão ca, còn lo lắng cái gì, nhanh lên một chút a. Lục Qua thở sâu, xoay người rời đi. Mặc kệ có đúng hay không, thử trước một chút lại nói. Tối đa chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cảm tạ phối hợp. Sở Mặc để lại một câu nói, rời đi lao ngục. Lục Qua xử lý chuyện hiệu suất rất nhanh. Cũng liền một canh giờ, hắn người liền dẫn một cái vóc người gầy gò nam tử trở lại chiếu ngục. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày. Làm sao chỉ bắt một cái đâu? Hơn nữa, gầy đi này nam tử chỉ là ngũ phẩm tiên thiên cảnh mà thôi. Các loại. Lục Qua đâu? Đại khái thời gian một nén nhang, Lục Qua đến lần nữa. Mới vừa tiến vào đại môn, liền lớn tiếng nói, Sở lão đệ, lập tức triệu gấp gáp chiếu ngục bách hộ sở tất cả cẩm y hiệp vệ. Sở Mặc vô cùng kinh ngạc. Hắn vội vã để cho Lý Huyền Giáp nhắn nhủ Lục Qua mệnh lệnh. Đợi mọi người sau khi rời khỏi, hắn mới thấp giọng hỏi, Lục lão ca, chuyện gì? Lục Qua cúi đầu, đạo, xét nhà. Xét nhà. Đây là tới việc to. Chương 43, tiểu quan cự tham, nửa đường tập sát chương 43, tiểu quan cự tham, nửa đường tập sát Sở Mặc hỏa tốc thay phi ngư phụ, nhảy qua tú xuân đao. Chiếu ngục bách hộ sở 112 người, tất cả đều đến đông đủ. Sở Mặc lưu lại 20 người trông coi chiếu ngục, còn dư lại 92 người, toàn bộ theo Sở Mặc dục ngựa rời đi. Lục Qua cũng không tham dự việc này. Hắn coi như là có đi có lại, để cho Sở Mặc toàn quyền phụ trách. Thừa dịp vừa rồi người chưa tới đủ khoảng cách, Sở Mặc hỏi thăm một chút Lục Qua tình huống tạc kẽ. Bị xét nhà người gọi Lý Hoàng. Thượng thư đại, tả phó sạ. Chức quan không lớn, bất quá là chính ngũ phẩm. Nhưng này ra hỏa tùy thuộc sự tình lại không nhỏ. Tội khác tổng cộng có hai hạng. Một, giả tạo chiếu thư. Lý Hoàng bắt chức thượng thư lệnh bút ký, nhiều lần sửa chữa thiếu phủ thu mua chiếu thư, đem thêm vào thu mua vật tư, đổi thành đồng tiền, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thứ hai, ngăn nước rút khoản. Năm nay Vân Châu lũ lụt, triều đình phát 50 vạn hộp ngô giúp nạn thiên tai. Lý Hoàng tại chuyển vận công văn bên trên đổi đưa thẳng vùng thiên tai vì trước Xuân Long Nguyên quận. Sau đó cấu kết địa phương hảo cường, đem một nửa ngô lấy tổn hao danh nghĩa bán bãi. Lương khoản thông qua hố thị hồ thương đổi thành hoàng kim, trở về chiêu kinh. Còn như là như thế nào sự việc đã bại lộ. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Lý Hoàng vì che đậy giúp khoản tham ô, để cho môn sinh thay thế đồn điền nhà số, lại lậu đổi đồn điền đồ góc Vĩnh Thịnh 4 năm nhân hiệu. Đó là tiên đế niên kỷ hảo. Đương kim hoàng đế niên kỷ hảo là Triệu Ninh. Chính là chỗ này hai cái chữ sai dẫn phát xích đổ nát. Thượng thư đài một cái khác quan viên tại chỉnh lý hồ sơ lúc phát hiện hai cái này chữ sai, báo lên sau đó, tìm hiểu nguồn gốc tìm được sổ sách tàn hiệt. Hoàng đế biết được việc này, trước tiên mệnh lệnh cầm y liễu vệ đem Lý Hoàng xét nhà. Kỳ thực, Sở Mặc không quan tâm Lý Hoàng là như thế nào ngã xuống. Hắn quan tâm hơn chính là, xét nhà có thể sao bao nhiêu kim ngân. Vì thế, Sở Mặc ngựa không ngừng vó đi đến Lý phủ. Cầm y liễu vệ đem cả tòa phủ đệ vây chật như nêm cối. Sở Mặc ra lệnh một tiếng. Lý Huyền Giáp trực tiếp một cước đá vang đại môn, hơn 10 cái cầm y liễu vệ cùng nhau chen vào. Các ngươi chơi Lý phủ gia đình tức giận quá lớn. Có thể thấy phi ngư phục chi tế, tất cả đều bế miệng không nói. Người nào không biết, xuyên phi ngư phục người là không có nhân tính. Vạn nhất chọc cho bọn hắn phẫn nộ, trực tiếp tiên trảm hậu tấu. Chỉ một lát sau, Lý phủ trên dưới 36 miệng người, toàn bộ bị cầm xuống. Từ Bách Lý Phong dẫn người áp giải hồi chiếu ngục. Kế tiếp, mới là Sở Mặc trong lòng tiết mục chính. Xét nhà. Sở Mặc ngồi ở trong viện trên chiếc ghế, trên mặt đều là vẻ chờ mong. Lý Huyền Giáp, Diệp Viên cùng Trần Sách xuất lĩnh chừng 30 cái cầm y địa vệ, cơ hồ đem Lý phủ trên dưới lật ra một lần. Vẹn vẹn tìm ra 3000 lượng bạch ngân. Sở Mặc hoàn toàn thất vọng. Lần đầu tiên xét nhà, cư nhiên liền chút tiền đấy. 3000 lượng bạch ngân, 100 người phân hạ xuống, vẹn vẹn mỗi người 30 lượng. Lại nói, cũng không thể không có chút nào báo lên a. Sở Mặc không cam lòng, đạo, đào sâu ba thước. 50 vạn thạch nô, coi như bán một nửa, cũng có thể có hết mấy vạn lượng bạch ngân. Lý phủ làm sao có thể chỉ có 3000 lượng? 3000 lượng, như thế nào mua được này tam tiến tam xuất tòa nhà? Là Lý Huyền Giáp cung kính lên tiếng, dẫn đầu công việc lưu đủ lên. Sở Mặc vừa nhìn về phía bên cạnh Diệp Viên cùng Trần Sách đạo, các ngươi xác định, Lý phủ mỗi một góc đều lục soát. Diệp Viên gật gật đầu nói, đại nhân, chúng ta liền trên xà nhà đều thấy. Ngược lại là Trần Sách do dự một chút, đạo, đại nhân, hậu viện có một miệng cái giếng sâu, chúng ta không có xuống dưới kiểm tra. Sở Mặc nhãn quang sáng ngời, hai người các ngươi đi theo ta. Ba người đi đến hậu viện. Diệp Viên tìm đến một sợi dây, đem Trần Sách buông xuống. Trần Sách đi lên sau, thân thể đều có chút run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, ghé vào Sở Mặc bên thái đạo, thấp giọng nói, cô gia, xuống giếng quả nhiên có rất nhiều. Sở Mặc mắt sáng lên, bao nhiêu? Trần Sách thở sâu, thuộc hạ chỉ là đại khái nhìn lướt qua, hoàng kim 1.502 tả hữu, bạch ngân 28.000 lạng tả hữu, đều là bạc miếng tiền mặt, không có ngân phiếu. Sở Mặc vô cùng kinh ngạc, người này nhãn lực không tệ, ai chỉ là liếc một cái, thì có thể được ra rõ ràng như vậy kết luận. Nói đi nói lại, Lý Hoàng tham thật không ít, ta một lượng hoàng kim, tương đương với 10 lượng bạc trắng. 1.500 lượng hoàng kim đổi thành bạch ngân, cái kia chính là 1.500.000 lượng. Chỉ là số giếng, thì tương đương với 43.000 lượng bạc trắng, a hơn nữa phủ khố 3.000 lượng. Tổng cộng 46.000 lượng. Sở Mặc âm thầm kinh thán không thôi. Hắn từng đại khái đổi qua ngân lượng sức mua, một lượng bạch ngân một sâu tiền 1.000 văn, một văn một nguyên, 46.000 lượng bạc trắng, tương đương với 4.600 vạn. Xách xách, đây vẫn chỉ là một cái chính là chính ngũ phẩm quan mà thôi. Tiểu quan cự tham A Sở Mặc vẫy vẫy tay. Diệp Uyên cùng Trần Sách bu lại. Sở Mặc thấp giọng nói, Trần Sách, ngươi đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Diệp Uyên, ngươi lặng lẽ hồi một chuyến Diệp phủ giao phó xong, mấy người rất nhanh bận rộn đứng lên. Sở Mặc đi đến tiền viện. Hắn lúc đầu muốn gọi dừng Lý Huyền Giáp bọn hắn. Dù sao, Kim Ngân đã tìm được, không cần thiết lãng phí thời gian. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Lý Huyền Giáp bước nhanh chạy tới, "Đại nhân anh minh, chúng ta moi ra sắp xỉ 5000 lượng bạch ngân." Sở Mặc, "Cho nên, lại thêm 5000 lượng." Sở Mặc suy nghĩ một chút nói, "Này 5000 lượng, các minh đệ phân. Mặt khác, báo lên 3000 lượng bạch ngân." Lý Huyền Giáp há miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Cẩm Y Liễu vệ nhóm biết được việc này, nhiệt tình càng thêm 10 phần. Phải biết rằng, bọn hắn một năm hạ xuống, cũng mới 30-50 lượng bạc. Hôm nay liền buôn bán lời một năm bổng lộc, có thể nào không kích động? Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại nhân, hậu viện, Lý Huyền Giáp, Trần Sách cùng Diệp Viên đám người vừa mới đem kim ngân trang bị xe ngựa, đột nhiên chuyển đến Bách Lý Phong thanh âm. Sở Mặc nhẹ nhàng phất phất tay. Diệp Viên cùng Trần Sách xuất lĩnh mười mấy cái cẩm y rìa vệ xua đuổi xe ngựa rời đi. Lúc này, Bách Lý Phong cũng đang đi tới. Sở Mặc khẽ nhíu mày, đã thấy Bách Lý Phong trên người dính vết máu, thần sắc không gì sánh được lo lắng. Không đợi Sở Mặc hỏi, Bách Lý Phong đạo, đại nhân, có người mai phục chúng ta, Lý Hoàng bị người giết. Sở Mặc sầm mặt lại, ai làm? Bách Lý Phong lắc đầu, không biết. Sở Mặc lại nói, người của chúng ta nhưng có thương vong. Bách Lý Phong quỳ một chân trên đất, đạo, đại nhân, chúng ta chết 3 cái huynh đệ, 2 cái trọng thương, 4 cái vết thương nhẹ. Đối phương tổng cộng có 3 người, giết Lý Hoàng liền chạy. Thuộc hạ vô năng. Sở Mặc khoát khoát tay, đứng lên đi, tiền trợ cấp cần phải đưa đến nhà bọn họ, người chết 300 lượng, trọng thương 150 lượng, vết thương nhẹ 50 lượng. Từ nơi này lần sau cái kia 5000 lượng bên trong trừ, còn dư lại tái phát cho hắn huynh đệ. Là. Bách Lý Phong do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Bình thường mà nói, tiền trợ cấp là do triều đình cấp cho, cũng liền 100 lượng mà thôi. Bất quá Sở Mặc nguyện ý cho các huynh đệ mưu phúc lợi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao cẩm y liề vệ cũng là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Đại nhân. Đúng lúc này, một cái cẩm y liề vệ lá cờ nhỏ đi nhanh đến, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lý Huyền Giáp bất động thanh sắc tiến lên một bước, che ở Sở Mặc trước người. Người đến quỳ một chân trên đất đạo, đại nhân, chúng ta tại Lý Hoàng trên thi thể tìm được cái này. Dứt lời, hắn giơ hai tay lên, trong tay nắm một cây cực kỳ nhỏ dài mũi tên sắt. Nói là tiễn, kỳ thực càng giống như là châm. Bén nhọn chỗ, còn có một chút khó mà nhận ra gai ngược. Sở Mặc khó hiểu nói, đây là cái gì? Bách Lý Phong hít sâu một cái nói, đại nhân, đây là phi hoa chụp ngựa châm. Sở Mặc mười phần buồn bực. Cái gì phi hoa chụp ngựa châm, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Hãy nhìn Bách Lý Phong cùng cái kia cẩm y liễu vệ dáng dấp, cảm giác cám khí kia mười phần không đơn giản. Bên cạnh Lý Huyền Giáp nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, phi hoa chụp ngựa châm là linh vân các đặc lưu ám khí. Linh vân các? Sở Mặc đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến. Chương 44, Diêm Vương dịch thấy, tiểu quỷ khó chơi chương 44, Diêm Vương dịch thấy, tiểu quỷ khó chơi linh vân các. Không phải là Diệp Khinh Vũ vị trí tông môn sao? Việc này làm sao cùng linh vân các dính líu quan hệ? Không nên a, coi như linh vân các muốn giết Lý Hoàng, cũng không có cần phải tại hiện trường lưu lại chứng cứ phạm tội a. Sở Mặc sắc mặt u ám chìm. Đối phương hiển nhiên là ban ngày ban mặt giá họa linh vân các. Đồng dạng cũng là hướng về phía Tần Quốc công phủ tới a Hồng Vương. Sở Mặc trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có vật chứng mà thôi, đối với Diệp gia cũng không có uy hiếp gì. Diệp Khinh Vũ tuy là Lăng Vân các đệ tử, nhưng này phi hoa chụp ngựa châm cũng không phải không thể làm giả. Bất quá, tất nhiên Hồng Vương đã ra tay, nghĩ đến khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ đột nhiên lại đạo, đại nhân, tập sát Lý Hoàng 3 cái hắc y nhân, chúng ta giết 2 người, bắt sống 1 người. Chỉ là, còn sống cái kia hắc y nhân bị Cố đại nhân mang đi. Sở Mặc lông mày nhíu lại, người nào Cố đại nhân? Cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ đạo, Cố Thừa đại nhân. Cố Thừa? Đây không phải là cùng Lục Qua ngồi ngang hàng chỉ huy đồng chi sao? Sở Mặc trong con người phát lạnh. Không cần nghĩ cũng biết, này Cố Thừa hơn phân nửa cũng là Hồng Vương nuôi cậu. Đây là chuẩn bị giết hết bên trong Diệp gia a, coi như hắn muốn đi muốn người đều vô dụng. Cố Thừa quan có thể so với hắn lớn hơn. Đại Càn hoàng đế thật là một phế vật a, một cái đố vũ, một cái Cố Thừa. 2 cái cẩm y liễu vệ đồng chi đều biến thành người khác nhanh bước. Biết phi hoa chụp nguyệt châm còn có người nào? Sở Mặc nhìn về phía cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ, trầm giọng hỏi, mặt khác, Lý Hoàng thi thể đâu? Phi hoa chụp nguyệt châm chỉ có thuộc hạ biết. Cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ vội vã hồi đáp, lại nói, còn như Lý Hoàng thi thể, Cố đại nhân người muốn mang đi, thuộc hạ không cho, đã để các minh đệ vận hồi chiếu ngục. Ngươi làm không tệ. Sở Mặc vỗ vỗ cẩm y liễu vệ lá cờ nhỏ bà bay. Sau một nén nhang, Sở Mặc đến chiếu ngục. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng một cây thiết côn chọc chọc Lý Hoàng thi thể. Ân, đã cứng cứng. Đốt a. Mấy hơi thở sau đó, Sở Mặc đứng dậy, chê phất phất tay. Không thể đốt. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ bên ngoài truyền đến. Chiếu ngục đại môn bị đẩy ra, một đám cẩm y liễu vệ nhất thời chen chúc mà vào, cung kính đứng sừng ở thông đạo trái phải hai bên. Ngay sau đó, một người mặc đấu như phục nam tử long hành hộ bộ đi đến. Bái kiến Cố đại nhân. Bách Lý Phong liền vội vàng hành lễ. Đây chính là Cố Thừa. Sở Mặc lông mày nhíu lại. Người này không khỏi cũng tới quá nhanh đi. Rõ ràng cho thấy sớm có kế hoạch. A Cố Thừa sắc bén ánh mắt quét mắt bốn phía, cố ý tại Sở Mặc trên người dừng lại thêm 2 hơi. Sở Mặc ở đâu? Sở Mặc không quá tình nguyện tiến lên, hạ quan gặp qua Cố đại nhân. Cố Thừa quát chói tai, cầm xuống. Thương. Phía sau hắn 2 cái cẩm y rìa vệ đột nhiên rút ra bên hông tu xuân đao hướng Sở Mặc đánh tới. Lý Huyền Giáp sớm có chuẩn bị, rút đao che ở Sở Mặc trước người. Ngay sau đó, Cố Thừa mang tới cái khác cẩm y rìa vệ, nhao nhao rút ra tu xuân đao. Ngược lại là Sở Mặc bên người những người này, ngoại trừ Diệp Viên cùng Trần Sách ở ngoài, những người khác có chút không biết làm sao. đối mặt nhưng là cẩm y liễu vệ đồng chi cố thừa, cùng với là địch, không phải muốn chết. Sở Mặc thấy thế, trong lòng cực kỳ khó chịu. Quan hơn một cấp đệ chết người a khỏi cần phải nói, về khí thế cũng đã thua. Hắn âm thầm thề, về sau ai dám đối với hắn rút đao, liền chặt người nào đầu. Cố thừa nổi giận nói, Sở Mặc, các ngươi muốn tạo phản phải không? Tập sát Lý Hoàng thích khách đã thông báo, là Diệp phủ phái bọn hắn tập sát Lý Hoàng. Chứng cứ đâu? Sở Mặc rêu cợt một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Nếu là địch nhân, hắn cũng không có cần phải khách khí. Cố thừa lạnh lùng nói, lời khai đã đưa vào trong cung, từ thánh thượng quyết định. Bản quan tới đây, là đối với Lý Hoàng thi thể tiến hành kiểm nghiệm xác. Sở Mặc chấm biếm, thánh thượng nói Diệp phủ có tội. Cố thừa không nói. Yên lặng. Yên lặng chính là không có rồi. Sở Mặc càng vui vẻ, lập tức quát lạnh, không có ngươi tại trước mặt của ta giễu võ dương ai cái rắm. Cố thừa căm tức nhìn Sở Mặc. Tiểu tử này, không khỏi quá lớn lối. Lao tử nhưng là cấp trên của hắn a, không đợi Cố thừa mở miệng, bên cạnh hắn một trung niên nam tử căm tức nhìn Sở Mặc, máng, dĩ hạ phạm thượng, ngươi muốn chết. Chiếu ngục bách hộ sở, tất cả cẩm y liề vệ nghe lệnh. Sở Mặc không lùi nửa bước, lạnh giọng nói, thánh thượng để cho bản quan đốc thúc Lý Hoàng tham ô tội, không có bản quan cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào chiếu ngục nửa bước. Nếu là có người cả gan cướp ngục, giết không tha. Mấy cái chiếu ngục bách hộ sở cẩm y liề vệ bị khí thế cảm giác, đột nhiên rút đao. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người rút ra bên hông đao, đối chọi gay gắt. Ngươi Cố thừa trợn to hai mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Mặc vậy mà lớn lối như vậy. Sở Mặc bất quá là một cái phó thiên hộ, còn ngũ phẩm, mà hắn đường đường cẩm y liề vệ chỉ huy đồng chi, tòng tam phẩm, ước chừng cao hơn mấy cấp. Không biết còn tưởng rằng tiểu tử này là nhất phẩm quan to đâu. Trong lúc nhất thời, hai phe cầm đao giằng co, ai cũng không dám chân chính động thủ. Nha, náo nhiệt như thế. Đột nhiên, một đạo hài hước thanh âm từ chiếu ngục chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy đoàn người tránh ra một con đường, Lục Qua chậm rãi đi tới. Lục Qua, hắn làm sao còn ở chỗ này? Cố thừa thần sắc cứng lại. Lục Qua bình tĩnh nhìn Cố thừa, Cố đại nhân, các ngươi đây là muốn cướp ngục sao? Cố thừa mí mắt kinh hoàng. Cướp ngục? Cái này trùm mũ, hắn cũng không dám mang. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, Lục huynh nói đùa. Nói giỡn. Lục Qua cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, chiếu ngục lệ thuộc bắt trấn phủ ti, không phải lệ thuộc ngươi nam trấn phủ ti. Làm sao? Cố đại nhân cảm thấy quyền lực không đủ, muốn đem bắt trấn phủ ti chức quyền cũng kéo qua đi. Bản quan nếu như bẩm báo thánh thượng, bao nhiêu có thể trị ngươi một cái lạm dụng chức quyền tội. Cố thừa sắc mặt khó chịu, đạo, bản quan thân là cẩm y liễu vệ đồng chi, cũng có giám sát quyền. Lý Hoàng bị người tập sát, thích khách đã thẳng thắn. Bản quan bất quá là tới lấy chứng cứ mà thôi, có cái gì không được. Lục Qua đạm mạc nói, làm sao? Chẳng lẽ chiếu ngục sẽ còn làm việc thiên tư trái pháp luật? Cố thừa đương nhiên sẽ không thừa nhận, mà là trầm giọng nói, thích khách lời khai bên trong, bọn hắn sử dụng phi hoa chụp ngựa châm. Lý Hoàng trên thi thể tất nhiên có tương ứng lô kim. Một cái lô kim có thể đại biểu cái gì? Sở Mặc hợp thời mở miệng, lại nói, vừa lúc Lục đại nhân ở chỗ này, đừng đến lúc đó một ít người nói chúng ta lừa gạt. Tất nhiên Cố đại nhân muốn tra, vậy thì mọi người cùng nhau tra. Lục Qua có chút ngoài ý muốn. Sở Mặc cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy a, Cố thừa không nói, mà là vây vây tay. Một người trung niên khám nghiệm tử thi mang theo một cái dương gỗ đã đi tới. Sở Mặc cũng đổi lấy một thanh niên khám nghiệm tử thi. Hai người coi như mặt của mọi người, kiểm tra cẩn thận. Sau một nén nhang, thanh niên khám nghiệm tử thi tiến lên phía trước nói, Cố đại nhân, Hứa đại nhân, Lý Hoàng cũng không phải châm loại ám khí giết chết. Cố thừa vẻ mặt không thể tin tưởng. Lúc này, hắn mang tới trung niên khám nghiệm tử thi cũng nói, quả thực như vậy, Lý Hoàng là bị tên nọ giết chết. Cố thừa sắc mặt khó coi nói, chúng ta đi. Châm đã. Sở Mặc quát lạnh một tiếng, Cố đại nhân, ngươi nửa đường cướp đi ám sát Lý Hoàng thích khách, ra sao mục đích? Cố thừa nhắm mắt. Cái gì gọi là hắn cướp đi thích khách? Tiểu tử này, Vu Oan thật ác độc. Ca Sở Mặc tiếp tục nói, việc này là thánh thượng tự mình để cho hạ quan đốc thúc. Lý Hoàng bây giờ đã chết, nếu như thích khách kia có cái không hay xảy ra, Cố đại nhân thì có giết người diệt khẩu ngại, hạ quan chắc chắn như thực chất bẩm báo thánh thượng. Cố thừa lạnh rên một tiếng, nói bậy. Dứt lời, hắn vung áo bảo, mang theo hắn người rời đi. Cố thừa nội tâm âm thầm thề, chính là Diệp phủ người ở rể, lại dám lại nhiều lần chống đối chính mình. Một khi có cơ hội, nhất định phải giết chết này tiểu vương bát đản. Đợi Cố thừa rời đi, Lục Qua lôi kéo Sở Mặc đi tới bên cạnh gian phòng, thấp giọng nói, Sở lão đệ, hôm nay ngươi nhưng là đem Cố thừa làm mất lòng. Sở Mặc thần sắc bình tĩnh, Lục lao ca có từng nghe qua một câu nói? Lục Qua không hiểu. Sở Mặc đạo, Diêm Vương dịch thấy tiểu quỷ khó chơi, cho nên không phải ta đem hắn làm mất lòng, mà là hắn đem ta làm mất lòng. Lục Qua nhíu mắt, chẳng biết tại sao hắn cả người bốc nổi da gà lên. Này ra hỏa là để mắt tới ai, ai không may á, cho nên Cố thừa muốn hết. Chương 45, Vu Oan hãm hại, vô pháp vô thiên. Chương 45, Vu Oan hãm hại, vô pháp vô thiên. Cố thừa đầy ngập lửa giận rời đi. Nội tâm hắn hận không thể đem Sở Mặc thiên đao vặt quả. Đi ra chiếu ngục đại môn, Cố thừa chợt ngừng thân hình, đột nhiên quay đầu, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn muốn không biết, vì sao Lý Hoàng trên thi thể không có lỗ kim, làm sao lại biến thành bị tên nọ gây thương tích? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh trung niên khám nghiệm tử thi, vừa đi vừa nói, ngươi xác định không thấy được lỗ kim? Quả thực không có lỗ kim. Trung niên khám nghiệm tử thi không ngời, cúi đầu, đi theo Cố thừa bên người, bất quá, thuộc hạ nghĩ tới một loại khác khả năng. Vậy chính là có người dùng tên nọ bao trùm phía trước lỗ kim. Lý Hoàng thi thể tên nọ tổn thương, xuất huyết lượng ít, huyết dịch lỏng lẻo ngưng kết. Tổn thương miệng biên giới tái nhợt, khô ráo, mà lại chế miệng chỉnh tề quy tắc. Tổng kết mà nói, tên nọ tổn thương như là sau khi chết tạo thành. Cố Thừa ngừng thân hình, lạnh mặt nói, ngươi vừa rồi vì sao không nói? Trung niên khám nghiệm tử thi thân thể thấp hơn, đại nhân bất giận, tiểu nhân mặc dù tại chỗ mạch trần, cũng không cách nào chứng minh nguyên lai tổn thương miệng là châm kim gây thương tích. Tự nhiên cũng liền không cách nào hình thành chứng cứ, tiểu nhân nhờ vậy mới không có mạch trần. Dứt lời, bên cạnh một cái cẩm y liễu vệ đột nhiên quỳ một gối xuống nằm trên đất, run giọng nói, đại nhân, thuộc hạ hành sự bất lực, tội đáng chết vạn lần. Cố Thừa nhưng là để cho hắn đem Lý Hoàng thi thể mang về. Có ở chiếu ngục cẩm y liễu vệ cường thế trước mặt, hắn lộ bộ. Thế cho nên Lý Hoàng thi thể xuất hiện biến cố. Cố Thừa yên lặng không nói. Ít khi, hắn áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng phất phất tay, hồi Nam trấn phủ thi. Mọi người trở mình lên ngựa, biến mất ở trong bóng đêm. Trở lại Nam trấn phủ thi. Cố Thừa hướng mang theo hai cái cẩm y liễu vệ trực tiếp hướng lao ngục đi tới. Đi đến lao ngục, đã thấy một cái hắc y nhân đang cầm một đầu gà quay ăn miệng đầy dầu mỡ. Thấy Cố Thừa đi tới, hắc y nhân buông xuống gà quay, vỗ bụng một cái, "Cố đại nhân, phiền phức hạ thủ thời điểm thống khoái điểm." Làm một tử sĩ, hắn đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Chết một mình hắn, giàu có người một nhà. Trước khi chết, còn có thể ăn non nê, ngược lại cũng không lỗ. Cố Thừa không nói. Bên cạnh hắn hai cái cẩm y liễu vệ đột nhiên tiến lên, gắt gao khóa lại hắc y nhân. Hắc y nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, "Cố đại nhân, các ngươi đây là ý gì?" Lúc này, lại một cái trung niên cẩm y liễu vệ tiến lên, lấy ra một túi bột phấn, liền nhét vào hắc y nhân trong miệng. Chen một tiếng, trung niên cẩm y liễu vệ rút ra bên hông tú xuân đao. Đao mang lấp lóe, hắc y nhân đồng tử kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh truyền đến. Bị gãy chân gần tay hắc y nhân như là một bãi bùn nhão một dạng ghé trên mặt đất, hai mắt chảy máu không ngừng, trong miệng đã không phát ra được thanh âm nào. Nhưng mà, Cố Thừa vẫn không có lưu thủ ý tứ, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái cằm. Trung niên cẩm y liễu vệ túi người xuống, tay phải tại hắc y nhân hai bên lỗ tai nhẹ nhàng gõ. Cố Thừa lúc này mới hài lòng gật đầu, cho chiếu ngục đưa qua, đã nói trên đường có người mai phục các ngươi, đến chiếu ngục trước đó, có thể ngàn vạn lần không nên để hắn chết. Là, đại nhân. Trung niên hắc y nhân lên tiếng, lập tức gọi đến mấy cái cẩm y liễu vệ, kéo trên đất hắc y nhân rời đi. Diệp gia người ở rể, sờ mặc. Cố Thừa híp hai mắt, lạnh giọng nói, còn không người dám uy hiếp bản quan, ngươi là người thứ nhất. Bản quan cam đoan, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nếu không phải sờ mặc uy hiếp, hắn căn bản không cần làm điều thừa, đem hắc y nhân đưa đi chiếu ngục. Hắc y nhân giàu gì cũng là bọn hắn bên này tử sĩ. Bây giờ lại không thể không đem hắc y nhân hành hạ sống không bằng chết, vạn nhất để cho cái khác tử sĩ biết, thì như thế nào nhìn hắn. Cố Thừa đã không kịp chờ đợi giết chết sờ mặc. Hiện tại, hắn chỉ kém một cái cơ hội. Chiếu ngục. Sờ mặc nhìn mặt đất đã hấp hối hắc y nhân, khẽ nhíu mày. Sở phó thiên hộ, chúng ta tới trên đường, bị người tập kích. Mấy bước có hơn, trung niên cẩm y liễu vệ xoa xoa máu trên mặt ý, vẻ mặt phẫn hận nói. Sở mặc khẽ gật đầu, các hạ gọi cái gì? Trung niên cẩm y liễu vệ sửng sốt. Này ra hỏa làm sao không theo lẽ thường xuất bài đâu? Hắn không nên nộ xích vài tiếng sao? Làm sao đột nhiên hỏi mình tên đâu? Trung niên nam tử không chần chờ, chắp tay nói, tại hạ Đoàn Phi Ưng, Nam trấn phủ ti thiên hộ. Sở mặc mỉm cười, nguyên lai là Đoàn thiên hộ. Đoàn Phi Ưng lại nói, sở phó thiên hộ, tất nhiên người đã đưa đến, cái kia Đoàn mộ xin được cáo lui trước. Dứt lời, Đoàn Phi Ưng mang theo sau lưng bốn cái cẩm y liễu vệ liền chuẩn bị rời đi. Ai bảo các ngươi đi? Sở Mặc đột nhiên lạnh rên một tiếng. Đoàn Phi Ưng lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, làm sao? Sở phó thiên hộ còn muốn lưu lại chúng ta uống rượu không thành? Sở Mặc không để ý đến hắn, mà là trực tiếp rút ra bên cạnh cẩm y liễu vệ trong tay tu xuân đao. Đoàn Phi Ưng vẻ mặt khinh thường, chẳng lẽ ngươi còn dám ở chỗ này động thủ sao? Mặc dù Bắc trấn phủ ti cùng Nam trấn phủ ti sẽ không một lòng, nhưng mọi người tốt xấu là ở một cái trong nồi cái đáo. Ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ai lại dám ban ngày bàn mặt hãm hại đối phương? Nhưng mà Sở Mặc liền dám, chỉ thấy hắn đột nhiên một đao xuyên qua hắc y nhân lồng ngực, đang tại thống khổ rẽ rùa hắc y nhân, trong nháy mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Sở Mặc đạm mặt nói, Đoàn Phi Ưng, ngươi cố ý giết người diệt khẩu, quấy rầy Lý Hoàng tham ô án kiện, phải bị tội gì? Lời này vừa nói ra, Đoàn Phi Ưng trợn tròn mắt, này ra hỏa nhất định chính là vô pháp vô thiên. Hắn không có lưỡng lự, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Lý Huyền Giáp tốc độ nhanh hơn, một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở Đoàn Phi Ưng lồng ngực. Đoàn Phi Ưng phun ra lau một cái màu đỏ tươi, nặng nề nện ở trên vách tường. Cùng lúc đó, Bách Lý Phong mang theo mấy người đánh về phía Đoàn Phi Ưng bốn cái thuộc hạ. Trong chốc lát, bốn người đã bị cầm xuống. Đoàn Phi Ưng lau đi máu tươi trên khóe miệng, căm tức nhìn Sở Mặc, "Sở Mặc, ngươi như vậy ban ngày ban mặt vu oan hãm hại, Cố đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." "Vu oan hãm hại?" Sở Mặc ngoáy ngoáy lốt hai, giễu cợt nói, "Người của ta âm thầm theo các ngươi một đường từ Nam trấn phủ ti đến chiếu ngục. Trong các ngươi đường căn bản không có gặp phải bất luận cái gì tập kích. Người này rõ ràng chính là bị các ngươi hành hạ gãy tay gãy chân, mà lại miệng không thể nói, tai không thể nghe thấy, mắt không thể nhìn kỹ. Ngươi cho rằng bản quan dễ lừa gạt như vậy sao?" Đoàn Phi Ưng ngụy biện, hắn là tại Nam trấn phủ ti bên trong bị tập kích. Sở Mặc tiếp nhận lời của hắn, cười lạnh nói, "Vậy nói rõ Nam trấn phủ ti đều là một đám phế vật, thậm chí ngay cả một cái nhân chứng đều không bảo vệ được. Không chỉ có ngươi được vấn trách, chấp trưởng Nam trấn phủ ti Cố đại nhân cũng phải vấn trách." Đoàn Phi Ưng trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Sở Mặc như thế có thể kéo, cư nhiên trực tiếp kéo tới Cố Thừa trên người. Cố Thừa lập trường đã bại lộ, phòng trường hoàng đế ước gì triệt hồi Cố Thừa chức vị đâu. Một khi Cố Thừa không đảm nhiệm nữa chỉ huy đồng tri, lại có thể đem bọn họ những người này kiếm đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Đoàn Phi Ưng không chút do dự nói, việc này cùng Cố đại nhân không quan hệ, chúng ta là tại dẫn hắn hồi Nam Chấn phủ ti trên đường bị tập kích. Ngu xuẩn. Sở Mặc Như nhìn giống như kẻ ngu nhìn Đoàn Phi Ưng, khinh thường nói, hắn nếu như lúc kia thụ thương, Cố đại nhân lại là như thế nào biết được Lý Hoàng là chết ở Phi Hoa Trụ Nguyệt Trâm phía dưới. Đoàn Phi Ưng trợn tròn mắt. Đúng vậy a, tử sĩ bộ dáng này, như thế nào khả năng nói chuyện đâu. Phong bọn hắn tu vi, đừng cho bọn hắn vận dụng nội lực, ấn xuống đi. Sở Mặc phất phất tay, lười nhác cùng Đoàn Phi Ưng nói nhảm. Kỳ thực, hắn cũng chỉ là nói bậy mà thôi, chỉ là muốn tìm một lấy cớ đối phó Đoàn Phi Ưng. Ai bảo này ra hỏa, cả gan đối với hắn rút đau đầu. Đoàn Phi Ưng lúc đầu đã đi rồi, Sở Mặc cũng không làm gì được hắn. Không nghĩ tới này ra hỏa rốt cuộc lại trở về. Ha ha, đây không phải là dê vào miệng hổ sao? Chương 46, phế đi lại nói, giết chết cái kia tiểu vương bắt đạn. Chương 46, phế đi lại nói, giết chết cái kia tiểu vương bắt đạn cô ra, người ấn xuống đi. Lý Huyền Giáp đã đi tới, trên mặt đều là vẻ lo âu. Sở Mặc như thế ban ngày ban mặt hãm hại, nhất định là che không được. Dù sao, chiếu ngục cẩm y liễu vệ chỗ cũng không phải bền chắc như thép. Chiếu ngục ở ngoài, còn có Đoàn Phi Ưng mang tới không ít người đâu. Phòng trường không bao lâu, Cố Thừa liền sẽ tự mình đến kiếm người. Đêm nay không trở về. Sở Mặc không giải thích được nói một câu nói. Hắn cũng không phải là Cố Thừa, còn đang chờ lấy cớ cùng cơ hội. Không có lấy cớ, tìm lấy cớ. Không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội. Cố Thừa dám khi dễ hắn, vậy liền đem hắn giết hết bên trong. Chỉ đơn giản như vậy. Cái gì quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Đó là chó má. Hắn Sở Mặc báo thủ, từ sáng sớm đến tối, lại từ tới trễ sớm. Sở Mặc ngược lại là muốn nhìn Cố Thừa như thế nào từ trong tay hắn đem Đoàn Phi Ưng cứu ra ngoài. Lý Huyền Giáp nghe được Sở Mặc mà nói, thấp giọng nói, "Cô gia, Cố Thừa là lục phẩm tông sư không nói, thuộc hạ của hắn cũng không thiếu ngũ phẩm tiên tiên cường giả. Nếu đánh thật, ta sợ thương tổn được ngài." Sở Mặc khẽ nhíu mày. Lý Huyền Giáp nói cũng có đạo lý. Vạn nhất dập đầu lấy đụng, hắn không được bại lộ thực lực. Một khi thực lực bại lộ, thì có thể bại lộ thân phận. Dù sao, chính hắn cũng không biết mình là ai. Vạn nhất là cái gì Giang Dương đại đạo đâu. Nghĩ vậy, Sở Mặc ngưng âm thanh nói, "Ngươi nói có đạo lý, mặc dù ta không tin Cố Thừa dám ban ngày ban mặt đến chiếu ngục cứu người, nhưng là được phòng bị tại chưa xảy ra, nếu không trước tiên đem Đoàn Phi Ưng bọn hắn phế đi lại nói." Lý Huyền Giáp há miệng, không thể không nói, Sở Mặc đối với mình người quả thực tốt, nhưng đối địch người cũng quả thực ngoan độc. Cũng bởi vì Đoàn Phi Ưng hôm nay rút đao, đối với Sở Mặc thử răng, Sở Mặc đem hắn giết hết bên trong, căn bản không lo lắng hậu quả. Bất quá nghĩ đến Sở Mặc thân phận, hắn cũng liền bình thường trở lại. Cùng lắm thì cầm ý liễu vệ làm không đi xuống, hồi diệp ra hưởng thụ cơm ngon áo đẹp. Huống hồ, Sở Mặc căn bản là không có muốn trở thành cái gì cầm ý liễu vệ. Nếu không phải diệp ra tình huống không lạc quan, hắn chỉ muốn làm cái tiêu dao vui sướng nhỏ người ở rể mà thôi. Sở Mặc thấy Lý Huyền Giáp không nói, mỉm cười nói, "Làm sao? Không đành lòng?" Lý Huyền Giáp lắc đầu, cô gia đã đắc tội Đoàn Phi Ưng, tự nhiên không nên cho hắn cơ hội trả thù. "Ta là đang suy nghĩ, bị gãy hai tay hắn, vẫn là chém hắn hai chân." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu, chiếu ngục chỗ sâu truyền đến vài tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sở Mặc rõ ràng nghe được, Đoàn Phi Ưng mấy người xương tay cùng xương đùi tan vỡ thanh âm. Hắn thỏa mãn cười, chính mình không nhìn lầm người. Ít khi, Lý Huyền Giáp cùng Bách Lý Phong đã đi tới. Sở Mặc vỗ vỗ Bách Lý Phong bả vai, "Đêm nay ngươi lưu lại nơi này chút đêm, nếu như Cố Thừa tới dẫn người, ngươi không muốn ngăn cản. Nếu như bọn hắn dám động thủ, ngươi liền lập tức thông báo chiếu ngục phía ngoài 3000 quân coi giữ." "Là." Bách Lý Phong gật đầu. Nói thật, hắn hiện tại đều có chút căng thẳng. Theo Sở Mặc lăn lộn, thật sự là quá kích thích. Bắt ai làm ai? Đầu tiên là Đỗ Vũ, hiện tại lại là Cố Thừa. Hắn loại lũ tiểu nhân này vật, tựu như cùng một con kiến nhỏ, tùy thời đều có thể bị giết chết. Bất quá trăm rằm gió cũng nghĩ rõ ràng, muốn từng bước một leo lên, phải ôm chặt Sở Mặc bắt đuổi. Cố Thừa mặc dù đáng sợ, nhưng chiếu ngục ở ngoài nhưng là có 3000 quân coi giữ trấn thủ. Cố Thừa dù là to gan, cũng không dám thực sự tại chiếu ngục độc thủ. Cực khổ. Sở Mặc nở nụ cười một tiếng, lấy ra 200 lượng ngân phiếu nhét vào Bách Lý Phong trong lòng, lập tức mang theo Lý Huyền Giáp rời đi chiếu ngục. Bách Lý Phong biến sắc, thu hồi ngân phiếu, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người, đêm nay giữ vững tinh thần đến. Đêm mai nghỉ ngơi, ánh nguyệt lâu, lão tử mời khách." Tổng kỳ đại nhân vi vũ. Cẩm Y Liễu vệ nhóm hô to. Nam Chấn phủ ti. Cố Thừa một mực chờ đợi Đoàn Phi Ưng hồi tin. Không nghĩ tới đợi một cái lúc tới thần, như trước chưa thấy Đoàn Phi Ưng trở về. Trong lòng hắn có loại không tốt dự cảm. Nghĩ đến đây, Cố Thừa gọi một cái Cẩm Y Liễu vệ, chuẩn bị để cho hắn đi trước Bắc Chấn phủ ti điều tra. "Đại nhân, không xong." Cái kia Cẩm Y Liễu vệ vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo thất kinh thanh âm. Cửa phòng mở ra, gió lạnh ố ố rung động, hoa tuyết bay xéo mà vào. Cố Thừa đột nhiên đứng dậy, "Đoàn Phi Ưng đâu?" Hắn nhận ra ngoài cửa Cẩm Y Liễu vệ chính là Đoàn Phi Ưng thuộc hạ một người bách hộ. Cái kia Cẩm Y Liễu vệ bách hộ quỳ một chân trên đất, dũng giọng nói, "Bẩm báo đại nhân, Đoàn đại nhân bị chiếu ngục lấy giết người diệt khẩu, quấy rầy Lý Hoàng tham ô án kiện bỏ tù." "Cái gì?" Cố Thừa cau mày, trên mặt đều là vẻ giận dữ, hắn sợ mặc gan đấu, nuốt mật báo. Dám như vậy ban ngày ban mặt vu oan hãm hại đồng liêu. Cố Thừa thực sự nổi giận. Sở Mặc bất quá là một cái chính là phó thiên hộ, chính diện chống đối hắn cũng cho qua. Bây giờ lại công nhiên hãm hại đồng liêu. Cái khác Cẩm Y Liễu vệ sẽ như thế nào nhìn hắn? Tiểu tử này thì không muốn tại Cẩm Y Liễu vệ lăn lộn. Cố Thừa nhìn trước mắt hai cái Cẩm Y Liễu vệ, trầm giọng nói, lập tức triệu tập tuần bộ tả hữu hai chỗ, theo bản quan đi trước chiếu ngục mỗi người. Là hai cái cẩm y liễu vệ lên tiếng, bước nhanh rời đi. Cố Thừa vẻ mặt lửa giận, đi qua đi lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay vút tới. Cố Thừa đột nhiên rút ra trên tường tú xuân đao. Cố đại nhân, là ta. Người đến khẽ quát một tiếng, lập tức xốc lên trên đầu vành nón. Nếu như Sở Mặc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Này ra hỏa, không phải là lần đầu tiên cho hắn một hạ mã uy tạ không thanh sao? Cố Thừa thuận tay vùng, bảo đao vào vỏ, lập tức đóng cửa phòng, trầm mặt nói, ngươi tới làm cái gì? Tạ không thanh cũng không có đối mặt cấp trên sợ hãi, ngược lại tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Cố đại nhân, có phải hay không chuẩn bị đi chiếu ngục cứu người? Cố Thừa không nói, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Tạ không thanh cười cười nói, cố đại nhân nếu là đi, đó mới là chúng Sở Mặc gian kế. Cố Thừa vẻ mặt khinh thường, cái kia tiểu vương bắt đạn ban ngày ban mặt hãm hại Đoàn Phi Ưng, hắn đây là tại tuyệt con đường của mình. Bản quan nếu như khoanh tay đứng nhìn, những đồng liêu khác thì như thế nào nhìn bản quan? Cố đại nhân nếu như muốn đi chịu chết, ta đương nhiên sẽ không ngăn đón. Tạ không thanh nhún nhún vai, đạo, ngươi chỉ cần dám động thủ, Sở Mặc khẳng định sẽ thông báo chiếu ngục ra 3.000 quân coi giữ. Đến lúc đó, ngươi cho dù có lý do, trên đầu mũ cánh chuẩn cũng không giữ được. Ngươi cũng đừng quên, Sở Mặc cái này nhân loại, nhưng là tại thánh thượng cái kia treo tên. Cố Thừa nhắm mắt, hắn đặt mông ngồi ở trên chiếc ghế, khẩu khí này, lão tử không nuốt trôi. Ngươi có biện pháp nào không, giết chết cái kia tiểu vương bát đản? Tạ không thanh đứng dậy, đáp phi Sở Vân nói, hôm nay ngươi không nên đi trước Bắc Trấn phủ thi. Lúc đầu ngươi còn có cái kia sao một thành nửa thành cơ hội, tiến hơn một bước. Hiện tại, còn sót lại một cơ hội nhỏ nhoi không có. Hơn nữa, đầu ngươi bên trên mũ cánh chuẩn cũng có thể không đánh nổi. Cố Thừa lạnh lùng nói, Lý Hoàng nếu không chết, ta đầu này đều không đánh nổi. Tạ không thanh không có phản bác, lại nói, có thể ngươi vì sao không làm sạch sẽ? Cái này thì cũng thôi đi, lại còn đi hãm hại Linh Vân Các. Linh Vân Các mặc dù không dám đắc tội triều đình, nhưng là không phải dễ nắm như thế bóp. Nếu như ép bọn hắn cái gì cũng làm ra được. Lão nhị, ngươi tốt tự lo thân a. Nói xong, hắn xoay người rời đi gian phòng. Cố Thừa ngồi ở trên chiếc ghế, thật lâu không nói. Tay phải gắt gao cầm lấy chiếc ghế tay vịn. Hơi dùng sức, chiếc ghế tay vịn trong nháy mắt hóa thành vụn gỗ bay tán loạn. Sau một lát, cánh cửa truyền đến thuộc hạ cẩm y liễu vệ thanh âm, đại nhân, tuần bổ tả hữu hai chỗ người đến đông đủ, để bọn hắn trở về. Cố Thừa thở sâu, đạo, chọn mấy cái hảo thủ, cùng bản quan đi bắt trấn phủ thi. Là. Cẩm y liễu vệ cung kính lên tiếng. Cố Thừa cái trán gân xanh nhúc nhích, trong lòng lạnh giọng nói, Sở Mặc, ngươi chờ ta. Chương 47, không tham không hủ bại, có bia đỡ đạn. Chương 47, không tham không hủ bại, có bia đỡ đạn Tần Quốc công phủ. Sở Mặc vuốt ve bàn tay, há hơi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đáng chết quỷ khí trời, làm sao lạnh như thế? Dứt lời, hắn nắm thật chặt trên người áo lông. Đi ngang qua Diệp Khinh Vũ lầu các lúc, hắn nghỉ chân mấy hơi thở. Đã thấy trong lầu các không có bất kỳ ánh nến. Thời gian đã không còn sớm, nghĩ đến Diệp Khinh Vũ đã ngủ. Sở Mặc cũng không dừng lại lâu, xoay người hướng hắn sân nhỏ đi tới. Đẩy ra viện môn, Sở Mặc hơi sững sờ. Đã thấy trong viện cư nhiên sáng ánh nến. Cố Dịch cùng Thẩm Vô Cương không phải đã rời đi sao? Ánh nến như thế nào còn sáng? Lúc này, cửa phòng mở ra, thân xuyên màu trắng áo lông Diệp Khinh Vũ hiện hiện tầm mắt. "Nương tử." Sở Mặc kêu một tiếng, vội vã lên đón. Lẽ nào Diệp Khinh Vũ nghĩ thông suốt, cư nhiên chủ động tới hắn sân nhỏ? Lý Huyền Giáp thấy thế, lặng yên không tiếng động thối lui. Ai nha, Sở Mặc mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì gió mạnh tuyết lớn, mặt đất có chút chân trận. Sở Mặc bước chân quá lớn, trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Lý Huyền Giáp vừa mới chuẩn bị đỡ lấy Sở Mặc, đã thấy một đạo bóng trắng nhanh hơn. Ngoại trừ Diệp Khinh Vũ, còn có thể là ai? Diệp Khinh Vũ lách mình tiến lên, tay phải nắm cả Sở Mặc hông. Sở Mặc nhân cơ hội hai tay ôm lấy Diệp Khinh Vũ cổ, đầu chôn ở hắn trước ngực. Cách đó không xa, Lý Huyền Giáp đã thấy đến, Sở Mặc ngã xuống trong nháy mắt khỏe miệng hơi còn một chút. Hắn vội vã tăng nhanh rời đi bộ pháp. "Người không sao chứ?" Diệp Khinh Vũ nhẹ nhàng đẩy ra Sở Mặc đầu, lo lắng nói, "Hôm nay làm sao trễ như thế mới vừa về, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu." Sở Mặc lộ ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, "Đạo, chiếu ngục bên kia sự tình tương đối nhiều, sẽ trở lại chậm một điểm. Nương tử làm sao trễ như thế còn chưa ngủ?" Diệp Khinh Vũ lấy ra hai quả đồng tiền, đưa cho Sở Mặc đạo, "Cố Dịch cùng Thẩm Vô Cương thân phận, ta đã giải quyết. Đây là bọn hắn phụ tiết, tên tịch đã ghi danh trong danh sách." Nguyên lai Diệp Khinh Vũ cũng là nói năng chuông hoa, đầu hữu tâm. Mặc dù miệng trên đầu nói không nguyện ý, nhưng một ngày liền đem sự tình làm xong. Diệp Khinh Vũ lại nói, "Cố Dịch gọi La Dương, Thẩm Vô Cương gọi La Phòng, là phụ tử quan hệ." Sở Mặc mỉm cười, "Đa tạ nương tử. Là ta nên cảm ơn ngươi." Diệp Khinh Vũ đột nhiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta nuốt lời, lúc đầu chỉ là để ngươi làm ta bia đỡ đạn, không cho ngươi tham dự Diệp gia sự tình. Không nghĩ tới, không chỉ có nương để ngươi gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, nhị đầu lại nhiều lần tìm ngươi hỗ trợ." Sở Mặc không để bụng cười cười. Hắn ngược lại là muốn nằm ngang, có thể Tần Quốc công điều kiện không cho phép ta đã như vậy, sống lại một đời, dứt khoát sống ra bản thân phân khích. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì. Sở Mặc tay chân đột nhiên không thành thật. Diệp Khinh Vũ gương mặt xinh xắn đường hồng. Mắt thấy Sở Mặc tay đã sắp leo lên tại. Diệp Khinh Vũ đội vã phá hủy Sở Mặc bàn tay theo án mặt, đạo, đối với nương đã vào cùng nói còn chưa dứt lời, Tô Ma Ma dẫn theo đèn lồng xuất hiện ở cửa sân miệng, "Tiểu thư, cô gia, lão phu nhân để cho các ngươi đi một chút phòng nghị sự." "Tốt." Sở Mặc lên tiếng, bất động thanh sắc nắm Diệp Khinh Vũ hướng xa xa đi tới. Khoe miệng hắn ôm lấy một nụ cười. "Mềm, chật,
Hương đã lẻ khoảng cách tiếp xúc, nghĩ đến phụ khoảng cách cũng không xa. Đi đến phòng nghị sự, đã thấy Diệp Vô Thương hai vợ chồng, Lý Thải Vi, Đông Phương Vân tụ bọn người tại. Diệp Mẫu ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa, cười đối với Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ vẫy vẫy tay, "Tiểu Mặc, Khinh Vũ, ngồi." Đợi Diệp Khinh Vũ sau khi ngồi xuống, Sở Mặc mới biết điều ngồi ở nàng ra tay. Lý Thải Vi nghi ngờ nói, "Nương, đã trễ thế này triệu tập mọi người có chuyện gì?" Diệp Mẫu cười cười nói, "Hôm nay, Tiểu Mặc hôm nay chép thượng thư phó xạ Lý Hoàng phủ đệ, tổng cộng đạt được hoàng kim 746 lượng, bạch ngân 13426 lượng. Ta đã suốt đêm biết kiến thánh thượng. Thánh thượng đối với cái này rất hài lòng. Tiểu Mặc, ngươi có thể không tham không hủ bại, rất tốt." Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc nhìn Sở Mặc. Này ra hỏa, cư nhiên trải qua ở mê hoặc. Hơn 2 vạn lượng bạc trắng tài phú, cứ như vậy nộp lên. Chỉ có Diệp Khinh Vũ khẽ miệng giật nhẹ. Không tham không hủ bại. Tên khốn này nhưng là để cho mình giữ lại một cái nửa đâu. Còn cố ý để cho Diệp Viên cùng Trần Sách nói cho nàng biết, đưa cho hoàng đế kim ngân nhất định phải có lẽ có cả. Không nghĩ tới là chờ ở đây. Lúc này, Sở Mặc nghĩa tránh từ nghiêm đạo, "Nhạc Mẫu đại nhân, tiểu tế An Lộc vua, tự nhiên muốn trung thành sự tình." Diệp Khinh Vũ cúi đầu, tận lực để cho mình biểu hiện tự nhiên một ít. "Ân, không nên cười lên tiếng." Diệp Mẫu nghe được Sở Mặc mà nói, càng thêm thỏa mãn. Sở Mặc đột nhiên nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, có một việc tiểu tế không biết xử lý như thế nào." Diệp Mẫu nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Là như vậy, Lý Hoàng đang bị giam giữ tiễn đưa chiếu ngục thời điểm bị người ám sát." Ba lạp hắn một hơi thở đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ giảng thuật một lần. Mọi người nghe được kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày, cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Vô Thương nhìn về phía Sở Mặc đạo, "Ngươi là hoài nghi, Cố Thừa cùng Lý Hoàng tham ô án kiện có quan hệ?" Sở Mặc khẽ gật đầu, "Cố Thừa thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi, tương lai là có rất lớn cơ hội trở thành chỉ huy sứ. Hắn không có lý do lúc này nhảy ra, trừ phi Lý Hoàng không chết, vô cùng có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Cả hai lấy hắn nhẹ, Cố Thừa mới có thể phái người giết Lý Hoàng." Diệp Khinh Vũ như có điều suy nghĩ, nói cách khác, Lý Hoàng tuyệt đối không chỉ là liên quan đến tham ô đơn giản như vậy. Mọi người rất tán thành gật đầu. Diệp Mẫu đạo, "Tiểu Mặc, ngươi tạm thời không muốn cùng Cố Thừa phát sinh xung đột, hắn dầu gì cũng là chỉ huy đồng chi." Sở Mặc thở dài nói, "Nhạc Mẫu đại nhân, tiểu tế hôm nay phế đi dưới tay hắn một cái thiên hộ." Mọi người trợn mắt hốt hoồm. "Ngươi một cái phó thiên hộ, phế đi một cái thiên hộ, ở đâu ra lá gan?" Diệp Mẫu đột nhiên có chút hối hận để cho Sở Mặc tiến vào Cẩm Y Liễu vệ. Diệp Kinh Vũ lo lắng nhìn Sở Mặc, "Cái kia Cố Thừa không có đi tìm làm phiền ngươi?" Sở Mặc lắc lắc đầu nói, "Ta theo Lý Huyền Giáp trở về, nghĩ đến Cố Thừa hẳn là sẽ hồi chiếu ngục muốn người." Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem chuẩn bị lợi dụng chiếu ngục bên ngoài 3000 thủ vệ thủ tiêu Cố Thừa sự tình nói ra. Diệp Mẫu đám người chắc chắn sẽ không đồng ý ân, chí ít cũng phải Cố Thừa chết trước lại nói. Diệp Vô Thương đột nhiên nói, "Kỳ thực, ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu." Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương tiếp tục nói, "Thánh thượng để cho em rể phụ trách Lý Hoàng tham nhũng một án kiện, Cố Thừa lại đột nhiên nhúng một tay. Ai cũng có thể nhìn ra, Cố Thừa ý đồ riêng. Tất nhiên Cố Thừa cùng Thánh thượng không phải một lòng, đó chính là chúng ta địch nhân. Em rể cần phải cẩn thận Cố Thừa tức nước vỡ bờ." Diệp Mẫu gật gật đầu nói, "Vừa lúc Thánh thượng hỏi ta, Diệp gia có hay không có thể sử dụng người, đến lúc đó ta lại bảo mấy người đi tới. Hơi chút hoạt động một chút, để bọn hắn bảo vệ ngươi an nguy." Sở Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Diệp Mẫu trong giọng nói, hắn có thể nghe được, Đại Càn hoàng đế không chỉ thiếu tiền, còn rất thiếu người, bằng không cũng sẽ không như vậy tỏ thái độ. Nghĩ đến hoàng đế bị Hồng Vương đè có điểm ác, nếu như mình có thể diệt Cố Thừa, có thể hoàng đế còn phải hảo hảo tưởng tượng một chút chính mình đâu. Việc này xem ra còn phải hảo hảo mưu đồ mưu đồ. Lúc này, Diệp Mẫu lại nói, "Mặt khác, Thánh thượng đã nghị chiếu, đồng ý Vô Thương kế nhiệm Tần Quốc công chi vị. Chiếu thư ngày mai sẽ đến Diệp phủ." Lời này vừa nói ra, mọi người mừng rỡ như điên. Tần Quốc công chi vị, rốt cục bảo vệ. Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vô Thương kế nhiệm Tần Quốc công chi vị. Lui về phía sau hắn chính là mình bia đỡ đạn A Diệp ra sự chú ý của địch nhân, khẳng định sẽ bị Diệp Vô Thương hấp dẫn. Chính mình hoàn toàn có thể núp ở phía sau. Ân, bán tên trộm. Mỹ từ từ. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể giết chết Cố Thừa đâu? Ai? Để cho địch nhân sống lâu một buổi tối, đều là một loại dạy vào A chương 48, cân quắc tu mi, kế nhiệm tức vị chương 48, cân quắc tu mi, kế nhiệm tức vị ngày hôm sau. Sở Mặc mơ mơ màng màng nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, đã thấy trời còn chưa sáng. Sở Mặc một hồi lâu không nói. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Tối hôm qua hắn một mực suy tính làm sao làm chết Cố Thừa, vốn là rất khuya mới ngủ. Không nghĩ tới trời còn chưa sáng đã bị đánh thức. Lúc này, cửa phòng mở ra. Diệp Kinh Vũ đi đến. Sở Mặc trên mặt không cam lòng trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại cười híp mắt nói, "Nương tử cũng ngủ không được, nếu không một chỗ khoái hoạt." Bất quá lời này, Sở Mặc tự nhiên là không dám nói ra tới. Diệp Khinh Vũ làm sao không biết Sở Mặc ý nghĩ, "Đạo, đã giờ dần, hôm nay Lục ca kế nhiệm Tần Quốc công tước vị, chúng ta tự nhiên muốn hương án dân hương, nên tiếp chiếu thư, tỏ vẻ trang trọng." Sở Mặc một hồi lâu không nói. Cổ nhân cái gì cũng tốt, chính là lễ nghi phiền phức quá nhiều. Diệp Khinh Vũ lại nói, "Đối với đại tẩu cũng quay về rồi, ngươi có thể được thu hồi cả nhông răng rớp." Sở Mặc thần sắc ngưng lại, đại tẩu không tốt ở chung. Hắn ở rể Diệp phủ đến nay, còn chưa từng thấy qua đại tẩu Phó Vãn Nguyệt đâu. Mấy cái khác tẩu tử, hắn đều cảm thấy rất tốt, nhất là nhị tẩu Lý Thải Vi. Không chỉ có thiên kiều bá mị,
sở sở động lòng người, hơn nữa ra tay phóng khoáng, đưa một cái chính là hơn mấy ngàn hai. Nếu như có thể, Sở Mặc cũng không muốn phân đấu. Diệp Kinh Vũ lắc đầu, ngược lại cũng không phải, chỉ là đại tẩu quanh năm đợi trong quân đội, làm người ăn nói có ý tứ, lẫm được bằng xương. Sở Mặc kinh dị, nữ tử cũng có thể tổng quân sao? Diệp Kinh Vũ than thở, dựa theo đại càn luật pháp, nữ tử quả thực không thể tổng quân. Bất quá, Diệp gia cùng Phó gia đều là tương môn đại tộc. Đại tẩu từ nhỏ đã bởi vì gia tộc hung đúc, năng lực quân sự nổi bật, hơn nữa lưu lập kỳ công. Đã từng càng là đã cứu thái hậu tính mệnh, được tiên hoàng tín nhiệm, xem như là ít có ví dụ. Ngươi cũng không nên xem nhẹ đại tẩu, 6 năm trước, đại tẩu cũng đã là chuẩn kỵ giả úy. Sở Mặc sợ ngây người. Chuẩn kỵ giả úy, hình như là tổng tam phẩm a phó vãn nguyệt chức quan lớn như vậy. Phải biết rằng, hắn mới tổng ngũ phẩm mà thôi. Quan hơn một cấp đệ chết người. Phó vãn nguyệt nhưng là so với hắn lớn hơn mấy cấp. Vạn nhất chính mình biểu hiện không để cho nàng thỏa mãn, chẳng phải là rất phiền phức. Không được, nơi đây không thể ở nữa. Sở Mặc đạo, nương tử, thời gian không còn sớm, ta đi điểm báo. Diệp Kinh Vũ liền vội vàng kéo hắn, nghiêm mặt nói, mau mặc vào ngươi phi ngư phục, chiếu thư sắp đến. Sở Mặc, lúc này mới giờ dần mà thôi. Hoàng đế cùng thái giám thực sự là không cần ngủ đó a, sớm như vậy sẽ đưa chiếu thư tới. Sở Mặc tự biết trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là mặc vào phi ngư phục. Đợi hai người tới đại sảnh lúc, Diệp gia tất cả mọi người đã đến đủ. Sở Mặc nhìn lướt qua, phát hiện trong sân tuyết động đã toàn bộ diệt trừ, đồng thời trên giường hồng thảm. Diệp Mẫu đám người, vành mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là cả đêm đều không ngủ. Ít khi, Sở Mặc ánh mắt rơi vào Diệp Mẫu bên cạnh một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh phía trên, chỉ thấy một tập kích cầm bảo, tóc mây thướt tha, hai đầu lông mày lộ ra anh khí, hiện ra hết giỏi giang tư thế oai hùng. Nàng vóc dáng cao gầy, trên mặt nhuộm phong sương, không đến 40 tuổi, phong vận vẫn còn. Sở Mặc biết, đây chính là đại tẩu Phó Vãn Nguyệt. Đúng lúc này, một đôi sắc bén con người quét tới. Diệp Kinh Vũ thần sắc cứng lại, cầm lấy Sở Mặc cánh tay cổ tay, lại dùng vài phần lực. Sở Mặc nội tâm vô cùng kinh ngạc. Làm sao cảm giác Diệp Kinh Vũ so với hắn còn căng thẳng đâu? Thậm chí, có điểm sợ Phó Vãn Nguyệt. Dù là đối mặt Diệp Mẫu, Diệp Kinh Vũ cũng không có loại cảm giác này. A đại tẩu Diệp Kinh Vũ vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút Sở Mặc. Ai biết, Phó Vãn Nguyệt trên mặt băng xương trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt đu hòa. Kinh Vũ, đây chính là em rể à? Diệp Kinh Vũ ngẩn ra một chút. Từ khi đại ca tử vong sau đó, nàng rất ít gặp đến Phó Vãn Nguyệt trên mặt tươi cười. Nhỏ kêu ngoài ý sau, nàng càng là ngay cả lời đều rất ít nói. Hôm nay là làm sao vậy? Sở Mặc vội vã cung kính hành lễ, Sở Mặc gặp qua đại tẩu. Phó Vãn Nguyệt hài lòng gật đầu, cười nhạt một cái nói, em rể không cần đa lễ. Sở Mặc đứng thẳng người, lại cùng Diệp Mẫu, nhị tẩu Lý Thải Vi, tứ tẩu Đông Phương Vân Tụ, cùng với Diệp Vô Thương hai vợ chồng lên tiếng chào. Lúc này mới lao lao thật thật đứng ở sau lưng mọi người. Lúc này, Sở Mặc tiến đến Diệp Khinh Vũ bên hai, thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói, đại tẩu làm người ăn nói có ý tứ, lẫm nhược bằng xương. Diệp Khinh Vũ nhíu môi, trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Sở Mặc cười nói, có lẽ là ta quá đẹp trai. Diệp Khinh Vũ liếc hắn một cái, thử nhẹ nói, ngươi liền trang điểm a. Sở Mặc vừa muốn nói gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Đã thấy Diệp phủ lão quản gia đi nhanh đến, vui vẻ nói, thái phu nhân, Lục gia, tới. Diệp Vô Thương nghe vậy, xuất lĩnh mọi người bước nhanh Diệp phủ cửa chính đi tới. Vừa tới cửa chính, chỉ thấy một đám người đang từ lập tức nhảy xuống, bước nhanh hướng Diệp phủ đi tới. Cầm đầu là một cái hồng bào thái giám. Ở sau thân thể hắn, hai cái tiểu thái giám mang một cái bằng gỗ hộp dài. Diệp Vô Thương tiếp chiếu. Hồng bào thái giám một tiếng quát mắng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Thần Diệp Vô Thương, tiếp chiếu. Diệp Vô Thương một bộ đem bảo, cung kính quỳ xuống đất dập đầu. Diệp Mẫu đám người thấy thế, cũng nhao nhao trang nghiêm quỳ tại Diệp Vô Thương phía sau. Sở Mặc tự nhiên cũng tại trong đó. Hắn là thật không muốn tới. Tuy nói đại càn có rất ít những này quỳ lạy lễ nghi, nhưng loại này mười phần chính thức nơi, hơn phân nửa vẫn còn cần quỳ. Hồng bào thái giám sau lưng hai cái tiểu thái giám mở hộp gỗ ra, từ đó lấy ra một phần chiếu thư, chậm rãi triển khai tại hồng bào thái giám trước người. Sở Mặc trực tiếp trợn tròn mắt. Một phần chiếu thư mà thôi, vậy mà dài như vậy. Ước chừng dài đến ba thước. Cái này cần quỳ bao lâu? Chế chiếu ngự sử cũng may hồng bào thái giám cũng không do dự, chậm rãi thì thầm, tích thái tổ hoàng đế định thiên hạ, luận công đi phong. Tần quốc công Diệp ngạn tổ, thân bị 70 chế, định ba tần, phá người hồ, công quan trừ tướng. Cho nên phong tần quốc công, thứ gấp 6000 nhà, đời đời chớ tuyệt. Nay Diệp gia lục tử Diệp Vô Thương, năm 24, tu sức cần mẹ cảm. Tập can thư chi minh lượng, thừa phụ dạy, có hiếu đệ hành trình. Thơ mây, hiếu tử không quý, vĩnh cửu tích nguyên loại. Ta thừa tông miếu, pháp tiên thánh, hắn lệnh Diệp Vô Thương tập tức tần quốc công, thứ gấp như trước, thống kỳ bộ khúc, truyền tông miếu. Hán giới, vô phế tổ tiên công, vô đại vương truyện, miễn tu quyết đức, lấy phụ ta cùng. Bố cáo thiên hạ, sử dụng biết rõ ta ý chiêu Ninh 4 năm tháng trả đất chưa. Thừa tướng Doan Tuyết Đường ngự sử đại phu Tô Trình. Thần tất kết trung, không phụ thánh nhân. Diệp Vô Thương thanh âm len ken mạnh mẽ, giống như là tại nói cho những cái kia Diệp gia cửu nhân. Diệp gia Nam Nhi lại trở về. Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Diệp Vô Thương ở phía trước chịu lấy, sự hiện hữu của hắn cảm giác liền giảm mạnh. Đương nhiên, Sở Mặc cũng không hy vọng Diệp Vô Thương có việc. Nếu là có thể nằm ngang tốt nhất. Rất nhanh, Diệp Vô Thương thay mới tinh quốc công trang phục, cả người khí chất đại biến. Kế tiếp thì là yến hội chờ quy trình. Yến hội mới vừa bắt đầu, Bách Lý Phong đội vã chạy tới, trên mặt khó nén vẻ lo lắng. Đại nhân, Bách Lý Phong tiến đến Sở Mặc bên hai, muốn nói điều gì? Sở Mặc trực tiếp làm gãy lời của hắn, tới thật đúng lúc, uống hai chén lại nói. Bách Lý Phong bất đắc dĩ, hai chén vào trong bụng sau đó, tiến đến Sở Mặc bên hai, thấp giọng nói, đại nhân, Cố Thừa dẫn người tới. Sở Mặc ngoài ý muốn, tối hôm qua hắn không có tới. Bách Lý Phong lắc đầu. Sở Mặc cười thầm, Cố Thừa ngược lại là thật cẩn thận, chính mình vốn đang chuẩn bị một cái hố to để cho hắn mẹ đâu. Bách Lý Phong thở sâu, cắn răng nói, đại nhân, Đoàn Phi ứng chết. Đợt, về sau bình thường thời gian đổi mới 12 giờ trưa, nếu như các vị vương tử công chúa điện hạ cảm thấy cũng không tệ lắm, động động mọi người phát tài tay cho cái ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ chương 49, ngang tàng mập mạp, tính toán chi ly chương 49, ngang tàng mập mạp, tính toán chi ly cái gì? Sở Mặc nhíu mắt, trong con ngươi lành ý giật giảo. Đoàn Phi ứng chết. Lý Huyền Giáp chỉ là cắt đứt Đoàn Phi ứng tay chân mà thôi a, làm sao lại chết đâu? Bách Lý Phong đạo, chiếu ngục khám nghiệm tử thi cẩn thận tra xét một phen, Đoàn Phi ưng là uống thuốc độc tự sát, trên mặt còn mang theo đủ cười. Uống thuốc độc tự sát, chết còn cười. Sở Mặc trong lòng càng lạnh hơn. Này có thể so với hắn giết kinh khủng hơn a, có thể làm cho một người cam tâm tình nguyện đi tìm chết, có thể tưởng tượng được đối phương thủ đoạn mạnh. Mấu chốt là, độc dược là thế nào đưa vào đi? Sở Mặc hỏi, có người hay không tiếp xúc qua hắn? Bách Lý Phong lắc đầu, tối hôm qua ta để cho người ta buông xuống cửa sắt, đồng thời đã khóa lại. Ngoài cửa sắt một mực có hai người trông coi, không có bất kỳ người nào đi vào. Sáng sớm tuần phòng thời điểm, mới phát hiện hắn đã chết. Sở Mặc cực kỳ khó chịu. Đoàn Phi Ưng tốt xấu coi như là Cố Thừa tâm phúc, chắc chắn biết Cố Thừa không ý chuyện. Hắn vốn còn muốn từ Đoàn Phi Ưng trong miệng này ra ý đồ, xem có thể hay không giết chết Cố Thừa đâu. Không nghĩ tới này ra hỏa nhanh như vậy liền chết, khá là đáng tiếc a. Bất quá, lúc này đây rốt cục đụng với một người giống dạng đối thủ. Sở Mặc bố vũ Bách Lý Phong bả bay, ngươi cũng giúp cả đêm, đi về nghỉ trước một chút, buổi tối mang các huynh đệ đi bưng lòng một chút. Thuộc hạ xin cáo lui. Bách Lý Phong lên tiếng, lặng yên rời đi. Lúc này, Diệp Kinh Vũ tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, Đoàn Phi Ưng làm sao lại chết? Hắn không chết, có vài người ngủ không được a. Sở Mặc bất đắc dĩ thở dài, không thể giết chết Cố Thừa, trong lòng hắn trung quy cảm giác khó chịu. Từ Lăng Yên khuyên bảo, trong khoảng thời gian này cần phải cẩn thận, tận lực khiêm tốn một điểm. Sở Mặc khẽ gật đầu. Khiêm tốn? Chỉ cần người khác không chọc giận hắn, hắn vẫn luôn rất điệu thấp. Nhưng nếu là chọc hắn, Sở Mặc cũng mặc kệ ngươi là bối cảnh gì. Sống lại một đời, hắn là một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn. Yến hội kết thúc, Sở Mặc liền dẫn Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch rời đi Diệp phủ. Tuy nói hắn là chiếu ngục lão đại, có thể linh hoạt an bài chuyện của mình, có thể Lý Hoàng tham ô một án kiện còn không có kết đâu. Hoàng đế cũng vẫn chờ hắn kết quả tra hỏi. Có hai cái lục phẩm hộ vệ, hắn đối với an toàn của mình yên tâm rất nhiều. Sở Mặc rất không minh bạch, Diệp phủ có tiền như vậy, thậm chí ngay cả một cái lục phẩm tông sư hộ vệ cũng chưa có, là không mời được sao? Còn là nói, những cái kia lục phẩm tông sư cũng không dám thêm vào Diệp phủ. Sở Minh vừa ly khai Diệp phủ đại môn không xa, một đạo tục tằng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Sở Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Đường Phong nện bước vương bắt bước, nên ngang đi tới. Ở sau thân thể hắn, còn theo sáu cái hộ vệ. Trên đường đi ngang qua nữ tử thấy thế, nhao nhao cũng như chạy trốn rời đi. Sở Mặc trong lòng không nói, Đường Phong cũng không có trong tưởng tượng ghê tởm như vậy à, các cô nương có cần phải như thế sợ sao? Chỉ ít theo hắn biết, Đường Phong mặc dù hoàng cố, nhưng xưa nay không mạnh mẽ chiếm lấy đàng hoàng. Hắn nếu như coi trọng người nào đàng hoàng, trực tiếp dùng tiền đập. 100 lượng bắt không được, liền 500 lượng. 500 lượng bắt không được, liền 1.000 lượng. Dù sao thì là không ngừng tăng giá cả. Luôn là có người không nhịn được mê hoặc, bị hắn đập ra hai chân. Nói đi nói lại, mập mạp chết bầm này quả thật có tiền á hơn nữa, 10 phần thủ tín. Lần trước giúp hắn biết cái kia một đầu thơ, mặc dù này ra hỏa không coi ôm mỹ nhân bể, còn chọc một thân tao, suýt chút nữa rơi vào lao ngục thai hương. Thế nhưng, Đường Tam Thiếu thật đưa tới cho hắn 5.000 lượng hoàng kim. Lúc này đây, Đường Tam Thiếu cư nhiên mời một cái lục phẩm tông sư hộ vệ. Còn dư lại 5 người, cũng đều là ngũ phẩm tiên tiên cao thủ. Chính là chỗ này bao lớn khí. Sở Mặc cười nói, Đường huynh, đây là chuẩn bị đi cái nào? Đường Phong vừa mới tới gần, liền ứng tiền trước chân nắm cả Sở Mặc cánh tay, "Sở huynh, ngày hôm qua ta bắt hạ Ỷ Thúy Hiên." "Không đúng, chắc là thiên thượng nhân gian chung quanh khế đất. Bây giờ chuẩn bị khởi công, ta có thể suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết làm sao kiến tạo thiên thượng nhân gian. Mới có chút thợ mộc, bọn hắn hội chế bản vẽ, ta đều không hài lòng. Có thể hay không?" Sở Mặc thở dài, "Tam thiếu, ta gần nhất tương đối bận rộn à, thật sự là không đợi hắn nói xong, Đường Phong đạo, 3.000 lượng bạch ngân." Sở Mặc sửng sốt, "Này ra hỏa ra tay như thế sao hoa? Đợi một chút là mấy ngàn lượng bạch ngân?" Thực sự là không cầm bạch ngân làm tiền a. Thấy Sở Mặc im lặng, Đường Phong lại nói, 5.000 lượng. Sở Mặc há miệng, này thật không phải là chuyện tiền một vạn lượng. Đường Phong 10 phần hào sảng nói. Sở Mặc xem như là minh bạch, vì sao Đường Phong có thể xưng là quần là áo lụa. Vạn lượng bạch ngân, liền vì mua hắn một phần bản vẽ. Có tiền hay không không trọng yếu. Sở Mặc thở dài, bất đắc dĩ nói, tất nhiên Đường huynh có thành ý như vậy, ta cũng không tiện chối từ. Dạng này, tan ca sau đó, ta với ngươi đi xem hiện trường. Hắn hiện tại mặc dù không thiếu tiền, nhưng là sẽ không ghét bỏ vạn lượng bạch ngân. Đường Phong vẫy vẫy tay. Phía sau hắn một cái hộ vệ, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, giao cho trong tay hắn. Đường Phong trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào Sở Mặc trong lòng, buổi tối ta tại Túy Tiên lâu chờ ngươi. Dứt lời, hắn mang theo sáu cái hộ vệ, nên ngang rời đi. Sở Mặc khỏe miệng giật nhẹ. Mập mạp chết bầm này quá ngang tàng. Ước ao. Không, đố kỵ a. Sở Mặc buồn bực, nhỏ giọng thì thầm, Đường gia rốt cuộc là làm gì? Lý Huyền Giáp đạo, cô gia, tiểu nhân ngược lại là có biết một hai. Tĩnh Quốc công phủ sản nghiệp tùy thuộc không ít, nhưng tổng cộng có 3 loại. Một là phiến muối. Đường ra là đại càn lớn nhất mấy đại thương nhân buôn muối một trong, hơn nữa còn là đi qua triều đình cho phép. Giang Châu, Ngọc Châu cùng Sóc Châu ba cái châu riêng bang đều dựa vào đường ra sinh tồn. Sở Mặc sợ ngây người. Đường ra có điểm đồ vật à, lại có thể từ triều đình trong tay đoạt thịt ăn, còn chiếm được triều đình cho phép. Thương nhân buôn muối ở thời đại này tuyệt đối thô bạo hành nghiệp. Lý Huyền Giáp lại nói, thứ hai là dược liệu. Đường ra cũng là đại càn lớn nhất mấy cái dược liệu thương một trong, chiêu kinh dược liệu phải có một nửa là đường ra cung cấp. Sở Mặc thật có chút ghen tị. Thảo nào Đường Phong ra tay như thế ngang tàng, thật là không thiếu tiền a bán thuốc, cũng là món lãi kết sủ hành nghiệp một trong. Dù là hậu thế, cũng là vài mét bên trong là có thể nhìn thấy một cái tiệm thuốc. Lý Huyền Giáp tiếp tục nói, thứ ba là châu báu ngọc khí. Bọn hắn vì chiêu kinh quan to hiển quý cung cấp châu báu, ngọc khí, đồ sứ trở xa hoa vật. Sở Mặc thật lâu không nói gì. So với việc Đường ra suy nghĩ, Đường Phong chính mình làm ra ỷ Thúy Hiên, nhất định chính là tiểu đả tiểu nháo a đương nhiên. Mặc dù Đường ra có tiền, nhưng Diệp ra cũng không kém. Không đúng. Diệp ra tiền, cùng chính mình không có quan hệ gì à, không được, nhất định phải kiếm tiền. Phải nghĩ biện pháp, lại sao mấy cái tham quan ô lại. Trầm ngâm chi tế, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cầu khẩn. Đại nhân, tiểu nhân trên có lao, dưới có nhỏ, cầu ngài mở một mặt lưới, tiểu nhân cũng không dám nữa. Đại nhân, túi tiền ta từ bỏ, từ bỏ. Không, túi tiền này không phải ta. Chỉ thấy một người mặc đơn bạc trung niên nam tử, quỳ tại trong tuyết không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. To lớn khái hơn 40 tuổi, vóc dáng gầy gò, phảng phất gió thổi liền sẽ ngược lại. Hai cái tuần tra tướng sĩ không nhìn hắn cầu xin, tiến lên trở tay giữ lại nam tử trung niên hai tay. Trung niên nam tử quỳ sát phương hướng, một cái khác khôi ngô tuần tra tướng sĩ mặt không thay đổi phất phất tay, mang đi. Sở Mặc ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt rơi vào khôi ngô tuần tra tướng sĩ trên người. Lý Huyền Giáp nhíu mắt, hắn chính là rất ít gặp đến Sở Mặc lộ ra thần sắc như vậy. Chẳng lẽ này gia hỏa cùng Sở Mặc có cựu án? Khoan đã. Này khôi ngô tướng sĩ khá quen a, Lý Huyền Giáp chăm chú suy tư mấy hơi thở, rốt cục nhận ra người này. Nội tâm hắn không gì sánh được kinh ngạc nói, này gia hỏa không phải là cô gia giết Tiêu Cảnh sau đó, muốn tìm cô gia phiền toái cái kia tuần tra đội trưởng sao? Này cũng hơn nửa tháng a, cô gia lại vẫn nhớ kỹ hắn. Lý Huyền Giáp âm thầm thay cái kia tuần tra đội trưởng mặc niệm. Ai bảo cô gia tính toán chi ly đâu? Chương 50, nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chương 50, nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đứng lại. Mắt thấy cái kia tuần tra đội trưởng gần rời đi, Lý Huyền Giáp quát chói tai một tiếng, bước nhanh về phía trước, ngăn cản đối phương lối đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng rơi vào trung niên nam tử trên người, đây là chuyện gì xảy ra? Tuần tra đội trưởng trong lòng giật mình. Chính mình lúc nào đắc tội cầm ý gì vậy? Đám người này, nhưng là ăn tươi nuốt sống chủ. Toàn bộ chiêu kinh, cũng chỉ có bên trong tập truyện cửa hàng cùng thất tinh các có thể ổn áp bọn hắn một đầu. Như thế nào hắn một cái tiểu tiểu thủ thành tướng sĩ có thể đắc tội? Tuần tra đội trưởng trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười, không biết vị đại nhân này đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Huyền Giáp sau lưng Sở Mặc trên người. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tim đập trong nháy mắt gia tốc, dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra một dạng. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên lần trước Sở Mặc rời đi lúc chính là lời nói, một cổ cảm giác mát từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn bất quá là một cái tiểu tiểu tuần tra đội trưởng a, có tài đứa gì, bị ngươi một cái đường đường quốc công phủ cô gia nhớ kỹ. Tuần tra đội trưởng hai chân khẽ run, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Nhưng hắn nhịn được. Vạn nhất Sở Mặc không nhớ rõ chính mình đâu. Lại nói, chính mình lại không làm gì sai, hắn không tin Sở Mặc dưới ban ngày ban mặt, còn có thể đem hắn đầu cũng chém. Hắn ổn mức vàng tâm thần, tựa ngược đạo, không biết mấy vị đồng liêu cần làm chuyện gì. Lý Huyền Giáp vừa mới chuẩn bị mở miệng, Sở Mặc vô vai hắn một cái bảng, tiến lên một bước cười híp mắt nhìn trung niên nam tử kia đạo, vị này a trượng, ngài đây là phạm vào chuyện gì? Có muốn hay không bản quan thay ngươi làm chủ? Tuần tra đội trưởng hơi biến sắc mặt. Hiển nhiên, Sở Mặc chính là hướng về phía hắn tới, a trung niên nam tử đầu tiên là sửng sốt, lập tức không biết khí lực từ nơi nào tới, tránh thoát hai cái tướng sĩ giằng buộc. Ngay sau đó, hắn phủ một tiếng quỳ rạp trên đất, dập đầu đạo, vị đại nhân này, tiểu nhân không có phạm tội. Lý Huyền Giáp tay mắt lênh lẹ, muốn nâng dậy trung niên nam tử. Có thể chúng năm nam tử chính là không đứng dậy, hờn lấy hai mắt nói, đại nhân, tiểu nhân cứ gọi vương nhân, là Chu ký thợ cắt may tiểu nhị. Hôm nay, tiểu nhân phụng Chu trưởng quỹ mệnh lệnh, đi trước La phủ thu 20 lượng tiền hàng. Vừa rồi tại ven đường trà bày nghỉ chân, vô ý đem túi tiền chảy xuống. Tiểu nhân đi ra trà bày, liền phát hiện bên hông trống trơn, lập tức phản hồi trà bày tìm kiếm. Ai biết vị này quân gia trước một bước nhặt tiền lên túi, cứng rắn nói túi tiền là hắn. Này 20 lượng mỗi ngân, nhưng là tiểu nhân một năm tiền công thợ. Tiểu nhân đang định hồi hương cho nữ nhi đặt mua đồ cưới, nhưng hôm nay, vị này quân gia không chỉ có tham ô tiểu nhân tiền tài, còn muốn cho tiểu nhân bỏ tù. Cầu xin đại nhân thay tiểu nhân làm chủ. Ngươi thôi lắm. Tuần tra đội trưởng tức giận quá mắng, chính là điều dân, dám ăn nói lung tung, vu hãm Trương Mộ. Trong túi tiền quả thật có 20 lượng bạch ngân, chính là Trương Mộ hai vị này liêu hữu mà lấy. Sao lại trở thành ngươi tiền công thợ? Ngươi cũng biết, vu tội triều đình tướng sĩ, phải bị tội gì? Ngươi. Vương nhân vừa sợ vừa giận, nhưng không thể làm gì. Cái gọi là dân không đấu với quan, hắn biết rõ đạo lý này, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có dự định tiếp tục cùng đối phương tranh chấp, thật không nghĩ đến đối phương muốn lôi kéo hắn bỏ tù, đây là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Đã như vậy, vương nhân cũng không đếm xỉa đến, đại nhân, túi tiền là tiểu nhân nữ nhi chốt đều, bên trong túi cố ý thêu một cái vương chữ. Tuần tra đội trưởng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Sở Mặc không nói, cho Lý Huyền Giáp một ánh mắt. Lý Huyền Giáp tiến lên, tay trái treo trên bầu trời, tay phải rơi vào Tú Xuân đao trên cán đao. Tuần tra đội trưởng nhắm mắt nói, tiện nội Vương thị, cho ta túi tiền thêu một cái dòng họ cũng rất hợp lý do a. Trên thực tế, hắn nào có cái gì tiện nội. Độc thân cầu một cái. Vương Nhân chất vấn, cái kia không biết quân ra, trong túi tiền nhưng có mấy đồng tiền áp túi sừng. Lại là dùng cái gì đồng tiền? Tuần tra đội trưởng khoe miệng giật nhẹ, á khẩu không trả lời được. Lý Huyền Giáp đoạt lấy túi tiền. Vương Nhân vội vàng nói, đại nhân, bên trong có 3 miếng Vĩnh Thịnh Thông bảo áp túi. Lý Huyền Giáp mở ra túi tiền, lấy ra bên trong 20 lượng bạc ròng, quả nhiên gặp được 3 miếng Vĩnh Thịnh Thông bảo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tuần tra đội trưởng, chỉ cần Sở Mặc ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự nhào tới. Được rồi. Ai biết, Sở Mặc thét mắng một tiếng, đoạt lấy Lý Huyền Giáp tiền trong tay túi, ném cho tuần tra đội trưởng. Lập tức đạm mạc nhìn Vương Nhân, ngươi cũng biết, Vu Ham triều đỉnh tướng sĩ phải bị tội gì? Vương Nhân sửng sốt, chính mình đây là cửa sai, bọn hắn đây là quan lại bao che cho nhau. Hắn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, phản phất tinh khí thần đều bị hút hết một nửa. Lý Huyền Giáp mấy người cũng mười phần không hiểu, Sở Mặc đây là ý gì? Hắn không phải đối phó tuần tra đội trưởng sao? Làm sao uy hiếp ngược lại Vương Nhân? Sở Mặc ôm lấy Vương Nhân bả vai, uy hiếp nói, việc này cứ tính như vậy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn một cái tát vỗ vào Vương Nhân lồng ngực. Tuần tra đội trưởng vẻ mặt kinh ngạc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn đắc tội Cẩm Y Liễu vệ, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Mặc chẳng những không có khó khăn hắn, ngược lại giúp hắn uy hiếp Vương Nhân. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, nhưng mà đúng lúc này, Sở Mặc đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm tuần tra đội trưởng, thật là lớn gan chó, ngươi thân là triều đình tướng sĩ, vậy mà tư dụng hoàng thất vật, còn đây là đại bất kính tội. Lời này vừa nói ra, mọi người bối rối. Cái gì hoàng thất vật? Khi mọi người ánh mắt rơi vào túi tiền phía trên cái kia vương chữ bên trên lúc, trực tiếp trợn tròn mắt. Cảm tình vương chữ chỉ có thể hoàng thất dùng sao? Cầm xuống. Sở Mặc lạnh rên một tiếng. Lý Huyền Giáp không chần chờ, đột nhiên rút đao, gác ở tuần tra đội trưởng trên cổ của. Tuần tra đội trưởng phù một tiếng quỳ xuống, nâng cao túi tiền đưa cho Sở Trần, dùng giọng nói lớn. Lớn vậy mà hối lộ bản quan, tội thêm một bậc. Nên trảm. Sở Mặc suy nghĩ trong tay 20 lượng bạc ròng, cười nhạt không thôi. Hiện tại biết sợ, dám đưa hắn Sở Mặc vào chỗ chết. Vậy thì phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Tất nhiên lựa chọn trả thù, tự nhiên nhất định phải giết hết bên trong. Chu chữ bữa, vẻ hàn quang hiện lên. Tuần tra đội trưởng chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, sinh cơ rất nhanh sói mòn, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy dưới liền không có động tĩnh. Mặt khác hai cái tuần tra tướng sĩ sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đặt mông ngồi dưới đất. Bản quan còn có chuyện quan trọng, việc này giao cho các ngươi xử trí, biết như thế nào bẩm báo a. Sở Mặc đạm mạc liếc hai người liếc mắt, xoay người rời đi. Vương Nhân nhìn Sở Mặc bóng lưng rời đi, lại nắm thật chặt trong tay 50 lượng ngân phiếu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm tạ một đầu khác. Cố Dịch lạc hậu Sở Mặc, một đường yên lặng không nói. Hắn cũng không biết theo Sở Mặc, rốt cuộc là đối với hay là sai. Tại Sở Mặc trong mắt, mạng người quá không đáng tiền. Đối phương rõ ràng tội không đáng chết a, đi đến chiếu ngục cửa chính, Sở Mặc đột nhiên ngừng thân hình, xoay người nói, ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn. Cố Dịch không nói. Sở Mặc thản nhiên nói, hơn nữa tháng trước, hắn còn muốn bắt lấy ta đi cùng Tiêu gia tranh công. Nếu là ta rơi vào hình ngục, lại sẽ là hậu quả gì? Tất nhiên hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta vì sao không thể giết hắn? Cố Dịch hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn có duyên cớ như vậy. Sở Mặc không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi vào chiếu ngục. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đây là hắn kiếp trước nằm vùng tiếp sống, hiểu ra cách sinh tồn một trong. Cái kia tuần tra đội trưởng mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng hắn sẽ không để ý giết chết một đầu ven đường con kiến. Ai bảo hắn muốn dẫm lên trên đầu mình bị đâu? Cố Dịch nhìn Sở Mặc rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Ít khi, hắn vừa nhìn về phía Lý Huyền Giáp. Nếu như lựa chọn theo cô ra, cũng không cần muốn vì cái gì. Lý Huyền Giáp thần sắc bình tĩnh, đạo, những người kia giết ngươi người nhà thời điểm, lại có từng nhân tử. Dứt lời, Lý Huyền Giáp xoay người rời đi. Cố Dịch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Hắn vừa mới bước ra bước chân, đã thấy một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía chiếu ngục mà đến. Cố Dịch nhìn thấy người cầm đầu, lông mày nhíu lại. Cố Thừa, hắn làm cái gì? Không biết cô ra nằm mộng cũng muốn giết chết hắn sao? Cố Dịch vội vã bước nhanh hơn. Chương 51, diệt cả nhà người ta, thuyền hoa nhã bơi. Chương 51, diệt cả nhà người ta, thuyền hoa nhã bơi. Cô ra, Cố Thừa tới. Cố Dịch đuổi theo Sở Mặc, thấp giọng nói ra. Sở Mặc hơi sững sờ, hắn lại tới làm cái gì? Nếu như tối hôm qua Cố Thừa đến chiếu ngục, hắn cũng không ngoài ý, thậm chí hắn còn có chút kỳ vọng. Có thể Cố Thừa sáng sớm không phải đã tới sao? Đoàn Phi Ưng chết, Cố Thừa hẳn là đã sớm biết mới đối với, như thế nào lại chờ tới bây giờ mới đến tìm hắn để gây sự đâu? Hiện tại cũng buổi trưa. Trầm tư chi tế, Cố Thừa đã mang theo 8 cái cẩm y liễu vệ đi đến. Sở Mặc cười thầm, xem ra lão tiểu tử này cũng là bị chính mình hù dọa, tự nhiên dẫn theo nhiều người như vậy thì đến. 8 cái cẩm y liễu vệ, từng cái đều là ngũ phẩm tu vi, chỉ cần quân công đủ, đều có thể đảm nhiệm thiên hộ. Cố Thừa nhìn thấy Sở Mặc chi tế, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên. Bất quá, hắn lại áp chế nội tâm lửa giận, cũng không báo nổi. Gặp qua Cố đại nhân. Sở Mặc hơi hơi chắp tay, cười nói, không biết Cố đại nhân tới đây, có gì muốn làm? Cố Thừa không nói. Phía sau hắn một cái nam tử mùi hương tiến lên, lấy ra một phần công văn, đạo, Cố đại nhân tới đây, là vì thẩm vấn Đoàn Phi Ưng. Đây là chỉ huy sứ đại nhân ý kiến phúc đáp công văn. Giới hạn các ngươi nửa chén trà nhỏ bên trong, chuẩn bị hoàn hảo phòng thẩm vấn. Lời này vừa nói ra, trong hành lang trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. chiếu ngục chỗ cẩm y liề vệ nhóm trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Đoàn Phi Ưng đều đã chết ta làm sao thẩm vấn? Ánh mắt của mọi người rơi vào Sở Mặc trên người, Sở Mặc nhưng là thần sắc như thường. Cố đại nhân, ngươi này một chuyến sợ là đi không? Cố Thừa vẫn không có nói chuyện, tựa như khinh thường cùng Sở Mặc đối thoại một dạng. Nam tử mũi ưng trầm giọng nói, Sở Mặc, lẽ nào muốn kháng lệnh không thành? Sở Mặc không để bụng đạo, hạ quan tự nhiên không dám kháng lệnh, chỉ là Đoàn Phi Ưng tối hôm qua muốn vượt ngục, đã bị ngay tại chỗ đánh chết. Cái gì? Nam tử mũi ưng kinh hô thành tiếng, dư quang nhưng là lườm hướng Cố Thừa. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Sở Mặc trực tiếp như vậy đoạn, một chút cũng không có giấu giếm ý tứ. Này ra hỏa, thậm chí ngay cả một người chết đều vu hãm, quá không phải đồ vật. Cố Thừa trầm mặt nói, Đoàn Phi Ưng là ngũ phẩm võ giả, hắn nếu như muốn chạy trốn ngục, chỉ bằng các ngươi những người này lại có thể ngăn được. Sở Mặc, ngươi thật to gan, vậy mà tự ý sát hại phạm nhân. Ngươi cũng biết, Đoàn Phi Ưng cùng khác một cọc trọng án có quan hệ. Hắn một chết, khác một cọc trọng án tiếp theo trở thành án chưa giải quyết. Cùng hạ quan gì quan? Sở Mặc nhún vai, thản nhiên nói, hạ quan chức trách chỉ là bảo vệ cẩn thận chiếu ngục. Ngài không tin Đoàn Phi Ưng vượt ngục, cũng không tin tưởng hạ quan mà nói, hạ quan đều có thể lý giải. Nhưng ngài không nên khinh thường chiếu ngục chỗ các huynh đệ. Đại nhân, ngài dường như là lục phẩm tông sư a. Nếu không, ngài cho chúng ta biểu thị một lần, có thể hay không chạy ra chiếu ngục? Ngươi. Cố Thừa giọng nói bị kiềm hãm. Ánh mắt của hắn tại Lý Huyền Giáp cùng Bách Lý Phong trên người bồi hồi, cuối cùng lại rơi vào Cố Dịch trên người. Người này lại là người nào? Vì sao khí huyết như vậy tràn đầy, hoàn toàn không kém gì chính mình? Chẳng lẽ lại là một cái lục phẩm tông sư? Cố Thừa mạnh mẽ để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, đạo, việc này, bản quan sẽ như thật bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân. Dứt lời, hắn vung áo bảo, xoay người rời đi. Không tiễn. Sở Mặc nhẹ nhàng vất tay. Đợi Cố Thừa đám người rời đi, Cố Dịch khó hiểu nói, đại nhân, Cố Thừa tới nơi này làm gì? Sở Mặc nhún nhún vai nói, đơn giản chính là tìm một lấy cớ rút lui hết ta chức quan mà thôi. Bách Lý Phong đám người sắc mặt khẽ biến. Sở Mặc nếu là bị mất chức, bọn hắn những người này lại nên làm như thế nào? Phải biết rằng bọn hắn cũng đều là đối với Cố Thừa nhổ qua đao. Sở Mặc tự nhiên nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, cười nói, mọi người yên tâm, coi như ta đi cũng sẽ cùng Lục đại nhân thông báo trước, Cố Thừa không làm gì được các ngươi. Nếu như Cẩm Y Liễu vệ không sống được nữa hiểu rõ, Diệp gia đồng dạng hoan nên mọi người thêm bảo. Không nói khác, ít nhất có thể đảm bảo các ngươi áo cơm không lo. Đa tạ đại nhân. Bách Lý Phong đám người không mình hành lễ, giải quyết buồn phiền ở nhà, bọn hắn cũng liền không sợ hãi. Sở Mặc lại nói, Đoàn Phi Ưng thi thể đâu? Đại nhân, ti chức đã giải quyết sạch sẽ. Bách Lý Phong hồi đáp, lại nói, đối với đại nhân, tối hôm qua hình ngục cùng dịch đỉnh đều xảy ra án giết người. Có người xông vào hình ngục cùng dịch đỉnh, giết Lý Hoàng Thê Nhi. Nghe nói thánh thượng giận dữ, đã để bên trong tập chuyện cửa hàng tra rõ việc này. Sở Mặc hơi kinh hãi. Thế giới này, thật sự quá nguy hiểm. Đợi một chút là diệt cả nhà người ta. So với việc đám người này, Sở Mặc cảm giác mình đều là thập thế thiện nhân. Sở Mặc đối với cái này cũng không để bụng, nói cách khác, Lý Hoàng một án kiện đã không cần chúng ta xíu vào. Bách Lý Phong gật đầu. Nội tâm hắn mười phần không hiểu, thánh thượng để cho bên trong tập chuyện cửa hàng tiếp nhận án này, rõ ràng cho thấy đối với bọn hắn có ý kiến á. Sở Mặc không nên sốt rồi sao? Làm sao cảm giác còn rất cao hứng đâu? Sở Mặc đương nhiên vui vẻ, ai chỗ tốt đã cầm, việc bẩn thỉu và vất vả lại không muốn bọn hắn làm, chuyện như vậy, đi nơi nào tìm? Chuyện tốt như vậy, hắn chính là ước gì mỗi ngày có. Sở Mặc đạo, không có chuyện gì lời nói, ta ngủ một lát. Bách Lý Phong đội vàng nói, đại nhân, phòng của ngài đã thu thập xong. Dứt lời, hắn mang theo Sở Mặc đi đến một gian tương đối rộng rãi gian phòng. Gian phòng mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa dùng bình phong cách ly ra một cái phòng ngủ nhỏ. Không sai. Sở Mặc hết sức hài lòng. Bách Lý Phong thật thà cười. Sở Mặc trực tiếp nằm ở trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, hắn bị một hồi tiếng kêu thảm thiết đánh thức, ngồi dậy sau, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lý Huyền Giáp giải thích, cô ra, là Lục đại nhân người đang tra hỏi tội phạm. Nói đến đây, hắn vừa liếc nhìn Cố Dịch, đạo, chuyện liên quan đến lần trước thẩm phủ bị tàn sát sự tình. Cố Dịch so với tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều, đạo, vừa rồi ta đi nhìn rồi, tên kia bị đánh gãy tư chi, gần như lăng trì, nhưng cô không nói đồng bọn, xem như là tên hắn tử. Sở Mặc hiếu kỳ nói, người giang hồ đều như thế không sợ chết sao? Lý Huyền Giáp cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải. Cố Dịch lắc đầu, đạo, tuyệt đại bộ phận người giang hồ đều sợ chết, trừ phi có một ít gì đó, so với chết càng đáng sợ hơn. Sở Mặc tay phải nắm bắt vào áo, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn một chút thời gian, sắc trời đã không còn sớm. Đinh đánh dưới thẻ lớp. Sở Mặc rời đi chiếu ngục, trực tiếp đi đến Túy Tiên lâu. Đường Phong đã chuẩn bị xong món ngon, chờ hắn đến. Cơm nước non nê. Hai người lại đi một chuyến ỷ Thúy Hiên di chỉ. Rời đi chi tế, Đường Phong đem sớm đã chuẩn bị xong bản vẽ đưa cho Sở Mặc. Cố Dịch tiếp nhận bản vẽ, Sở Mặc cười nói, vậy ta đi về trước. Chờ đã. Đường Phong đột nhiên gọi lại Sở Mặc, đạo, Sở huynh, hiện tại thời gian còn sớm. Nếu không, nửa chặng sau. Sở Mặc thần sắc khẽ động. Lấy hắn đối với Đường Phong lý giải, hắn cái gọi là nửa chàng sau chắc là đi dạo thanh lâu, uống rượu có kỹ nữ hầu. Đường Phong cười híp mắt nói, đêm nay chụp nguyệt thuyền cử hành thuyền hoa nhã bơi, các đại nổi danh thanh lâu đều sẽ phái hoa khôi tham gia. Triều kinh thành quan to hiển quý, văn nhân mặc khách đều sẽ tham dự. Sở huynh có hứng thú hay không? Sở Mặc nội tâm cũng nói, mập mạp chết bầm này, lần trước bị người hãm hại còn không sợ sao? Tán gái liền tán gái, làm ngươi hoàn cố đệ tử thì tốt rồi, a lấy ngươi Đường Phong tài lực, những này thanh lâu cô em chân, người nào là dùng tiền đập không mở? Không phải một cái vòng, vì sao phải cứng rắn trên đâu? Thấy Sở Mặc không quá cảm thấy hứng thú, Đường Phong đội bằng nói, Trúc Nguyệt tuyển tứ đại hoa khôi, Sơ Nguyệt, Lưu Nguyệt, Phi Nguyệt, Tuyết Nguyệt cô nương, mỗi cái xinh đẹp như hoa, tiểu mỹ động nhân. Còn có Thính Hương các hương hoàn, Hương Mi, Liên Hương, Ngưng Hương cô nương, từng cái đều hoạt bát linh động, mùi thơm thấm người. Còn có Đình Chỉ. Sở Mặc đội vã gọi lại Đường Phong, nghiêm mặt nói, Đường huynh, ngươi hay dùng những vật này đến khảo nghiệm ta. Này ra hỏa, không khỏi để cho hắn đợi lên một ít hồi ức. Không thể không nói, những tên này mặc dù xa lạ, nhưng so với ba bên trên Iua Kỳ Tạ Gạ Họa cổ ạ dạ gạ kỳ Iui ỉ xỉ hạ dạ xạ tổ mỹ thạch xuyên không trở dễ nghe hơn nhiều. Đường Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Sở Mặc đối với những này không có hứng thú? Nghĩ đến đây, Sở Mặc giơ ngón tay cái lên nói, Sở huynh thực sự là không đợi hắn nói xong, Sở Mặc thúc giục, còn lo lắng cái gì, nhanh lên thay quần áo, bằng không cũng không đợi kịp. Chương 52, ngươi kiếm tiền, ta trang bức. Chương 52, ngươi kiếm tiền, ta trang bức. Sở huynh thực sự là tính tình người. Đường Phong một lát mới hồi phục tinh thần lại, biện xuất một cái câu. Hắn còn tưởng rằng Sở Mặc sẽ tự tuyệt đâu, không nghĩ tới này ra hỏa so với chính mình còn vô cùng lo lắng. Thấy Sở Mặc càng chạy càng xa, Đường Phong liền vội vàng đuổi theo, "Sở huynh đừng nóng đội, ta đã đặt trước được rồi thuyền hoa." Không bao lâu, Sở Mặc đám người thay đổi một thân trang phục đến bến tàu. Đã thấy từng chiếc trang sức hoa lệ, giường cột chạm trổ khổng lồ thuyền hoa, tựa như thủy thượng cung điện giống như nhộn nhạo ở trên mặt hồ. Nội bộ đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh không dứt. Mái hiên rũ từng chiếc lưu ly đang ngất mở ra một vòng vòng ngân quang, xuyên thành nửa sông châu liên, ở trên mặt nước phô thành liền khối đại dương màu vàng nóng. Sóng gợn lan tan, cùng trên bờ tiểu lầu đèn lồng hòa lẫn. Mặt hồ bắt đầu mọc lên từng sợi lạnh sương mù, có thể dùng mờ mịt mặt hồ như là nhân gian tiên cảnh. Một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh. Đường Phong mang theo mọi người đang lâm một tòa cỡ nhỏ thuyền hoa. Sở Mặc hơi ngoài ý muốn. Này ra hỏa, lúc nào trở nên biết điều như vậy? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, hai vị công tử, xin dừng bước. Sở Mặc cùng Đường Phong đồng thời sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hai nam tử đứng ở mấy bước có hơn, mặt nở nụ cười nhìn bọn hắn. Lý Huyền Giáp cùng Đường Phong mấy cái hộ vệ hơi nghiêng người, ngón tay đố lượng, đã rơi vào đao hoàn phía trên. Hai vị là? Đường Phong chắp tay cười hỏi. Sở Mặc không có mở miệng, nhưng là đang quan sát hai người. Cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, một bộ thẳng cư xanh đậm tay áo bảo, chưa chắc đẹp đẽ quý giá, nhưng lịch sự tao nhã đại khí. Bên hông buộc lấy thiếp vàng đồng mang câu, tiền chiết khấu trên có khắc vòng nhỏ như mỗi kêu đủ vân vân. Nếu không phải Sở Mặc nhãn lực không tệ, căn bản nhìn không ra hắn tinh xảo. Thanh niên trong tay cầm một cây quạt xếp, phong độ chỉ có, nho nhã quý khí. Hiển nhiên, đây là một cái khiêm tốn thế gia công tử. Sau lưng đứng trung niên khôi ngô nam tử, mặt như lao tước, ánh mắt sắc bén, lưng hùng vai gấu, uy phong lấm lẫm. Thất phẩm đại tông sư. Sở Mặc cảm thụ được nam tử khôi ngô hùng hậu huyết khí, giật mình trong lòng. Trung niên nam tử này rõ ràng lạc hậu thanh niên nửa bước, chắc là hộ vệ các loại. Sở Mặc trong lòng gọi thẳng khá lắm. Thất phẩm tông sư làm hộ vệ, dù là Đường bản tử cũng không có như thế hào khí, an này có thể cũng không phải có tiền là có thể mời tới được. Thanh niên chắp tay cười, cất cao giọng nói, tại hạ Linh Nghị, mới tới kinh thành. Biết được Vân Mộng Hồ tổ chức thuyền hoa nhã bơi, vốn định kiến thức một phen. Đáng tiếc, Linh Mỗ chưa từng đặt trước thuyền hoa, không cách nào lên thuyền. Không biết hai vị huynh đài có thể hay không tạo thuận lợi. Này, Đường Phong mặt lộ vẻ do dự, nhìn về phía Sở Mặc. Đã trải qua lần trước sự tình, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao, hai người này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sở Mặc đương nhiên sẽ không làm chủ. Cái này cũng không phải là địa bàn của hắn. Lúc này, nam tử khôi ngô tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho thanh niên Linh Nghị. Linh Nghị đạo, cũng xin hai vị huynh đài tạo thuận lợi. Tiền coi như. Đường Phong khoát tay áo, đạo, tại hạ Đường Phong, đây là ta bạn thân Sở Mặc. Chúng ta đều thích kết giao bằng hữu, hai vị ở xa tới là khách, lên thuyền chính là. Sở Mặc chắp tay cười. Có nhiều cái dối. Linh Nghị trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đợi Linh Nghị chủ tớ hai người lên thuyền, thuyền hoa chậm rãi lái rời bến tàu. Sở Mặc đoàn người đi đến buồng nhỏ trên tàu. Mấy cái cô nương liền chủ động tiến lên đón, dâng trà nóng, đưa lên dưa và trái cây điểm tâm. Bên trong khoang thuyền trong lò đốt trầm hương, làn khói đốt ánh đến phiêu đãng. Một gã ca cơ bước liên tục nhẹ nhàng ngồi ở mép thuyền, tỷ bà tựa ở đầu gối, nhẹ nhàng ôm lấy cầm huyền. Đang cúi đầu đùa bỡn tỷ bà dây, trầm thấp điệu êm tai dễ nghe. Ngay sau đó, vài tên vũ nữ nhẹ nhàng tiến đến, váy dài như thải vân giống như phiêu đãng. Xoay người lúc, váy dài chợt triển khai, tiêu ra trên không trung còn ra nửa vòng cạn hình cung, như là từng con muốn bay ngồi điệp. Bên hông trung bạc theo động tác kêu lên, êm tai dễ nghe. Gần như cùng lúc đó, huyền chuyển du dương tiếng tỷ bà cắt vào. Lớn dây tiếng chói tai như mưa nặng hạt, nhỏ dây nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đàn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Giờ khắc này, triệt để cụ tượng hóa. Sở Minh. Đột nhiên, Đường Phong bu lại, thấp giọng nói, cái này Linh Nghị không đơn giản. Sở Mặc lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Đường Phong lại nói, không nói khác, chỉ là hắn trên ngai lưng thiếp vàng đồng mang câu, dùng nổi đến người phi phú tức quý. Bên hông hắn treo một viên ngọc hành, cũng là quan to hiển quý mới có thể dùng. Cũng tỉ như ta nhị ca, rất ưa thích mang theo đồ chơi này. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Phong quan sát như thế cẩn thận. Bất quá, hắn cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Đường Phong thanh âm tuy nhỏ, nhưng Linh Nghị chính là cái kia hộ vệ, nhưng là thất phẩm đại tông sư, những lời này tự nhiên là không sót một chữ vào thái của hắn. Đường Phong lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải định bợ hắn mới khiến cho hắn lên thuyền. dù sao coi như hắn có tiền, khẳng định cũng không có ta có tiền, chỉ là nhiều bằng hữu, nhiều con đường mà thôi. Sở Mặc khóe miệng giật nhẹ, cảm tình mập mạp chết bầm này là cố ý ở trước mặt mình trang bức. Có tiền không nổi, coi là có tiền quả thực rất giỏi. Có thể nói đi nói lại, Đường Bàn Tử nhìn qua đại đại liệt liệt, nhưng trên thực tế thực sự khôn khéo á, quả nhiên đại tộc con cháu không có ngu xuẩn. Ân, Tiêu Cảnh ngoại trừ. Đường Phong đột nhiên nâng chén, cười nói, Sở huynh, Linh huynh, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, cụng ly. Linh Nghị cười nói, có thể nhận thức hai vị huynh đài cũng là Ninh Mỗ vinh hạnh. Dứt lời, hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Linh Nghị sau lưng nam tử khôi ngô rõ ràng chấn động một cái, chắc là muốn ngăn cản, lại bị Linh Nghị giơ tay lên làm gãy. Sở Mặc âm thầm tán thán, này gia hỏa còn có thể a, theo chân bọn họ mới vừa nhận thức mà thôi, cư nhiên liền dám uống rượu của bọn hắn. Sở Mặc tự nhiên cũng không có do dự, một ngụm buồn một dưới. Thông quái. Đường Phong cười lớn một tiếng, đạo, đối với lần này cỡ lớn thuyền hoa nhã bơi, tổng cộng có 36 cái thuyền hoa. Chúng ta chiếc thuyền này mặc dù không thấy được, nhưng cũng là có tư cách tham gia. Qua dưới sẽ có đấu thơ giải thi đấu, ngẫu hứng làm thơ sáng tác. Nếu là có thể tiến vào top 3, có thể chụp nguyệt thuyền lớn nhất tiến hội, cùng Hoa Khôi cộng độ lương tiêu. Sở Mặc đối với cái này không có hứng thú. Chụp nguyệt thuyền Sơn Nguyệt cùng Tuyết Nguyệt cô nương cái gì nhỏ, hắn sớm đã dùng truyền thống tay nghề lục lọi qua. Chỉ là không biết hai người sâu cạn mà thôi. Sở Mặc nhún nhún vai nói, ngươi cũng biết, ta buổi tối còn phải trở về. Linh Nghị cười nói, tại hạ thực sự không am hiểu thi từ ca phú, liền không nêu xấu. Đường Phong lại tiến tới Sở Mặc bên người, đưa ra một bàn tay, Sở huynh, uy của cũ. Sở Mặc khóe miệng giật nhẹ. Mập mạp chết bầm này, là thật không sợ chết ta, có thể nói đi nói lại, mập mạp chết bầm này là thật có tiền. 5 vạn lượng một đầu thi tử. Nội tâm hắn đều có loại tội ác cảm giác. Tiền này, kiếm quá tâm thua thiệt. Bất quá, nếu như những cái kia đại tài biết, chính mình thi tử ở thời điểm này bán ra giá cao như vậy, phòng trừng cũng sẽ vui mừng à. Sở Mặc vẫn còn do dự một chút, Đường huynh, nếu không vẫn là thôi đi. Đường Phong 10 phần không hiểu, Sở huynh, ngươi kiếm tiền, ta trăng bước, đây không phải là thật tốt sao? Nếu không, ta lại thêm điểm. Sở Mặc lắc đầu, văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Lần trước ta cũng chỉ là vận khí tốt, mới có thể linh cảm bắn ra. Đường Phong có chút không cam lòng, thở dài nói, kỳ thực, ta cũng không muốn mạnh mẽ xâm nhập văn nhân cái vòng này. Ta có thể cũng là có nỗi khổ tâm, đồng thời chuyện liên quan đến ta cả đời hạnh phúc ca. Sở Mặc lộ ra vẻ hiếu kỳ, cái gì nỗi khổ? Đường Phong do dự mấy hơi thở, đỏ mặt nói, Sở huynh, ta thích lên một cái nữ hài chờ đã. Sở Mặc đội vã làm gãy Đường Phong, vẻ mặt thành thật nói, ngươi rốt cuộc là ưa thích đối phương, vẫn ưa thích lên đối phương.